Chương 2761, búng tay đánh. Chương 2761, búng tay đánh. Vậy căn bản không phải kim sắc trường hà, mà là một đầu từ vô số chuôi kim kiếm tạo thành trường hà. Mắt thấy cái này dày đặc mưa kiếm hướng phía nhóm người mình gào thét mà đến, tất cả mọi người các thánh kỵ sĩ đều bị dọa đến mặt không còn chút máu. Chạy, chạy mau. Một cái thánh kỵ sĩ hô to một tiếng. Kết quả là, tất cả thánh kỵ sĩ cũng dừng lại kế tiếp theo tích xúc năng lượng, quay người liền chuẩn bị chạy. Thế nhưng là, bọn hắn còn không có chạy ra bao xa, kia dày đặc kim sắc mưa kiếm đã mãnh liệt mà tới, trực tiếp đem tất cả thánh kỵ sĩ nuốt mất. Về phần trên không còn trương ngưng tụ thành hình quang chi cự kiếm cũng cùng nhau chôn vùi tại mưa kiếm bên trong. A a, một đạo đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, nhưng rất nhanh, thanh âm liền ngừng xuống dưới. Khi kia đến hàng chục ngàn kim kiếm biến mất sát na, không trung kia 100 tên thánh kỵ sĩ một người cũng không còn, chỉ có y phục kia cặn bã cùng máu tươi, như là giọt mưa rơi xuống. Mắt thấy cái này tất cả thánh kỵ sĩ bị một chiêu dây, Elena cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, sau đó tán đi đoàn năng lượng. Lập tức, nàng đứng bình tĩnh định tại không trung chờ đợi lấy Diệp Phi đến. Rất nhanh, chỉ thấy một thân ảnh đạp trên kim kiếm, từ đằng xa cực nhanh lướt đi tới, chính là Diệp Phi. "Vương, ngươi làm sao trở về rồi? Quang Minh giáo hoàng đâu?" Elena hỏi. "Quang Minh giáo hoàng đã bị ta giết." Diệp Phi về câu, sau đó nói, "Bởi vì cái này lao ra hỏa thừa dịp ta đi tìm hắn thời điểm, phái ra hắn thánh kỵ sĩ quân đoàn, cho nên ta mới vội vàng chạy về." Quả nhiên là dạng này. Elena nhẹ gật đầu. "Đúng, Elena, đi tới nơi này thánh kỵ sĩ quân đoàn có bao nhiêu người?" Diệp Phi hỏi. "Không sai biệt lắm có hơn 500 người." Elena về nói. "Hơn 500 người?" Diệp Phi nhướng mày, nói, "Vậy nói rõ còn có hơn 5000 người được phái đến địa phương khác đi." "Vương, vậy còn ngươi?" Elena hỏi. "Ta hiện tại lập tức tiến đến Hoa Hạ." Diệp Phi sâu phun một ngụm trọc khí, nói, "Chỉ sợ hiện tại Cố Khuynh Thành bọn hắn cũng ngay tại đứng trước những cái kia thánh kỵ sĩ truy sát." "Tốt, bớt nói nhiều lời, chúng ta bây giờ chia ra hành động." "Vâng." Mà Diệp Phi cũng không có ở trên đảo dừng lại, trực tiếp thay đổi phương hướng, hướng phía Hoa Hạ Ninh Hải phương hướng, lướt gấp mà đi. Hoa Hạ. Bởi vì lệnh giờ quan hệ, Di Thất Chi đảo hay là buổi chiều 2-3 điểm, nhưng Hoa Hạ đã là hơn 8 giờ tối trung. Lúc này, Hoa Hạ Ninh Hải, phong diệp số 6 biệt thự. Một vòng huyền nguyệt treo trên cao bầu trời, tung xuống lạnh lẽo quang mang. Cửa biệt thự, trên bầu trời, đại địa bên trên, khắp nơi đều là người mặc áo giáp màu bạc, tay cầm trường kiếm màu bạc thánh kỵ sĩ. Mặc dù có rất nhiều thánh kỵ sĩ đã bị chém giết, nhưng còn sống, lại còn có 200-300 cái. Lúc này, Lô Dạ đứng vững tại không trung, 200 cái chiến sĩ phân tán ra đến, đưa nàng cho vây quanh. Bởi vì, vừa rồi Lô Dạ chỗ hiện ra lực phá hoại, thực tế là quá khủng bố, hoàn toàn chính là một chiêu miểu sát một mạng lớn, cho nên, những này thánh kỵ sĩ mới không dám tụ lại. Trên mặt đất, Cố Khuynh Thành cùng Cố Tiểu Nhiễm hai người thì là dựa lưng vào nhau, nhìn chằm chằm vây chúng quanh chừng 100 cái thánh kỵ sĩ. Dù sao, hai người bọn họ thực lực kém xa Lô Dạ, cho nên chiến đấu tương đối phí sức, trên thân cũng lưu lại rất nhiều vết thương. Cố Khuynh Thành lạnh lùng quét mắt chung quanh thánh kỵ sĩ, sau đó nói, "Lô Dạ, Tiểu Nhiễm, chúng ta không thể lại rông dài, nhất định phải mau chóng giải quyết chiến đấu. Đã chúng ta cái này bên trong nhiều như vậy thánh kỵ sĩ, Tiêu Nghị Lam tỷ, Lãnh Ngọc các nàng nơi đó thánh kỵ sĩ cũng không ít." "Ừm." Lô Dạ cùng Cố Tiểu Nhiễm hai người đều nhẹ gật đầu. "Giết." Cố Khuynh Thành ra lệnh một tiếng, hướng thẳng đến hướng phía trước thánh kỵ sĩ lại lần nữa khởi xướng xung kích. "Huyền băng trưởng." Cố Khuynh Thành khẽ kêu một tiếng, song trưởng vừa nhấc, ngưng tụ lại huyền băng chân khí, hướng thẳng đến phía trước đánh ra hai trưởng. Chỉ gặp hai con to lớn băng trưởng, giống như núi nhỏ, hướng phía trước thánh kỵ sĩ nghiền ép quá khứ. Mắt thấy băng trưởng đánh tới, những cái kia thánh kỵ sĩ trực tiếp huy động trong tay trường kiếm màu bạc, bổ về phía băng trưởng. Ba ba ba. Một đạo đạo quang nhận bổ ra, hai con huyền băng trưởng trực tiếp bị đánh cho vỡ nát. Nhưng mà, ngay trong nháy mắt này, Cố Khuynh Thành lại là thi triển Lạc Thần Vũ hóa thành một đạo tàn ảnh, thẳng lướt mà lên. Tại ở gần kia mười mấy người thánh kỵ sĩ sát na, Cố Khuynh Thành song trưởng ngay cả tiếp theo không ngừng mà đánh ra. Phanh phanh phanh. Nương theo lấy từng đợt sấm rền thanh âm, kia mười mấy người thánh kỵ sĩ thân thể bị Cố Khuynh Thành song trưởng cho trùng điệp đánh trúng, miệng phun máu tươi, trực tiếp tử vong. Huyền băng kiếm. Lập tức, Cố Khuynh Thành lại dùng huyền băng chân khí ngưng tụ ra một thanh băng kiếm, kế tiếp theo hướng phía thánh kỵ sĩ trùng sát mà đi. Hoàng roi. Cố Tiểu Nhiễm cũng không có ngừng, mà lại ám thầm bật khí, điều động hoàng viêm chân khí, ngưng tụ ra hai đầu trường tiên, hướng phía những cái kia thánh kỵ sĩ quật quá khứ. Ba ba ba. Hai đầu thiêu đốt lên hỏa diễm hoàng roi điên cuồng quật, đem những cái kia thánh kỵ sĩ trên thân áo giáp đều cho nện nứt, kia càng quét mà ra hỏa diễm, càng đem để những cái kia thánh kỵ sĩ thân thể đều bắt đầu cháy rừng rực. A. Ngào. Thân thể thiêu đốt đau đớn, khiến cái này thánh kỵ sĩ kêu thê lương thảm thiết. Giết, giết cái này tiểu tiện nhân. Cái khác không có bị đánh trúng thánh kỵ sĩ điên cuồng gầm rú lấy, cùng một chỗ hướng phía Cố Tiểu Nhiễm trùng sát đi qua. Biển lửa đầy trời. Cố Tiểu Nhiễm đem hoàng roi một tay, ngưng tụ ra càng thêm hùng hậu hoàng viêm chân khí, sau đó hai tay bỗng nhiên hướng phía trước đẩy. Soạt. Kia mãnh liệt thiêu đốt hỏa diễm giống như sóng lửa, hướng phía những cái kia thánh kỵ sĩ từng tầng địa càn quét mà đi. Chém giết tới hai mấy người thánh kỵ sĩ, còn chưa tới gần Cố Tiểu Nhiễm, trên thân liền trực tiếp bị đốt. Không có qua vài giây đồng hồ, liền bị đốt thành từng cô thang gốc. Tiểu Nhiễm, làm rất tốt. Cố Khuynh Thành từ đáy lòng khen câu. Thì, ngươi cũng là. Cố Tiểu Nhiễm cũng về câu. Hai tỷ muội nhìn nhau cười một tiếng, nhẹ gật đầu, sau đó kế tiếp theo hướng phía cái khác thánh kỵ sĩ khởi xướng xung kích. Trên bầu trời, Lô Dạ cũng không tiếp tục kế tiếp theo cùng những này thánh kỵ sĩ rông dài, mà là hai tay một trường, đem vô hệ ma pháp năng lượng điều động lên, trong miệng phát ra một tiếng quát nhẹ. Vô hệ ma pháp, vô hệ ngay cả điểm. Trong chốc lát, trên không khí xuất hiện từng đợt ba động, từng con vô hình cự trưởng hướng thẳng đến phía dưới nghiền ép mà dưới. Đông đông đông, từng đợt tiếng phá hủy vang lên. Vào đầu vây quét mà đến 50-60 tên thánh kỵ sĩ, trực tiếp bị một con kia chỉ nghiền ép mà dưới vô hình cự trưởng cho đập thành vỡ nát, tuôn ra từng đám huyết vụ. Nhìn thấy Lộ Dạ trong chớp mắt liền chém giết 50-60 tên thánh kỵ sĩ, cái khác thánh kỵ sĩ cũng không khỏi nuốt một cái ít hầu, một mặt hoảng sợ nhìn xem Lộ Dạ. Bởi vì, Lộ Dạ chiến đấu kỹ năng thực tế là quá khủng bố, mà lại rất quỷ dị, căn bản để người khó lòng phòng bị. Mọi người đừng sợ, cùng tiến lên. Ta liền không tin nàng có thể một hơi đem chúng ta toàn bộ giết. Một cái thánh kỵ sĩ dẫn đầu hô một tiếng. Đúng, nàng lợi hại hơn nữa cũng chỉ là một người, chúng ta nhiều người như vậy, căn bản không cần đến sợ nàng. Lại có thánh kỵ sĩ lớn tiếng tiếp câu. Lập tức, còn lại hơn 100 cái thánh kỵ sĩ, như là tử sĩ, hướng phía Lộ Dạ cùng một chỗ xung phong liều chết tới. Mắt thấy cái này hơn 100 cái thánh kỵ sĩ hướng phía mình vây quét mà đến, Lộ Dạ khỏe miệng có chút bên trên giường, lộ ra một vòng phúng cười. Nàng hai tay một trường, lại lần nữa đem càng thêm hùng hồn ma pháp năng lượng điều động. Không gian giam cầm. Khẽ đều âm thanh vừa rơi xuống. Kia hơn 100 cái thánh kỵ sĩ trực tiếp bị giam cầm ở không trung, không lúc đích. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thân thể của ta không động đậy. Ta cũng thế. Ta cũng không động đậy. Những này các thánh kỵ sĩ trên mặt hiện ra vẻ hoảng sợ, căn bản là không có cách lý giải Lộ Dạ đến cùng là thế nào làm được. Lộ Dạ không tiếp tục nói nhiều một câu, mà là búng tay đánh, không gian vỡ nát. Đồng đồng đồng. Dày đặc tiếng nổ vang lên. Những cái kia bị giam cầm ở không trung thánh kỵ sĩ từng cái thân thể đều bị nghiền nát. Từng đám huyết vụ tại không trung nổ tung, giống như tách ra từng đoàn huyết sắc pháo hoa. Là lấy, hơn 100 cái thánh kỵ sĩ, nháy mắt bị Lộ Dạ miểu sát. Tại chém giết không trung hơn 100 cái thánh kỵ sĩ về sau, Lộ Dạ lại đem đại địa bên trên còn lại mười mấy cái thánh kỵ sĩ cho giam cầm, sau đó nghiền nát. Cũng liền ngắn ngủi không tới một phút công phu, tất cả thánh kỵ sĩ liền toàn bộ bị tiêu diệt. Chương 2762, sát cơ trùng điệp. Chương 2762, sát cơ trùng điệp. Lúc đầu Cố Khuynh Thành 2 tỷ bội đánh thẳng phải hào hảo, lại đột nhiên nhìn thấy tất cả thánh kỵ sĩ toàn bộ bị tiêu diệt, hai người liếc nhau một cái, lộ ra đủ cười bất đắc dĩ. Thực lực chênh lệch quá lớn, hai người bọn họ đánh lâu như vậy, đều diệt không xong địch nhân, Lộ Dạ lại là đánh một chút búng tay, phất phất tay, liền đem địch nhân cho toàn bộ tiêu diệt. Các nàng cũng không biết đạo dùng cái gì ngôn ngữ mà hình dung được Lộ Dạ cường đại. Không hổ là có thể cùng Diệp Phi chống lại cường giả, quả nhiên người tiên. Lộ Dạ người nhẹ nhàng trở lại trên mặt đất, nói: "Cố tỷ tỷ, Tiểu Nhiễm, còn có cá lọt lưới a?" Cố Khuynh Thành cùng Cố Tiểu Nhiễm quét mắt bốn phía, đồng thời lắc đầu. "Đã không có, vậy chúng ta nhanh đi giúp những người khác đi." Lộ Dạ nói. "Cùng các loại, Lộ Dạ tỷ tỷ." Cố Tiểu Nhiễm gọi lại Lộ Dạ. "Làm sao vậy, Tiểu Nhiễm?" Lộ Dạ nghi hoặc điểm hỏi. "Ê." Cố Tiểu Nhiễm nhếch miệng cười một tiếng, nói: "Lộ Dạ tỷ tỷ, ngươi ma pháp thực tế là quá lợi hại, quá tuấn tú, nếu không ngươi dạy ta tu luyện ma pháp đi." Lộ Dạ cười nhạt một tiếng, nói: "Tiểu Nhiễm, ta sở dĩ có thực lực bây giờ, một là dựa vào thiên phú, hai là dựa vào ta từ nhỏ đến lớn cố gắng tu luyện. Mà lại, cổ võ cũng không so ma pháp yếu, chỉ cần ngươi hảo hảo tu luyện cổ võ, đằng sau cũng có thể trở nên rất mạnh. Diệp Phi ca ca không phải liền là một cái ví dụ sống sờ sờ à, khó nói ngươi cảm thấy Diệp Phi ca ca không lợi hại à?" Tiểu nói này cũng là. Cố Tiểu Nhiễm nhãn châu xoay động, nói: "Vậy ta cũng muốn thêm chút sức, ta cũng muốn trở nên càng mạnh." Lộ Dạ cười cười, sau đó nhìn về phía Cố Khuynh Thành, nói: "Cố tỷ tỷ, vậy chúng ta bây giờ đi chỗ nào?" Cố Khuynh Thành nghĩ nghĩ, nói: "Đi Hồng Trang hội sở." "Tỷ, ngươi không phải cùng Tiêu tỷ tỷ không hợp nhau à, ngươi làm sao cái thứ nhất nghĩ tới là đi Hồng Trang hội sở đâu?" Cố Tiểu Nhiễm tò mò hỏi. "Ta..." Cố Khuynh Thành há to miệng, nói: "Nàng trước đó đã cứu ta, ta không nghĩ thiếu nàng ân tình." Chậc chậc, khẩu thị tâm phi. Cố Tiểu Nhiễm cười hì hì nói. Ngậm miệng. Cố Khuynh Thành trừng mắt nhìn Cố Tiểu Nhiễm, sau đó nói: "Lộ Dạ, mang bọn ta đi Hồng Trang hội sở." "Tốt." Lộ Dạ gật đầu một cái, sau đó cánh tay phải bung lên, đem không khí xé mở một cái một người cao lỗ hổng. Lập tức, Lộ Dạ ba người đi vào, sau đó cái này lỗ hổng liền biến mất ở không trung. Cùng lúc đó, Hồng Trang hội sở cổng, mặc một thân màu đen kẹp khắc, phối hợp một đầu màu xanh đậm bó sát người cao bồi quần dài, đi một con ngựa đôi, có khác phong vận Tiêu Lãnh Ngọc đang đứng tại hội sở cổng, đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn chằm chằm hội sở cổng một đoàn thánh kỵ sĩ. Mặc dù trên mặt đất đổ xuống rất nhiều thánh kỵ sĩ, ngực đều thêm ra rất nhiều lỗ máu, nhưng còn có một đại bộ phận điểm thánh kỵ sĩ cũng không có bị tiêu diệt. Mặc dù biết chỗ bên trong bảo tiêu rất nhiều, cũng có một chút bảo tiêu tu luyện của võ, nhưng là đối mặt bọn này nắm giữ thần lực thánh kỵ sĩ, những người hộ vệ này căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Cho nên, tại vừa rồi một phen trong chiến đấu, rất nhiều bảo tiêu cũng rơi vào vũng máu bên trong. Trên thân nhuốm máu, tay cầm một thanh khai sơn đao Tiểu Lý nói: "Đại tiểu thư, chúng ta hộ tống ngài lao ra, bọn gia hỏa này giao cho chúng ta ứng phó." "Không được." Tiêu Lãnh Ngọc trực tiếp lắc đầu, nói: "Bọn gia hỏa này cũng không biết là ai, bọn hắn thực lực quá mạnh. Đầu tiên không nói ta có thể hay không đào tẩu, coi như ta có thể đào tẩu, vậy các ngươi làm sao bây giờ?" "Đại tiểu thư, chúng ta chết không sao, nhưng ngài không xảy ra chuyện gì. Ngài nếu là có chuyện bất chắc, vậy chúng ta cũng vô pháp cùng phi ca bàn giao a." Tiểu Lý lo lắng nói. "Đúng vậy a, đại tiểu thư, ngài đi nhanh lên đi. Nếu ngươi không đi liền không kịp." Những hộ vệ khác nhóm cũng đều lên tiếng khuyên nói. "Các ngươi cái gì đều không cần phải nói, ta là sẽ không đi." Tiêu Lãnh Ngọc đôi mắt đẹp lạnh lẽo, tiếng nổ nói, chúng ta cùng một chỗ giết ra ngoài. Tiểu Lý cũng biết không khuyên nổi Tiêu Lãnh Ngọc, đành phải vung tay lên, giết. Lập tức, Tiểu Lý mang theo còn lại mười mấy cái bảo tiêu, hướng phía những cái kia thánh kỵ sĩ xung phong liều chết tới. Thật sự là không biết tự lượng sức mình sâu kiến. Dẫn đầu thánh kỵ sĩ cười lạnh một tiếng, trong tay ngân sắc cự kiếm vung lên, giết sạch bọn hắn. Vâng. Cái khác thánh kỵ sĩ tiếng nổ đáp lại, sau đó hướng phía Tiểu Lý bọn người xung phong liều chết tới. Mặc dù Tiểu Lý bọn người đối với người bình thường đến nói, xem như rất mạnh tồn tại, nhưng cùng những này nắm giữ thần lực thánh kỵ sĩ, căn bản là không cách nào so sánh. Cho nên, rất nhanh, liền có mười mấy người bảo tiêu bị những này thánh kỵ sĩ cho chém giết. Tiêu Lãnh Ngọc mặc dù đau lòng không chịu nổi, nhưng lúc này cũng không rảnh đi cô kỵ người khác, mà là ứng phó mười mấy cái thánh kỵ sĩ vây quét. Phá ảnh cử biến, thanh phong tứ liễu. Tiêu Lãnh Ngọc chấn quát một tiếng, ngưng tụ lại chân khí màu xanh, hai tay bỗng nhiên vung ra. Xiêu xiêu xiêu. Từng chuôi chân khí hình thành phi đao, mang theo phá không chi thế, hướng phía bao bọc mà đến những cái kia thánh kỵ sĩ bắn tới. Trải qua chiến đấu mới vừa rồi, những cái kia thánh kỵ sĩ cũng biết Tiêu Lãnh Ngọc phi đao công phu rất lợi hại, cho nên không dám chính diện chống lại, mà là giơ tay lên bên trong trường kiếm màu bạc đón đỡ. Ken ken ken. Kia càn quét mà ra chân khí phi đao đụng vào trên thân kiếm, phát ra thanh âm thanh thúy, bắn ra đạo đạo hỏa tốn. Mắt thấy một kích này bị ngăn lại, Tiêu Lãnh Ngọc cấp tốc ngưng tụ lại chân khí, hai tay lại lần nữa tung ra. Liêu ám hoa minh. Thấu thấu đấu. Từng chuôi chân khí hình thành liễu diệp phi đao lấy Tiêu Lãnh Ngọc làm trung tâm, lấy càng nhanh càng tận tốc độ, lại lần nữa hướng phía những cái kia vây quét tới thánh kỵ sĩ gào thét mà đi. Những cái kia thánh kỵ sĩ sắc mặt đại biến, căn bản không nghĩ tới Tiêu Lãnh Ngọc công kích tới nhanh như vậy. Cho nên, rất nhiều thánh kỵ sĩ chỉ có thể tạm thời đình chỉ xung kích, mà là huy động kiếm trong tay, đem kia từng chuôi chân khí phi đao cho đánh rớt. Bất quá, có một ít thánh kỵ sĩ bởi vì chưa kịp phòng ngự, ngực trực tiếp bị kia từng chuôi chân khí phi đao cho xuyên thủng, máu tươi tuôn ra, ở bằng ngã xuống đất. Ngay tại Tiêu Lãnh Ngọc chiêu thứ hai rơi xuống lúc, những cái kia lông tóc không hao tổn thánh kỵ sĩ đã tới gần, huy động trường kiếm, hướng phía Tiêu Lãnh Ngọc bổ tới. Đối mặt kia dày đặc công nhận, Tiêu Lãnh Ngọc đông nhiên một cước đạp đất, thi triển kinh công, nhảy lên một cái, tránh đi cái này một đợt tiến công. Vâng. Trên mặt đất phát ra một tiếng cuồng loạn vang vọng, mà Tiêu Lãnh Ngọc vừa rồi chỗ đứng vị trí, mặt đất đều bị đánh ra một đạo đạo thật sâu lỗ hổng, hòn đá đều vỡ vụn. Tơ liếu phương bay. Lập tức, Tiêu Lãnh Ngọc liền lần nữa ngưng tụ lại chân khí, đem nó thả ra ngoài. Trong lúc nhất thời, mấy trăm chuôi chân khí phi đao xuất hiện tại Tiêu Lãnh Ngọc trung quanh, lơ lửng giữa không trung, lóe ra thanh sắc quang mang. Chết. Tiêu Lãnh Ngọc khẽ kêu một tiếng, hai tay bỗng nhiên hướng phía dưới đè xuống. Hiu hiu hiu. Mang theo sắc bén tiếng xé gió, kia từng chuôi chân khí phi đao hướng thẳng đến phía dưới bắn xuống. Đông đông đông. Phía dưới vây quanh mười mấy người thánh kỵ sĩ còn chưa kịp phản ứng, đầu lâu liền bị rơi xuống chân khí phi đao cho xuyên thủng, sau đó đổ vào vũng máu bên trong. Liên tục mấy vòng công kích, để Tiêu Lãnh Ngọc cũng không chịu được nổi, tại sau khi rơi xuống đất, chống đỡ hai chân, thở hổn hển. Bởi vì chân khí cùng thể lực tiêu hao, Tiêu Lãnh Ngọc hai chân cùng hai tay cũng không khỏi run nhẹ nhẹ. Cái này tiểu tiện nhân nhanh không được, cùng tiến lên. Một cái thánh kỵ sĩ hài hước nói câu, sau đó mang theo 7-8 cái thánh kỵ sĩ hướng phía Tiêu Lãnh Ngọc vào tới. Tiêu Lãnh Ngọc trực tiếp từ dưới đất nhặt lên hai thanh thánh kỵ sĩ trường kiếm, cũng không lui lại cùng chống tránh, mà là đón đầu xông tới. Khi kia 7-8 cái thánh kỵ sĩ một kiếm vung xuống thời điểm, Tiêu Lãnh Ngọc đỗng nhiên giơ tay lên bên trong hai thanh trường kiếm màu bạc đón đỡ. Thương thương thương. Tiếng va chạm giòn giã vang lên, Tiêu Lãnh Ngọc trực tiếp bị cái này 7-8 cái thánh kỵ sĩ cho đẩy lui ra ngoài chừng 10 mét xa. Bất quá, tốt xấu ngăn lại cái này 7-8 cái thánh kỵ sĩ một kích. Thế nhưng là, lúc này, Tiêu Lãnh Ngọc chỉ lo phía trước 7-8 cái thánh kỵ sĩ, nhưng căn bản không có cố kỵ đến sau lưng. Sau lưng mấy cái thánh kỵ sĩ cười gằn, đột nhiên huy động trường kiếm trong tay, hướng phía Tiêu Lãnh Ngọc bổ xuống. Đại tiểu thư. Một bên Tiểu Lý thấy thế, hoảng sợ kêu to một tiếng, sau đó đá mạnh một cước mở một cái thánh kỵ sĩ, hướng thẳng đến Tiêu Lãnh Ngọc sau lưng nhào tới. Phốc phốc phốc. Sau lưng mấy cái kia thánh kỵ sĩ đánh xuống lưỡi kiếm, hung hăng rơi vào Tiểu Lý trên thân. Vốn là người đã bị trúng mấy kiếm Tiểu Lý, lúc này lại bên trong vài kiếm, máu tươi chảy xuôi không ngừng, toàn thân trên dưới đã triệt để bị nhuộm đỏ. Tiểu Lý, Tiểu Lý. Tiêu Lãnh Ngọc xoay người, nhìn xem ngã trên mặt đất Tiểu Lý, căn bản không thể tin được trước mắt nhìn thấy một màn này. Tiểu Lý khỏe miệng mang theo tiêu tan tiểu dung, nhìn về phía Tiêu Lãnh Ngọc, chậm rãi nói, "Lại tiểu thư, cháy mau." Nói xong một câu cuối cùng, Tiểu Lý mắt nhắm lại, trực tiếp đoạn khí chương 2763, trả lại ngươi ân tình. Chương 2763, trả lại ngươi ân tình. Tiểu Lý. Tiêu Lãnh Ngọc thê lương kêu to một tiếng, sau đó ngồi xổm người xuống, cầm Tiểu Lý một con nhuốm máu tay, khỏe mắt nước mắt ngăn không được trượt xuống. Tiểu Lý mặc dù cùng mình không thân chẳng quen, nhưng thời gian rất sớm Tiểu Lý liền đã đi theo mình. Qua nhiều năm như vậy, Tiểu Lý đối với mình trung thành cảnh cảnh, không chỉ có là mình trợ thủ đắc lực, mình càng đem hắn xem như thân đệ đệ đối đãi. Nhưng hôm nay, Tiểu Lý lại vì cứu mình mà bị mất mạng. Cái này khiến Tiêu Lãnh Ngọc đau lòng không chịu nổi, thân thụ đả kích. A. Tiêu Lãnh Ngọc gào thét một tiếng, trực tiếp đứng người lên, hướng phía ba cái kia chém giết Tiểu Lý thánh kỵ sĩ vào tới. Giờ khắc này, bởi vì bi thống cùng phẫn nộ, Tiêu Lãnh Ngọc thân thể bên trong lực lượng ầm vang một phát, thân thể một cái đột nhiên gia tốc, song kiếm chém ngang mà ra, trực tiếp đem ba cái kia thánh kỵ sĩ giết hầu cho cát. Cho đến chết, cái này ba cái thánh kỵ sĩ đều không thể kịp phản ứng, vì cái gì cái này hoa hạ nữ nhân lực lượng lại đột nhiên tăng vọt nhiều như vậy, mà lại tốc độ sẽ nhanh như vậy. Lúc này, không chỉ có là Tiểu Lý, những hộ vệ khác cũng đều đổ vào vũng máu bên trong, toàn bộ chiến tử, chỉ còn Tiêu Lãnh Ngọc một người. Nhưng mà, thánh kỵ sĩ lại còn lại chừng 100 người. Hồng Trang hội sở cổng đã thây ngang khắp đồng, máu tươi chảy xuôi, mùi máu tươi tràn ngập. Tiêu Lãnh Ngọc đứng ngưng ở giữa, quét mắt những này thánh kỵ sĩ, đôi mắt đẹp trở nên càng phát lạnh lẽo. Nàng hít thở sâu một hơi, nắm thật chặt trong tay song kiếm, lạnh như băng nói, "Đến a, có bản lĩnh liền đến giết ta." Những này các thánh kỵ sĩ kinh ngạc nhìn trên thân tản ra nữ vương khí chàng nữ nhân, lại có chút gan sợ. Bất quá, vừa nghĩ tới phía bên mình còn có chừng 100 người, mà đối phương chỉ còn một người, cho nên bọn hắn rất nhanh liền trấn định lại. "Giết!" Dẫn đầu thánh kỵ sĩ không nói thêm gì nữa, trực tiếp huy động trường kiếm trong tay, ra lệnh. Trong lúc nhất thời, chừng 100 cái thánh kỵ sĩ mang trên mặt lạnh lẽo túc sát chi sắc, hướng phía Tiêu Lãnh Ngọc sùng phong liều chết tới. "Ta muốn các ngươi vì tiểu lý lên mạng." Tiêu Lãnh Ngọc quát chói tai một tiếng, cũng không lui lại cùng né tránh, đón đầu hướng phía những cái kia thánh kỵ sĩ khởi xướng công kích. Xuy suy suy, tại một vòng trong chiến đấu, Tiêu Lãnh Ngọc nương tựa theo một cỗ chơi liều, riêng là đem hai mấy người thánh kỵ sĩ đều cho chém giết. Mà Tiêu Lãnh Ngọc trên thân cũng thêm ra mấy đạo kiếm tổn thương. Bất quá, Tiêu Lãnh Ngọc lại là không có đi quản vết thương trên người, mà là ném đi một thanh gãy mất kiếm, quét mắt còn lại 70-80 cái thánh kỵ sĩ, lạnh giọng uống nói, "Đến à." Kế tiếp theo, nhưng những này thánh kỵ sĩ căn bản chính là một đám cô máy giết chóc, không có bất kỳ cái gì tình cảm có thể nói, lại lần nữa hướng phía Tiêu Lãnh Ngọc sùng phong liều chết tới. Vòng thứ 2 chém giết kết thúc về sau, Tiêu Lãnh Ngọc mặc dù chém giết 7-8 cái thánh kỵ sĩ, nhưng nàng mình cũng mệt mỏi phải nhanh gặp cả người đến, trong tay kia đem nhuốm máu trường kiếm cũng biến thành không trọn vẹn bất bình. Cái kia dẫn đầu thánh kỵ sĩ nhìn chằm chằm Tiêu Lãnh Ngọc, nói, "Không hổ là địa ngục quân vương nữ nhân, thật đúng là thật lợi hại. Bất quá, rất đáng tiếc, ngươi đêm nay vẫn khó thoát khỏi cái chết." Nói, cái này thánh kỵ sĩ trực tiếp giơ tay lên bên trong trường kiếm, hướng phía Tiêu Lãnh Ngọc bổ xuống. Nhưng mà, ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chỉ gặp một con to lớn băng trưởng từ đằng xa gào thét mà đến, bành một tiếng, nặng nề mà đụng vào cái này thánh kỵ sĩ trên lồng ngực. "Ai da!" Cái này thánh kỵ sĩ kêu thảm một tiếng, cả người lẫn kiếm trực tiếp bay ngược ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất, máu tươi cuồn cuộn, rất nhanh liền vào khí. Ngay sau đó, một đạo đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, từng cái thánh kỵ sĩ đều đổ vào vũng máu bên trong. Tiêu Lãnh Ngọc ngây ra một lúc, quay đầu nhìn lại, liền thấy Cố Khuynh Thành cùng Cố Tiểu Nhiễm chạy tới. Mà lại, đến không chỉ là Cố Khuynh Thành hai tỷ muội, còn có một cái làm nàng sinh lòng sợ hãi nữ nhân. Đó chính là Lỗ Dạ. "Các ngươi làm sao tới rồi?" Tiêu Lãnh Ngọc nghi hoặc địa hỏi. "Chúng ta nếu là lại không đến, cái mạng nhỏ của ngươi liền hết rồi." Cố Khuynh Thành bảy câu, sau đó nói, "Tiêu Lãnh Ngọc, lần trước ta thiếu ngươi, lần này xem như còn." Tiêu Lãnh Ngọc cười một tiếng, nói, "Thế nào, Cố Khuynh Thành, ngươi cứ như vậy sợ thua thiệt ta à?" "Ta không thích nợ ơn người khác." Cố Khuynh Thành bĩu môi nói. "Tốt, hai vị tỷ tỷ, có thể trước đem những này cậu vật giải quyết lại nhau nhau a." Cố Tiểu Nhiễm bất đắc dĩ nói. Thế nhưng là, Cố Tiểu Nhiễm tiếng nói vừa hạ xuống, đùng đùng đùng, liên tiếp tiếng phá hủy vang lên. Vậy còn dư lại hơn 60 cái thánh kỵ sĩ trực tiếp bạo thành một đoàn huyết vụ, chết không thể chết lại. Cố Khuynh Thành, Cố Tiểu Nhiễm cùng Tiêu Lãnh Ngọc ba người thấy cảnh này, lập tức khẽ miệng giật một cái, nhìn về phía Lộ Dạ, im lặng. Lộ Dạ một mặt thoải mái mà giang tay ra, cười hì hì nói, "Ta chẳng qua là cảm thấy không cần thiết lãng phí khí lực của các ngươi, cho nên liền xuất thủ tiêu diệt bọn hắn đi." "Khuynh Thành, Tiểu Nhiễm, nàng không phải chúng thần chi vương a?" Cái này, Tiêu Lãnh Ngọc có chút không có kịp phản ứng. Cố Tiểu Nhiễm cười cười, nói, "Tiêu tỷ tỷ, Lộ Dạ tỷ tỷ đã cải tà quy chính, nàng hiện tại là chúng ta bên này." "Ngươi tốt, Tiêu tỷ tỷ, ta gọi Lộ Dạ, nhận thức lại một chút." Lộ Dạ đi lên trước, mang theo mỉm cười, hướng Tiêu Lãnh Ngọc đưa tay ra. "Đây, ngươi tốt, ta gọi Tiêu Lãnh Ngọc." Tiêu Lãnh Ngọc ngây ngốc một chút, sau đó cũng đưa tay ra cùng Lộ Dạ nắm một chút. Dù sao, ban đầu ở cổ võ giới đại chiến thời điểm, nàng cũng đã gặp qua Lộ Dạ khủng bố. Cho nên, bây giờ thấy Lộ Dạ như thế bình dị gần gũi, nàng vẫn có chút chưa tỉnh hồn lại. "Tiêu tỷ tỷ, ngươi là thụ thương sao?" Lộ Dạ nhìn Tiêu Lãnh Ngọc trên thân kiếm thương, hỏi một câu. "Điểm này vết thương nhỏ, không có chuyện gì." Tiêu Lãnh Ngọc lắc đầu nói. "Cái này không thể được, nữ nhân cần phải yêu quý thân thể của mình, nếu là lưu lại vết sẹo, nhiều khó khăn nhìn a." Lộ Dạ ngọt ngào cười, sau đó tay phải vừa nhấc, trong miệng nhàn nhạt lên tiếng, "Chữa trị." Chỉ gặp một đoàn màu trắng quang mang chiếu vào Tiêu Lãnh Ngọc trên thân. Tiêu Lãnh Ngọc trên thân những cái kia kiếm thương lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. "Tạ ơn." Tiêu Lãnh Ngọc từ đáy lòng nói tiếng cảm ơn. "Không cần cảm ơn, ngươi là Diệp Phi ca ca nữ nhân, ta giúp ngươi là hẳn là." Lộ Dạ lắc đầu, sau đó nhìn về phía Cố Khuynh Thành, nói, "Cố tỷ tỷ, chúng ta bây giờ đi chỗ nào?" "Có ý tứ gì, chẳng lẽ nói những người khác cũng gặp nguy hiểm?" Tiêu Lãnh Ngọc kinh thanh nói. "Đúng vậy, Diệp Phi là nói như vậy." Cố Khuynh Thành bày nói. "Vậy chúng ta bây giờ đi chỗ nào?" Tiêu Lãnh Ngọc hỏi. Cố Khuynh Thành nghĩ nghĩ, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt sợ hãi, nói, "Đi, chúng ta phải tranh thủ thời gian tiến đến Trời Xanh Viện Mồ Côi. Trời Xanh Viện Mồ Côi chỉ có Ý Ý một người, hơn nữa còn có nhiều như vậy hài tử. Nếu là những cái kia thánh kỵ sĩ giết đi qua, Ý Ý cùng hài tử đều sẽ gặp nguy hiểm." Tiêu Lãnh Ngọc cùng Cố Tiểu Nhiễm nghe xong, sắc mặt cũng đột nhiên đại biến. "Vậy chúng ta nhanh đi đi." Cố Tiểu Nhiễm vội vàng nói. "Lộ Dạ, mang bọn ta đi Trời Xanh Viện Mồ Côi." Cố Khuynh Thành nói với Lộ Dạ. "Tốt." Lộ Dạ cũng biết sự tình khẩn cấp, cho nên trực tiếp mở ra không gian bí lũy, sau đó mang theo Cố Khuynh Thành ba người cùng rời đi Hồng Trang hội sở. Đêm đã khuya, Trời Xanh Viện Mồ Côi. Bây giờ, trải qua một lần nữa tu sửa cùng kiến thiết, Trời Xanh Viện Mồ Côi quy mô mở rộng, trước kia thấp phòng cũng tất cả đều xây thành mới tinh nhà lầu. Lúc này, tại một cái phòng bên trong, gian phòng rất lớn, bày ra mấy cái làm bằng gỗ cao thấp giường, gian phòng bên trong bố trí rất ấm áp. Mặc một thân mét màu trắng áo len, bên trong phối hợp một bộ màu trắng áo sơ mi, phía dưới mặc một đầu màu đen quần thường, đi một con ngựa đuôi, nhiều một tia thành thục tài trí liều y y chính cầm một bản cuốn sách truyện, cho bọn nhỏ kể chuyện xưa, dỗ hài tử nhóm đi ngủ. Mang theo một bộ lão thị, mặc một mạc thái viện trưởng ngồi ở một bên, hiền lành địa cười nói, y, để cho ta tới nóng bọn hắn đi ngủ, ngươi đi nghỉ trước đi. Ngày mai sáng sớm ngươi còn muốn tiến đến quý tỉnh đàm từ thiện căn cứ kiến thiết sự tỉnh, cũng không thể chịu quá muộn à. Liều y cười lắc đầu, nói, thái viện trưởng, Diệp Phi ca có dạy ta tu luyện cổ võ, cho nên coi như mấy ngày không ngủ được cũng đều không có chuyện gì. Ngươi đứa nhỏ này, nói mò gì đâu, người sao nhóm có thể mấy ngày không ngủ được. Thái viện trưởng về câu, sau đó nói, đúng, y, đoạn thời gian này tiểu Diệp đều đang làm gì đâu, làm sao cũng không tới viện mồ côi nhìn xem rồi. Liều y bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, thái viện trưởng, đoạn thời gian này Diệp Phi ca một mực tại bận điệu, hối hả ngược xuôi, ta đều có rất lâu không thấy hắn. Đứa nhỏ này quá không ra gì, coi như đang bận, cũng phải có nhín chút thời gian bồi bồi ngươi nha. Chờ lần sau hắn đến, ta cũng phải cùng hắn hảo hảo nói một chút. Thái viện trưởng nói. Nhưng mà, ngay tại Liều y chuẩn bị mở miệng nói chuyện lúc, trong lòng run lên, sắc mặt lập tức biến chương 2764, không lưu người sống. Chương 2764, không lưu người sống. Y, ngươi làm sao rồi? Thái viện trưởng ta không biết chuyện gì xảy ra, nghi hoặc địa hỏi một câu. Liều y khe như mày, lấy điện thoại di động ra nhìn, phát hiện trên điện thoại di động có mấy cái miss call cùng mấy ngày tin nhắn. Bởi vì sợ quấy rầy đến bọn nhỏ, cho nên Liều y đưa di động thiết đặt làm yên lặng. Nàng tranh thủ thời gian ấn mở nhìn xuống, phát hiện đều là Diệp Phi đánh tới cùng gửi tới. Xem hết mấy đầu tin nhắn về sau, Liều y sắc mặt trầm xuống, nói, Thái viện trưởng, ta có việc đi ra ngoài một chút, chờ một lúc vô luận bên ngoài xảy ra chuyện gì, ngài cùng tất cả mọi người không muốn đi ra. Y, đến cùng đã xảy ra chuyện gì a? Thái viện trưởng thấy Liều y một mặt nghiêm túc, cũng bị hù đến. Thái viện trưởng, không có việc gì, chỉ là có chút phiền toái nhỏ. Liều y ôn hòa cười một tiếng, sau đó cấp tốc đứng dậy, rời khỏi phòng. Lập tức, Liều y thi triển khinh công, từ tầng 3 nhảy xuống, lại là mấy cái cao lên cao rời đi viện mồ côi, đi tới cổng. Khi Liều y đến cổng thời điểm, từng cái người mặc áo giáp màu bạc thánh kỵ sĩ từ trên trời giáng xuống, vững vàng rơi vào trên mặt đất. Những này thánh kỵ sĩ tay cầm trường kiếm màu bạc, thần sắc băng lãnh, khắp khuôn mặt là túc sát chi sắc. Phóng tầm mắt nhìn tới, khoảng chừng hơn 200 người. Liều y vừa rồi nhìn Diệp Phi gửi tới tin nhắn về sau, cũng minh bạch sự tình trải qua. Các ngươi chính là giáo đình thánh kỵ sĩ? Liều y lạnh giọng hỏi. Một cái dẫn đầu thánh kỵ sĩ cười cười, dùng sức sẹo tiếng hoa nói, Liêu tiểu thư, đã ngươi biết chúng ta, vậy liền hẳn là biết chúng ta tới tìm ngươi mục đích là cái gì. Bớt nói nhiều lời, muốn đánh thì đánh. Liều y khẽ kêu một tiếng, trực tiếp đem chân khí điều động. Dẫn đầu thánh kỵ sĩ sắc mặt lập tức lạnh xuống, không nghĩ tới nữ nhân này lại cường thế như vậy. Thế là hắn vung tay lên, cắn răng phun ra một chữ, giết. Ra lệnh một tiếng, tất cả thánh kỵ sĩ hướng thẳng đến Liều y thì xung phong liều chết tới. Giáng mây hoa dụ trưởng, mây tan thấy mặt trời. Liều y khẽ kêu một tiếng, hai tay vừa nhấc, hướng thẳng đến những này thánh kỵ sĩ đánh ra hai trưởng. Giáng mây hoa dụ trưởng làm Vân Hà cốc trí cao võ học một trong, rất sớm trước đó Liêu tuyển tu liền truyền thụ cho Liều y, mặc dù Liều y tu vi hiện tại còn không cao, nhưng trải qua khoảng thời gian này tu luyện, cũng miễn cưỡng bước vào vạn tượng chút thành tựu, cho nên cái này hai trưởng đánh ra đến uy lực cũng không tiểu. Xông lên phía trước nhất mấy cái thánh kỵ sĩ bị cái này hai trưởng đánh trúng, thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, bịch vài tiếng ném xuống đất. Mặc dù không đến mức tử vong, nhưng cũng bị Liều y hai trưởng bị đả thương, khoe miệng tràn ra máu tươi. Liều y còn là lần đầu tiên thực chiến, trước mắt hai trưởng của mình có thể đánh ra uy lực lớn như vậy, không khỏi tâm lý vui mừng. Không nghĩ tới nữ nhân này cũng sẽ cổ võ. Dẫn đầu thánh kỵ sĩ ánh mắt lạnh lẽo, nói, tất cả mọi người cẩn thận một chút, cùng tiến lên. Cái khác thánh kỵ sĩ đều nhẹ gật đầu, sau đó hướng phía Liều y kế tiếp theo khởi xướng trùng sát. Bởi vì vừa rồi hai trưởng cũng làm cho Liều y có lòng tin, cho nên Liều y cũng không lui lại, mà là đón đầu hướng phía những này thánh kỵ sĩ khởi xướng vào tới. Nước chảy mây trôi, Liều y thân hình như gió tại những cái kia thánh kỵ sĩ bên trong xuyên qua, sau đó không ngừng mà đánh ra song trưởng. Trường ảnh trùng trùng điệp, mặc dù nhìn như nhu hòa, nhưng mỗi một trưởng đánh ra, trường lực đều 10 điểm cương mãnh. Phanh phanh phanh, nương theo lấy từng đợt sấm rền thanh âm, một chút né tránh không kịp thánh kỵ sĩ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Thế nhưng là Liều y dù sao không có cái gì kinh nghiệm chiến đấu, mặc dù trưởng lực hung mãnh, nhưng ở nhiều như vậy thánh kỵ sĩ vây quét phía dưới, cũng không chiếm được thượng phòng, bị bức phải liên tiếp lui về phía sau. Mỗi một kiếm vung xuống, mang theo ra công nhận, đem mặt đất cho bổ ra một đạo lỗ lớn. Liều y một cái không chú ý, một vệt ánh sáng lưỡi dao dán sợi tóc của nàng sẽ qua, đưa nàng tóc đều gọt sạch một sợi. Trong lúc nhất thời, Liều y tim đập nhanh hơn, trên trán đều toát ra dày đặc mồ hôi. Bất quá, Liều y cũng không có cứ thế từ bỏ cùng chạy trốn. Lúc trước cũng là bởi vì mình quá mềm yếu, thực lực không mạnh, cho nên không thể cùng đi Diệp Phi ca cùng một chỗ chiến đấu. Hiện tại, mình nhất định phải trưởng thành, phải trở nên càng thêm cường đại mới được. Đây chỉ có dạng này, tương lai chính mình mới sẽ không kéo Diệp Phi ca chân sau, thậm chí có thể giúp đỡ một chút bận điệu. Nghĩ đến cái này, Liều y cắn răng, hai chân bỗng nhiên hướng trên mặt đất đạp một cái, thi triển kinh công, nhảy lên một cái, tránh đi vô số thân kiếm vung chặt, thoảng qua như mây khói. Tại nhảy lên không trung sát na, Liễu Y Y Y bỗng nhiên huy động song trường, hướng phía dưới những cái kia thánh kỵ sĩ đánh ra song trường. Ầm ầm. Song trường mới ra, một đạo đạo trưởng ảnh liên tiếp rơi xuống, như mây như khói, nhìn như hư vô mà mịt, kỳ thực trưởng lực hung mãnh, so với vừa rồi lại mạnh mấy điểm. Phía dưới mấy cái thánh kỵ sĩ căn bản không thể kịp phản ứng, liền bị Liễu Y Y hai trưởng đánh trúng đầu lâu. Phốc phốc phốc. Những này thánh kỵ sĩ trong miệng phun ra một ngụm máu đặc, sau đó ngã trên mặt đất, trực tiếp tử vong. Chết rồi. Chết rồi. Ta giết người. Liễu Y Y rơi trên mặt đất về sau, nhìn song trưởng của mình, nuốt một cái hít hầu, nhịp tim càng phát ra điệu tăng tốc. Giết cái này tiểu tiện nhân. Cái kia dẫn đầu thánh kỵ sĩ thấy mình đồng bạn chết mấy cái, trong lòng giận dữ, lại lần nữa xuất lĩnh cái khác thánh kỵ sĩ, hướng phía Liễu Y Y khởi xướng xung kích. Nhưng mà, viện mồ côi cổng tiếng đánh nhau thực tế là quá lớn, cho nên đem viện mồ côi bên trong thái viện trưởng cùng nhân viên công tác đều hấp dẫn đi qua. Y Y Y, ngươi đang làm gì nha? Lúc này, thái viện trưởng mở ra viện mồ côi đại môn. Khi thái viện trưởng cùng nhân viên công tác khác nhìn thấy phía ngoài đánh nhau lúc, từng cái sửng sốt giật mình kêu lên. Cái này, những này là người nào? Bọn hắn đây là làm gì? Máu. Những công việc kia nhân viên đều chỉ là người bình thường, còn chưa bao giờ thấy qua tình hình như vậy, nhất là nhìn thấy trên đất mấy cỗ thi thể lúc, càng là dọa đến trong lòng run rẩy. Thái viện trưởng, tranh thủ thời gian đóng cửa, tất cả mọi người không muốn đi ra. Liêu Ý Ý hướng về phía thái viện trưởng bọn người hô to một tiếng. Ồ, xem ra những người này đối ngươi rất trọng yếu a. Dẫn đầu thánh kỵ sĩ âm hiểm cười âm thanh, nói, thẻ ngươi, ngài sơ, ma đặc biệt, đi, đem những người kia bắt lại. Bị gọi vào danh tự ba cái thánh kỵ sĩ nhẹ gật đầu, sau đó hướng phía thái viện trưởng bọn người bỏ tới. Dừng lại. Liêu Ý Ý cũng không nói hoài tới sợ hãi, mà là thân hình lóe lên, tốc độ cũng nhanh đến mức cực hạn. Đang áp sát ba cái kia thánh kỵ sĩ sát na, nàng song trưởng vừa nhấc, vô ra. Phanh phanh phanh. Cái này ba cái thánh kỵ sĩ bị đánh trúng, miệng phun máu tươi, trực tiếp bổ nhào vào trên mặt đất. Thái viện trưởng, tranh thủ thời gian đóng cửa, tất cả mọi người không muốn lại mở cửa. Liêu Ý Ý một mặt lo lắng hướng về phía thái viện trưởng nói câu, sau đó ngăn tại cổng. Thái viện trưởng mấy người cũng ta không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng xem xét những này người nước ngoài cũng không phải là dễ chơi, cho nên đành phải nói với Liêu Ý Ý câu cẩn thận sau đó đóng cửa lại. Thế nhưng là, ngay tại cửa đóng lại một khắc này, có mấy cái thánh kỵ sĩ trực tiếp ngự không bay đến không trung, chuẩn bị phóng qua viện tử tiến vào viện mồ côi bên trong đi. Không cho phép đi vào. Liêu Ý Ý sắc mặt lạnh lẽo, thân hình lại lần nữa lóe lên, hai chân bỗng nhiên hướng trên mặt đất đặt mạnh, sau đó trực tiếp huy trưởng, hướng phía mấy cái kia ngự không phi hành thánh kỵ sĩ đánh qua. Thẳng tới mây xanh. Tại nhảy đến không trung sát na, Liễu Y Y hai tay vừa nhấc, đem chân khí liên tục không ngừng điểm ngưng tụ, hướng phía mấy cái kia thánh kỵ sĩ đánh ra. Ầm ầm. Hai trưởng vung ra, trưởng phong lăng lệ, như cùng ở tại không trung cuốn lên từng đợt cuồng phong. Mấy cái kia thánh kỵ sĩ bởi vì có vết xe đổ, cho nên trực tiếp giơ tay lên bên trong kiếm đón đỡ. Cạch cạch cạch. Nhưng mà, để bọn hắn dự kiến không đến chính là, trong tay bọn họ kiếm trực tiếp bị Liễu Y Y hai trưởng cho đánh gãy. Mà lại, đang quay kiếm gãy lưỡi đao về sau, trưởng lực cũng chưa suy yếu, mà là nặng nề mà đánh vào mấy cái này thánh kỵ sĩ trên lồng ngực. Phốc phốc phốc. Mấy cái này thánh kỵ sĩ trên thân áo giáp bị đánh nát, trước ngực xương cốt đều bị đánh nát, máu tươi cuồn cuộn bay ngược ra ngoài. Liêu tiểu thư, ngươi thật sự thực lực cũng không tệ lắm. Cái kia dẫn đầu thánh kỵ sĩ âm lãnh cười một tiếng, kế tiếp theo nói, bất quá, coi như ngươi có thể đánh chết một người, hai người, ba người, nhưng chúng ta nhiều người như vậy, ta nhìn ngươi còn thế nào thủ hộ cái này viện mồ côi. Tất cả mọi người nghe cho ta, hướng tiến vào cái này viện mồ côi về sau, không lưu một người sống. Vâng. Tất cả thánh kỵ sĩ tiếng nổ đáp lại. Liêu Y Y nghe xong, thân thể mềm mại run lên, như gặp phải sét đánh. Sắc mặt đều trắng rồi. Chương 2765, cần giải thích. Chương 2765, cần giải thích. Những người này căn bản chính là ma quỷ, vì đạt tới mục đích, thậm chí ngay cả người bình thường đều không dung tha. Lúc này, những cái kia thánh kỵ sĩ đã toàn phương vị hướng phía viện mồ côi khởi xướng xung kích, có người phóng tới viện mồ côi đại môn, có người ngự không lướt lên bầu trời, chuẩn bị phóng qua tường viện đi vào. Thấy cảnh này, Liêu Y Y trong lòng đều tuyệt vọng. Mình mặc dù có thể đỡ một bộ điểm thánh kỵ sĩ, thế nhưng là nhiều như vậy thánh kỵ sĩ cùng một chỗ tiến công, mình lại thế nào chống đỡ được? Liêu Y Y thì sắc mặt lập tức lạnh xuống. Vô luận như thế nào, chính mình cũng không thể để cho bọn hắn đi vào, liền xem như đánh đổi mạng sống, cũng ở đây không tiếc. Nhưng mà, ngay tại Liêu Y Y chuẩn bị phản kích sát na, hiu hiu hiu, một đạo đạo sắc bén tiếng xé gió truyền tới. Nghe được thanh âm này, Liêu Y Y bỗng nhiên dương mắt nhìn lên, liền thấy một đạo đạo kim sắc quang mang vạch phá bầu trời đêm, từ đằng xa gấp gào thét mà đến, nhanh như điện thần. A a a. Không cùng Liêu Y Y thấy rõ những ánh sáng kia đến cùng là cái gì, một đạo đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương liền vang lên. Chỉ gặp kia gào thét mà đến kim sắc quang mang cũng không phải là quang mang, mà là từng trôi kim sắc trường kiếm. Những này trường kiếm trực tiếp đem tới gần viện mồ côi thánh kỵ sĩ cho đâm xuyên. Có phía sau bị đâm xuyên, có yết hầu bị đâm xuyên, có thì là đầu lâu bị đâm xuyên. Từng cỗ thi thể đổ vào viện mồ côi cổng, về phần những cái kia ngự không bay đến không trung thánh kỵ sĩ cũng đều ngã xuống, rơi vào vũng máu bên trong. Tóm lại, tới gần viện mồ côi 20-30 cái thánh kỵ sĩ, không ai sống sót. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Khó nói nữ nhân này còn có giúp đỡ. Còn lại những cái kia thánh kỵ sĩ đều sắc mặt hoảng sợ, toàn thân run rẩy. Một chiêu miểu sát 20-30 thánh kỵ sĩ, há lại người bình thường có thể làm đến. Bất quá, lúc này Liêu Yiyi ngược lại là phản ứng lại, bởi vì cố khí tức này rất quen thuộc. Diệp Phi ca. Liêu Yiyi thì thào một tiếng, hốc mắt cũng không khỏi phải đỏ. Diệp Phi ca quả nhiên không có lừa gạt mình, hắn để cho mình kiên trì một hồi, lập tức liền sẽ đổi tới. Không nghĩ tới, tại giai đoạn khẩn yếu nhất, Diệp Phi ca thật đổi tới. Liêu Yiyi trong lòng vừa mừng vừa sợ, trong lòng cũng cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Có Diệp Phi ca tại, coi như đối mặt cuồng phong bạo vũ, nàng cũng sẽ không lại sợ hãi. Rất nhanh, kim sắc quang mang từ đằng xa bầu trời lướt đi tới, sau đó, một thân ảnh vững vàng rơi vào trên mặt đất. Khi thấy đạo thân ảnh này sát na, tất cả thánh kỵ sĩ cũng không khỏi run rẩy một chút, khắp khuôn mặt là vẻ sợ hãi. Luyện Địa Ngục Quân Vương. Tất cả thánh kỵ sĩ ngơ ngác đứng tại chỗ, thẳng nuốt nước miếng, nhìn thấy trước mắt cái này tựa như thần binh trên trời rơi xuống tuổi trẻ nam tử, dọa đến lời nói đều nói không nên lời. Địa Ngục Quân Vương không phải đi tìm giáo hoàng sao, làm sao đột nhiên chạy đến cái này bên trong đến rồi? Diệp Phi ca. Liêu Yiyi tranh thủ thời gian chạy tới, nước mắt rốt cục nhịn không được chảy xuống. Diệp Phi quay đầu một mặt đông tích sờ sờ nữ nhân mặt, biến mất nữ nhân trên gương mặt dính vào máu tươi, ôn hòa nói, "Thật xin lỗi, Yiyi, ta tới chậm." "Không, Diệp Phi ca, ngươi tới bởi bạn, cũng không muộn." Liêu Yiyi dùng sức địa lắc đầu. Diệp Phi quét mắt trên đất một chút thi thể, nhìn về phía Liêu Yiyi, trừng mắt nhìn, trêu ghẹo nói, "Ê à, không tệ lắm, nha đầu, hiện tại cũng có thể một mình đảm đương một phía rồi." Liêu Yiyi nín khóc mỉm cười, nói, "Kia là đương nhiên, ta cũng không thể một mực để Diệp Phi ca ngươi bảo hộ ta đi." "Ừm, làm không sai." Diệp Phi vui mừng nhẹ gật đầu. Sau đó quay đầu nhìn về phía những cái kia còn lại thánh kỵ sĩ. Hắn nhẹ nhàng thở dài một cái, sắc mặt tâm trầm, thanh âm không tình cảm chút nào mà nói, thừa dịp ta còn không có thay đổi chủ ý trước đó, các ngươi tự sát đi. Tự sát? Ha ha. Dẫn đầu thánh kỵ sĩ cười lạnh một tiếng, nói, chúng ta đều là giáo đỉnh thánh kỵ sĩ, 10,000 dặm chọn một dũng sĩ. Coi như ngươi là Địa Ngục Quân Vương, là thế giới này đỉnh cấp cường giả, nhưng muốn chúng ta tự sát, căn bản không có khả năng. Thật sao? Diệp Phi lãnh đạm nhìn những này thánh kỵ sĩ, nói, đã các ngươi không nguyện ý tự sát, vậy ta đành phải tự mình độ thủ. Lời con chưa dứt, Diệp Phi khí tức trên thân đột nhiên phát sinh cải biến, trở nên càng thêm hùng hồn cùng sắc bén, đôi mắt bên trong đều nhảy lên hai đoàn hừng hực kim sắc hỏa diễm. Thời khắc này Diệp Phi liền như là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, tràn ngập vô tận sát phạt khí thế. Cái kia dẫn đầu thánh kỵ sĩ bỗng nhiên giơ lên trong tay kiếm, tiếng nổ nói, các dũng sĩ, vì vinh quang của chúng ta cùng tín ngưỡng, theo ta cùng một chỗ giết Địa Ngục Quân Vương. Vâng. Còn lại tất cả thánh kỵ sĩ cùng kêu lên đáp lại. Mặc dù trong lòng bọn họ sợ hãi, nhưng lúc này cũng đều là lui không thể lui, chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Giết! Dẫn đầu thánh kỵ sĩ quát chói tai một tiếng, đột nhiên lắc tay bên trong kiếm, ra lệnh một tiếng. Tất cả thánh kỵ sĩ gào thét, giơ kiếm trong tay, hướng phía Diệp Phi khởi xướng công kích. Yiyi, lui ra phía sau. Diệp Phi nói với Liêu Yiyi câu. Liêu Yiyi gật gật đầu, tranh thủ thời gian tối lui đến hậu phương. Lập tức, Diệp Phi tâm niệm vừa động, đem đã điều động cuồng bạo kiếm ý phóng thích ra ngoài, múa kiếm trời cao. Nương theo lấy Diệp Phi một tiếng chân uống. Thình lính ở giữa, mấy ngàn trôi kim kiếm tại Diệp Phi trùng quanh thân thể xoay quanh bay múa. Chết. Diệp Phi tay phải bung lên, phát ra một tiếng chấn uống. Hiu hiu hiu. Kia mấy ngàn trôi kim kiếm tựa như cùng Diệp Phi tâm hữu linh tê, hướng thẳng đến kia xông lại mười mấy cái thánh kỵ sĩ giận bắn mà ra. Mấy ngàn trôi đồng thời bắn ra, mang theo bảng bạc vô song khí thế, tựa như dệt thành một trường tấm vong lớn màu vàng nóng, đem những này thánh kỵ sĩ cho bao phủ. Kiếm ý chỗ mang theo phong bạo, đem trên mặt đất cắt đá đều cho càn quét mà lên, tựa như kỹ xảo điện ảnh. Một giây sau, phốc phốc phốc. Những này còn lại thánh kỵ sĩ căn bản không thể dựa vào gần Diệp Phi, thân thể liền bị kia gào thét mà đến mưa kiếm cho đánh thành cái sàng. Ngay sau đó, một trận bịch tiếng vang lên, còn lại tất cả thánh kỵ sĩ đều không ngoại lệ, toàn bộ ngã trên mặt đất, không có một người sống. Phía sau Liêu Yiyi thì thấy cảnh này, sớm đã kinh ngạc đến ngây người, môi đỏ khẽ nhếch, sửng sốt có chút không có kịp phản ứng. Nàng biết Diệp Phi rất mạnh, nhưng không nghĩ tới Diệp Phi đã trở nên mạnh như vậy. Chỉ một chiêu, liền đem tất cả thánh kỵ sĩ cho miểu sát rồi. Dù sao, Liêu Yiyi không cùng lấy Diệp Phi tham gia qua bên trên một trận đại chiến, cho nên đối Diệp Phi thực lực bây giờ cũng không hiểu rõ. Bây giờ xem xét, nàng mới phát hiện, mình cùng Diệp Phi thực lực sai biệt càng ngày càng xa. Muốn về sau không cản trở, mình phải càng thêm cố gắng mới được. Lúc này, không chỉ là Liêu Yiyi đã đuổi tới viện mồ côi Cố Khuynh Thành, Lộ Dạ, Cố Tiểu Nhiễm cùng Tiêu Lãnh Ngọc bốn người cũng đều ngây người. Các nàng lúc đầu trong lòng rất lo lắng, là dự định đến đây hỗ trợ, nhưng nhìn thấy Diệp Phi ở đây, các nàng liền cảm giác lo lắng là dư thừa. Phi ca, ngươi xem như trở về. Ngươi có biết không nói, vừa rồi chúng ta đều sắp bị những tên kia dọa cho chết. Cố Tiểu Nhiễm thở phì phò đi tới. Khuynh Thành, Tiểu Nhiễm, Lộ Dạ, Ngọc Nhi, các ngươi làm sao tới rồi? Diệp Phi mang theo nụ cười hiền hòa, hỏi. Chúng ta cũng lo lắng viện mồ côi sẽ có nguy hiểm, cho nên liền chuẩn bị chạy tới hỗ trợ. Bất quá, hiện tại xem ra, lo lắng của chúng ta là dư thừa. Cố Khuynh Thành bày nói. Cố tỷ tỷ, tạ ơn. Liêu Yiyi từ đáy lòng cảm tạ nói. Không cần cảm ơn, chỉ cần ngươi cùng bọn nhỏ đều vô sự liền tốt. Cố Khuynh Thành cười về câu, sau đó nhìn về phía Diệp Phi, nói, Diệp Phi, chúng ta đến bây giờ cũng còn mơ hồ, ngươi không chuẩn bị cùng chúng ta giải thích một chút à? Đúng a, ngươi nhất định phải cùng chúng ta giải thích rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tiêu Lãnh Ngọc hốc mắt đỏ lên, còn đang vì Tiểu Lý chết mà đau lòng. Diệp Phi nhướng mày, nói, hiện tại còn không phải giải thích thời điểm, nguy cơ cũng không có giải trừ. Lam tỷ, Nạp Lan, Thi Vận ba người hiện tại còn ở vào trong nguy hiểm, chúng ta nhất định phải nhanh đi cứu viện. Nạp Lan tu luyện cổ võ cất bước thời gian muộn, thực lực yếu nhất, ta đi giúp nàng. Lam tỷ và Thi Vận liền nhớ các người. Đợi đến nguy cơ giải trừ, tất cả mọi người bình an vô sự về sau, liền đến Phong Diệp số 6 biệt thự tập hợp. Đến lúc đó, ta sẽ cùng mọi người giải thích rõ ràng. Cố Khuynh Thành bọn người nghe xong, cũng biết tình huống bây giờ khẩn cấp, cho nên liền không có lại truy hỏi, mà là chia ra hành động, chuẩn bị rời đi trời xanh viện mồ côi, tiến đến cứu viện Tần Mộc Lam cùng Lý Thi Vận. Bất quá, Diệp Phi quét mắt viện mồ côi cổng thi thể, liền đối với Lộ Dạ nói, "Lộ Dạ, ngươi đem những này thi thể xử lý một chút, dù sao những thi thể này nếu như bị bọn nhỏ nhìn thấy, có chút không tốt lắm." Chương 2766, ta nam nhân. Chương 2766, ta nam nhân. "Được." Lộ Dạ nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp thi triển không gian ma pháp, tại không trung mở ra một cái lỗ hổng, đem những thi thể này cùng huyết thủy toàn bộ cho hút vào. Cũng liền ngắn ngủi vài giây đồng hồ, thi thể trên đất cùng huyết thủy liền tất cả đều không có. Nếu không phải trên mặt đất lưu lại một đạo đạo kiếm ấn, người khác căn bản sẽ không biết cái này bên trong trước đó trải qua một phen kịch liệt đánh nhau. "Ta đi." Cố Tiểu Nhiễm nháy một chút mắt to, nói, "Lộ Dạ tỷ tỷ, ngươi đem những này ra hỏa thi thể làm đến nơi đâu rồi?" Cố Khuynh Thành mấy người cũng là một mặt tò mò nhìn Lộ Dạ. Dù sao, loại thủ đoạn này thực tế là quá không thể tưởng tượng. Lộ Dạ cười cười, nói, "Ta chỉ là đem những này sẽ thân thể làm tới không gian kẽ nước bên trong đi, không bao lâu, bọn hắn liền sẽ hóa thành bụi bặm." Mặc dù Lộ Dạ giải thích, nhưng mọi người vẫn là nghe mây bên trong sương mù bên trong, căn bản nghe không hiểu. Diệp Phi buồn cười nói, "Được rồi, hiện tại thời gian khẩn cấp, các ngươi nếu là nghĩ biết đáp án, về sau hỏi lại Lộ Dạ. Hiện tại việc cấp bách, hay là nhanh đi cứu viện Lam tỷ các nàng đi." Mọi người nghe xong, liền gật đầu, mau chóng rời đi viện mồ côi. Diệp Phi thì là gọi ra một thanh kim kiếm, ngự kiếm lướt về phía bầu trời, hướng phía Ninh Hải Đài truyền hình tiến đến. Dù sao, Dương Nặc Lan làm Ninh Hải Đài truyền hình kim bài người chủ trì, mà bây giờ cần thông báo xã hội tin tức nhiều như vậy, cho nên nữ nhân rất có thể sẽ tăng ca đến đã khuya. Tiến về Ninh Hải Đài truyền hình, có khả năng nhất tìm tới nàng. Ninh Hải Đài truyền hình. Bởi vì khoảng thời gian này, Ninh Hải thành phố cùng trên thế giới đều phát sinh quá nhiều chuyện, cho nên Ninh Hải Đài truyền hình người chủ trì nhóm mỗi ngày đều tăng ca đến đã khuya. Lúc này, đã là hơn 10 giờ tối, Ninh Hải Đài truyền hình cao ốc từng cái tầng lầu ánh đèn mới lục tiếp theo dập tắt. Mặc một thân màu đen đồ công sở, phối hợp với cao màu đen, dáng người nở nang gợi cảm Dương Nặc Lan chủ trì xong cái cuối cùng tiết mục về sau, trở lại văn phòng. "Dương tỷ, ngươi khoảng thời gian này muộn như vậy tan tầm, bạn trai ngươi làm sao không tới đón ngươi à?" Một cái giữ lại tóc ngắn, mang theo hai cái thai điểm, khuôn mặt tinh xảo đáng yêu người nữ chủ trì hỏi một câu. "Chính là nói à, bạn trai ngươi tâm thật là lớn, ngươi dạng này một cái đại mỹ nhân mỗi ngày muộn như vậy về nhà, khó nói hắn liền không lo lắng. Khó nói liền không sợ ngươi gặp được người xấu. Nếu như bị cướp tiền, kia còn dễ nói, nhưng nếu như bị cướp sắc, vậy coi như lỗ lớn nha." Một người mặc vàng nhạt chế phục, kết tóc đuôi ngựa, rất khô luyện nữ nhân, trêu ghẹo nói, "Triệu tỷ, ngươi liền đừng miệng quạ đen được không, liền không thể trông mong Dương tỷ điểm tốt." Tóc ngắn nữ nhân tiếp câu. Gọi Triệu tỷ nữ nhân tranh thủ thời gian giải thích nói, "Ta không phải ý tứ này, ta chính là vì Nặc Lan bên bực kẻ yếu mà. Dù sao, giống Nặc Lan đại mỹ nhân như vậy, nếu là đổi lại nam nhân khác, cũng không được bảo bối lấy." Nghe tới hai cái đồng sự lời nói, Dương Nặc Lan khe khẽ thở dài, tâm lý đích xác rất nhớ Diệp Phi. Bất quá, nàng biết Diệp Phi cũng không phải là loại kia nam nhân vô tình vô nghĩa. Khoảng thời gian này nam nhân không tìm đến mình, khẳng định là đang bận bịu chuyện gì. Thế là, Dương Nặc Lan thu thập xong đồ vật về sau, mặc vào một kiện màu đen vải nỉ áo khoác, dẫn theo túi sách đứng lên, nói, "Triệu tỷ, bối bối, bạn trai ta khoảng thời gian này hẳn là bệ bộn nhiều việc, cho nên mới không có thời gian tới đón ta tan tầm." "Dương tỷ, khó nói bạn trai ngươi là công ty đại lão bản, hay là nói là cái nào đó đại lãnh đạo?" Gọi bối bối tóc ngắn nữ nhân rất bắt quái điệu hỏi. "Đều không phải." Dương Nặc Lan lắc đầu, trong lòng tự nhủ, cái gì đại lão bản, đại lãnh đạo, cùng Diệp Phi căn bản là không có cách nào so đâu. "Đã đều không phải, vậy ngươi bạn trai đang bận cái gì?" Bối bối hì hì cười một tiếng, trêu chọc nói, "Chẳng lẽ nói bạn trai ngươi đang bận biểu cứu vớt thế giới?" "Đúng." Dương Nặc Lan lại là trực tiếp điểm đầu. "Phốc phốc." Mắt thấy Dương Nặc Lan nghiêm trang gật đầu, hai cái người nữ chủ trì lập tức cười to, cười đến nhánh hoa run rẩy. "Quá đùa, Dương tỷ, ngươi tại sao không nói bạn trai ngươi là sắt thép hiệp, người nhận a?" "Ha ha ha." Bối bối cười ha ha nói. Dương Nặc Lan lắc đầu, nói, "Tốt, các ngươi kế tiếp theo, ta tan tầm, ngày mai gặp." Nói xong, Dương Nặc Lan trực tiếp quay người, rời đi văn phòng. Rời phòng làm việc về sau, Dương Nặc Lan ngồi thang máy ấn xuống tầng ngầm 1, chuẩn bị đi bãi đậu xe dưới đất. Tại dưới thang máy hàng quá trình bên trong, Dương Nặc Lan lấy điện thoại di động ra lật một lần danh bạ, tại lật đến Diệp Phi phương thức liên lạc lúc, tay của nàng ngừng lại. Bất quá, suy đi nghĩ lại về sau, Dương Nặc Lan vẫn là không có đánh tới. Diệp Phi khẳng định là đang bận, mình hay là đừng quấy rầy hắn. Dương Nặc Lan trong lòng bên trong tự nhủ câu, sau đó thu hồi điện thoại di động. Thang máy đến tầng ngầm 1 về sau, Dương Nặc Lan đi ra thang máy, trực tiếp đi hướng bãi đỗ xe. Bởi vì thời gian đã khuya, to lớn bãi đỗ xe cũng chỉ còn mấy chiếc xe dừng ở chỗ ấy, mà lại không có mưa hay. Gió lạnh phất qua, Dương Nặc Lan nắm thật chặt vải nỉ áo khoác, khẽ thở dài, hướng phía mình dừng xe vị trí đi đến. Nhưng vào lúc này, mấy chục đạo thân ảnh từ bãi đỗ xe lối đi ra bay vào, sau đó loảng xoảng bang địa vững vàng rơi vào trên mặt đất. Nghe tới thanh âm, Dương Nặc Lan dừng bước, tâm lý không khỏi lộn bộ một chút. Nàng bỗng nhiên quay người lại, liền thấy phía trước cách đó không xa đang đứng 25 cái người mặc áo giáp màu bạc, màu trắng bạc trường hoa, tay cầm trường kiếm màu bạc, thân hình cao lớn thẳng nam tử đứng ở đằng kia, một mặt lạnh lùng nhìn về chính mình. Là lấy, những người này chính là giáo đình thánh kỵ sĩ. Nhìn thấy những này cổ châu Âu phong cách kỵ sĩ ăn mặc ngoại quốc nam tử, Dương Nặc Lan sửng sốt một chút, nghi hoặc điểm hỏi, các ngươi là ai? Là tới tìm ta sao? Một cái dẫn đầu thánh kỵ sĩ nhếch miệng cười một tiếng, dùng sức sẹo tiếng Hoa, hỏi, ngươi chính là Dương Nặc Lan tiểu thư, đúng không?
Đúng, ta chính là.
Dương Nặc Lan nhẹ gật đầu.
Ha ha, chúng ta tìm chính là ngươi.
Dẫn đầu thánh kỵ sĩ cười lạnh một tiếng, sau đó phất phất tay, không tình cảm chút nào địa phun ra một chữ, giết. Ra lệnh một tiếng. Mấy cái sắc mặt lạnh lùng thánh kỵ sĩ hướng thẳng đến Dương Nặc Lan đi tới.
Các ngươi rốt cuộc là ai?
Ta căn bản không biết các ngươi tại sao phải giết ta? Dương Nặc Lan cũng rốt cục biết những người này là địch không phải bạn, vội vàng hướng phía sau tối lui. Muốn trách thì trách địa ngục quân vương đi, nếu như hắn không cùng chúng ta giáo đình là địch, vậy ngươi cũng sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Dẫn đầu thánh kỵ sĩ nhàn nhạt về nói.
Địa ngục quân vương.
Diệp Phi. Dương Nặc Lan sắc mặt trắng nhợt, các ngươi là Diệp Phi cửu nhân.
Mỹ nữ, chúc mừng ngươi, trả lời.
Dẫn đầu thánh kỵ sĩ cười gật gật đầu, sau đó không tiếp tục nói nhiều. Mắt thấy nhiều như vậy thánh kỵ sĩ đem mình vây quanh, Dương Nặc Lan biết hiện tại trốn là trốn không thoát, chỉ có thể một trận chiến. Thế là Dương Nặc Lan trực tiếp ném đi ở trong tay túi sách, cởi xuống trên thân đây này từ áo khoác, thuận tiện đem giày cao gót cũng cho cởi xuống.
Từ Hà thần trưởng,
kim cương ấn. Dương Nặc Lan ám thầm bật khí, đem chân khí điều động, ngưng tụ tại song trưởng, sau đó hướng phía chém giết tới mấy cái thánh kỵ sĩ đẩy ra song trưởng.
Ầm ầm.
Hai trưởng mới ra, hai con kim sắc thủ ấn hướng thẳng đến xông lại mấy cái thánh kỵ sĩ đánh tới. Mặc dù từ Diệp Phi giáo Dương Nặc Lan tu luyện cổ võ đến bây giờ, thời gian không dài, nhưng bởi vì Diệp Phi truyền thụ cho Dương Nặc Lan công pháp rất cao thâm, lại thêm chính Dương Nặc Lan ngộ tính cũng không tệ lắm. Cho nên, hiện tại Dương Nặc Lan tu vi mặc dù so ra kém Cô Khuynh Thành các nàng, nhưng cũng đạt tới Quy Nguyên đại thành cảnh giới, cái này Tử Hà thần trưởng uy lực cũng có thể phát huy ra 2-3 tầng. Mắt thấy cái này hai con kim sắc thủ ấn nhanh đến, mấy cái thánh kỵ sĩ phát giác được cái này kim sắc thủ ấn ẩn chứa bí áp, trong lòng giật mình, tranh thủ thời gian giơ tay lên bên trong kiếm ngăn cản. Phanh phanh phanh. Cái này hai con kim sắc thủ ấn đụng vào lưỡi kiếm phía trên, uy lực cũng không nhỏ, trực tiếp đem dẫn đầu xông lên mấy cái thánh kỵ sĩ cho đánh bay ra ngoài, xa mười mấy mét. Bất quá, cái này kim cương ấn uy lực mặc dù lớn, nhưng lực sát thương cũng không lớn, cho nên mấy cái này thánh kỵ sĩ mặc dù bị đẩy lui, nhưng cũng không có thụ thương, rất nhanh liền giữ vững thân thể.
Có ý tứ, không nghĩ tới nữ nhân này vậy mà cũng sẽ cổ võ.
Dẫn đầu thánh kỵ sĩ híp híp mắt, nói, bất quá, nữ nhân này giống như cũng không có cái gì kinh nghiệm chiến đấu. Tất cả mọi người chú ý điểm, bảo vệ tốt mình, cái lấy nữ nhân này nói.
Vâng.
Cái khác thánh kỵ sĩ tiếng nổ đáp lại câu, mà đối nghiệp tiếp theo hướng phía Dương Nặc Lan xung phong liều chết tới. Mười mấy người thánh kỵ sĩ đồng thời khởi xướng công kích tốc độ rất nhanh, căn bản không cùng Dương Nặc Lan xuất thủ, liền trực tiếp lắc tay bên trong kiếm.
Chương 2767, chúng ta về nhà.
Chương 2767, chúng ta về nhà. Mắt thấy mười mấy kiếm hướng phía mình bổ tới, Dương Nặc Lan sửng sốt dọa đến tim đều nhảy đến cổ rồi. Nàng tranh thủ thời gian hướng phía bên cạnh lóe lên, cái này mới miễn cưỡng tránh đi cái này mười mấy kiếm.
Tạch tạch tạch.
Một đạo đạo quang nhận đánh rớt, Dương Nặc Lan vừa rồi đứng vững vị trí, kiên cố mặt đất xi măng đều bị đánh ra mấy đạo thật sâu lỗ hổng. Về phần phía sau mấy chiếc xe, càng là trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Thấy cảnh này, Dương Nặc Lan bị kinh suất mồ hôi lạnh cả người, sắc mặt đều có chút trắng bệnh. Mặc dù trước đó tại Di Thất Chi Đảo có cùng mọi người luận bàn qua, nhưng như loại này chiến đấu chân chính, nàng cho tới bây giờ đều không có trải qua. Bất quá, Dương Nặc Lan hay là đè xuống tâm lý sợ hãi, quyết định buông tay một trận chiến. Nếu như muốn trong tương lai không trở thành Diệp Phi vướng víu cùng liên lụy, vậy mình liền nhất định phải trưởng thành. Vừa nghĩ đến đây, Dương Nặc Lan lại lần nữa điều động lên chân khí, hai tay đánh ra một cái tương đối phức tạp thủ ấn, sau đó hai tay thành trưởng, đống nhiên hướng phía kia mười mấy người thánh kỵ sĩ đánh ra ngoài.
Phục ma ấn.
Nương theo lấy Dương Nặc Lan một tiếng khét đều, hai con hắc kim sắt to lớn thủ ấn đánh ra. Mà lại, tại oanh ra ngoài nháy mắt, cái này hai con hắc kim sắt thủ ấn đống nhiên phóng đại, chỗ mang theo uy áp, so với vừa rồi kìm cương ấn mạnh hơn mười mấy lần không chỉ. Kia mười mấy người thánh kỵ sĩ sắc mặt lạnh lẽo, đống nhiên huy động kiếm trong tay, hướng phía hai cái này to lớn hắc kim sắt thủ ấn bổ xuống.
Rầm rầm rầm.
Nương theo lấy từng đợt sắc bén tiếng oanh minh, hai cái này hắc kim sắt phục ma ấn mặc dù bị phá hủy, nhưng ẩn chứa chân khí chi lực lại là ầm vang quyết tán.
A a a.
Nương theo lấy một đạo đạo tiếng kêu thảm thiết, cái này mười mấy người thánh kỵ sĩ bị cỗ này chân khí chi lực cho trực tiếp đánh bay ra ngoài, trong miệng đều phun ra máu tươi. Thấy cảnh này, Dương Nặc Lan tâm lý vui mừng, xem ra chính mình tu luyện cũng không có uổng phí.
Cái gì?
Cái kia dẫn đầu thánh kỵ sĩ thấy thế, ngây ra một lúc, cắn răng nói, các ngươi đều là phế vật a. Ngay cả một nữ nhân đều không giải quyết được. Nói, cái này dẫn đầu thánh kỵ sĩ tay cầm một bên ngân sắc cự kiếm, tự mình xuất thủ, hướng phía Dương Nặc Lan khởi xướng trùng sát.
Bạch.
Cái này thánh kỵ sĩ tốc độ rất nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt liền tới gần Dương Nặc Lan.
Chết.
Cái này thánh kỵ sĩ quát chói hai một tiếng, hai tay cầm kiếm, đột nhiên hướng phía Dương Nặc Lan bổ xuống. Đối mặt cái này thế đại lực trầm một kiếm, Dương Nặc Lan căn bản là không có cách chống đỡ, chỉ có thể tránh né. Nàng đột nhiên hướng phía bên cạnh lóe lên, một kiếm này cơ hồ là dán cánh tay của nàng bổ xuống dưới.
Ừm.
Dương Nặc Lan đau hừ một tiếng, trên cánh tay quần áo bị mở ra, da thịt trắng nõn cũng bị mở ra một đường vết rách, máu tươi tràn ra, nhuộm đỏ áo sơ mi trắng. Cái này thất bại một kiếm,
nặng nề mà bổ vào một cây cột đá phía trên, căn này cốt thép nước đục bùn tráng kiện cột đá trực tiếp bị đánh đoạn. Cái này thánh kỵ sĩ mắt thấy một kiếm phách không, lại lần nữa nâng lên một kiếm, hướng phía Dương Nặc Lan chém ngang mà đi. Bạch, một đạo màu bạc trắng quang nhận quét ngang mà ra, không chỉ có lực lượng hùng hậu, tốc độ cũng nhanh như thiểm điện, đem không khí đều cho xé rách, phát ra chói hai tiếng nổ đùng đoảng. Dương Nặc Lan chịu đựng trên cánh tay truyền đến đau đớn, thân thể mềm mại hướng phía sau ngửa mặt lên, mới khó khăn lắm tránh đi một kiếm này. Phong hỏa ấn. Tại tránh đi một kiếm này về sau, Dương Nặc Lan không có cấp tốc ngồi thẳng lên, ngưng tụ lại chân khí, hai tay lại lần nữa đánh ra một cái thủ ấn, sau đó hướng phía cái này thành kỵ sĩ đẩy ra. Ầm ầm. Chỉ gặp hai con thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ thắm thủ ấn tại càn quét lên hai đạo cuồng bạo vòi rồng, hướng phía cái này thánh kỵ sĩ nghiền ép mà đi. Phong hỏa ấn so với kim cương ấn cùng phục ma ấn uy lực lại lần nữa tăng vọt mười mấy lần không chỉ. Hai con xích hồng sắc thủ ấn nghiền ép mà qua, như là hỏa liên, đem cái này không khí rét lạnh đều cho thiêu đốt, toát ra từng sợi bạch khí. Thánh quang chạm. Cái này thánh kỵ sĩ biến sắc, giơ tay lên bên trong kiếm, ngay cả tiếp theo vung ra lưỡi kiếm, mang ra hai đạo khoan hậu lưỡi kiếm, bổ về phía cái này hai con phong hỏa ấn. Ầm ầm. Lưỡi kiếm đánh rớt, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, bắn ra đạo đạo hỏa quang. Mặc dù cái này thánh kỵ sĩ lượng kiếm mặc dù lực lượng hùng hậu, nhưng không có đem phong hỏa ấn phá hủy. Mắt thấy hai cái này phong hỏa ấn kế tiếp theo hướng phía mình đánh tới, cái này thánh kỵ sĩ bỗng nhiên dựng lên trong tay ngân sắc cự kiếm ngăn cản. Xuy. Mặc dù đem nó cản lại, nhưng hai cái này phong hỏa ấn lại thôi động cái này thánh kỵ sĩ liên tiếp lui về phía sau, trên mặt đất xẹt qua hai đạo rõ ràng dấu vết. A. Cái này thánh kỵ sĩ liên tiếp bị bức lui xa mười mấy mét, hai tay của hắn cầm kiếm, hai tay chấn động mạnh một cái, trực tiếp đem hai cái này phong hỏa ấn cho chấn khai ra ngoài. Tài quyết trạng. Lập tức, hắn bỗng nhiên một kiếm, tại không trung xẹt qua một đạo chói lọi ngân sắc đường vòng cùng, hướng phía hai cái này phong hỏa ấn chém ngang mà đi. Oanh một tiếng vang vọng, hai cái này phong hỏa ấn trung quy là không thể chịu đựng lấy một kiếm này, trực tiếp bị phá hủy. Dương Nặc Lan thấy thế, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Dù sao, phong hỏa ấn là nàng bây giờ có thể thi triển đi ra mạnh nhất chiêu thức. Mặc dù tại phong hỏa ấn phía trên còn có mạnh hơn chiêu thức, nhưng là nàng bây giờ căn bản không có học được. Cái này thánh kỵ sĩ thở nhẹ một hơi, cười lạnh nói, "Thế nào, khó nói ngươi cũng chỉ có như thế chút thủ đoạn a?" Dương Nặc Lan hàm răng khẽ cắn, lại lần nữa ngay cả tiếp theo đánh ra kim cương ấn phục ma ấn cùng phong hỏa ấn. Thế nhưng là, cái này dẫn đầu thánh kỵ sĩ lại là ngay cả tiếp theo mấy kiếm bung ra, trực tiếp phá mất cái này ba loại cái ấn. Ha ha. Cái này thánh kỵ sĩ khẽ cười một tiếng, nói, "Xem ra, ngươi cũng liền sẽ chỉ cái này mấy chiêu." Cái khác thánh kỵ sĩ lúc này cũng đều lộ ra trêu tức tiêu dung, hướng phía Dương Nặc Lan vây lại. "Các ngươi đừng tới đây." Dương Nặc Lan trên mặt hiện ra hoảng sợ cùng vẻ hối tiếc. Sớm biết có hôm nay, chính mình lúc trước nên càng thêm cố gắng tu luyện, tăng thực lực lên. "Đại mỹ nhân, ai bảo ngươi là địa ngục quân vương nữ nhân đâu, muốn trách thì trách địa ngục quân vương đi." Nói, cái này dẫn đầu thánh kỵ sĩ liền giơ tay lên, chuẩn bị xuống khiến giết Dương Nặc Lan. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị phất tay sát na, một đạo kiếm mang màu vàng nóng lướt gấp mà đến, phốc phốc một tiếng, hung hăng cắm vào hắn hậu tâm. Tất cả thánh kỵ sĩ quay đầu nhìn lại, liền thấy, cái này dẫn đầu thánh kỵ sĩ vị trí trái tim, một thanh kim kiếm đâm ra, sau đó chuôi này ngưng thực kim kiếm chậm rãi biến mất. Tại cái này thánh kỵ sĩ trái tim bộ vị thì là nhiều chỗ một cái lỗ máu, máu tươi ngăn không được tuôn ra. Cái khác thánh kỵ sĩ đều ngốc rơi, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. Vì sao muốn đến tìm cái chết đâu? Lúc này, một đạo thanh lanh thanh âm đạm mạc từ phía sau truyền tới. Tất cả thánh kỵ sĩ tranh thủ thời gian quay người nhìn lại, liền thấy một cái gầy gò thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi từ đằng xa đi tới. Mặc dù đạo thân ảnh này nhìn như đi rất chậm, nhưng trong chớp mắt liền xuất hiện tại bọn này thánh kỵ sĩ trước mặt. Diệp Phi nhìn thấy đạo thân ảnh này, Dương Nặc Lan kích động hô một tiếng. Địa ngục quân vương. Hắn là địa ngục quân vương. Một cái thánh kỵ sĩ rất nhanh nhận ra đạo thân ảnh này. Cái khác thánh kỵ sĩ nghe xong, toàn thân không tự chủ được run rẩy lên. Đã từng, địa ngục quân vương danh hiệu liền vang vọng toàn bộ thế giới, để vô số người nghe tin đã sợ mất mật. Bây giờ, trải qua bên trên một trận đại chiến bên trong về sau, địa ngục quân vương lại lần nữa để thế giới chấn động, khiến vô số người sùng bái, ngưỡng mộ cùng kính sợ. Hiện tại tận mắt nhìn đến địa ngục quân vương, những này thánh kỵ sĩ mặc dù cảm thấy cái này hoa hạ nam tử rất phổ thông, nhưng lại bị trên người hắn khí thế cùng uy áp dọa cho phải linh hồn run rẩy. Nếu như hắn thật rất phổ thông, vậy tại sao hắn tại ở gần lúc đều không có phát hiện? Nếu như hắn thật phổ thông, vậy tại sao có thể lặng yên không một tiếng động chém giết đầu lĩnh của bọn họ? Nhìn thấy địa ngục quân vương đến, những này thánh kỵ sĩ lập tức ngộng, hoảng, ngơ ngác đứng ở đằng kia không nhúc nhích. Diệp Phi chỉ là nhàn nhạt quét mắt những này thánh kỵ sĩ, trong mắt không mang một tia tình cảm, liền cùng nhìn một đám người chết đồng dạng. Nhìn những này thánh kỵ sĩ về sau, Diệp Phi không có đi để ý tới, mà là từ dưới đất đem Dương Nặc Lan đây này từ áo khoác, giày cao gót cùng túi xách nhặt lên, sau đó hướng phía Dương Nặc Lan đi tới. Nhìn thấy nữ nhân xốc xếp sợi tóc, cùng vết thương trên cánh tay mấn, Diệp Phi đau lòng sờ sờ gương mặt của nữ nhân nhi, nắm Dương Nặc Lan tay, nói, "Đi, chúng ta về nhà." "Vậy bọn hắn?" Dương Nặc Lan chỉ những cái kia thánh kỵ sĩ. "Chết." Diệp Phi nhẹ giọng phun ra một chữ, mà hậu tâm niệm khẽ động, đem một cỗ túc sát hùng hậu kiếm ý phóng thích mà ra. Nháy mắt, một thanh kim kiếm lơ lửng tại không trung, sau đó mang theo hoàng vu sát phạt chi thế, hướng phía những cái kia thánh kỵ sĩ giận bắn mà ra. Một giây sau, khi kim kiếm biến mất một khắc này, 49 cái thánh kỵ sĩ hết hầu toàn bộ bị cắt, ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra, liền ầm vang ngã trên mặt đất, máu tươi chảy xuôi mà ra. Một kiếm, 49 mệnh. Chương 2768, nguy cơ giải trừ. Chương 2768, nguy cơ giải trừ. Nhìn thấy trước mắt một màn, Dương Nặc Lan trực tiếp ngốc trệ, có chút không có kịp phản ứng. Nàng vốn cho rằng Diệp Phi sau khi đến sẽ cùng những này thánh kỵ sĩ đại chiến một trận, mới có thể đem những người này đánh giết. Thế nhưng là, để nàng không thể nghĩ đến chính là, Diệp Phi giết người vậy mà như thế gọn gàng mà linh hoạt, thậm chí cả tay đều không động, cái này còn lại 49 cái thánh kỵ sĩ liền toàn bộ chết. Không biết sao, Dương Nặc Lan cảm thấy Diệp Phi giết người cũng không ngang ngược cùng huyết tinh, ngược lại có loại khả năng thưởng thức cái đẹp. Nàng biết Diệp Phi rất mạnh, rất lợi hại, nhưng đêm nay, nàng mới xác thực địa cảm nhận được Diệp Phi cường đại. Khó trách vừa rồi những cái kia thánh kỵ sĩ khi nhìn đến nam nhân về sau, giống như là gặp quỷ đồng dạng, toàn thân đều đang run rẩy. Khó trách ban đầu ở Di Thất Chi đảo thời điểm, 10,000 người đều thần phục với cái này nam nhân. Bây giờ nghĩ lại, là bởi vì nam nhân có năng lực như thế cùng tư cách để 10,000 người thần phục. Thằng đến ngồi tiến vào xe bên trong, Dương Nặc Lan đều không thể từ vừa rồi trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Diệp Phi cũng không để ý đến nữ nhân là người, mà là trực tiếp đưa tay đem nữ nhân một đôi chân nhỏ bế lên, đặt ở trên đùi của mình. Ai nha, ngươi làm gì? Dương Nặc Lan lúc này mới lấy lại tinh thần, kinh hô một tiếng. Chớ lộn xộn. Diệp Phi liếc mắt nữ nhân, nói, cái này lớn trời lạnh, đi chân đất trên mặt đất đi, không lạnh à? Nói, Diệp Phi liền đưa tay nhẹ nhàng địa đập đi nữ nhân trên chân cho bụi. Dương Nặc Lan méo miệng, ủy khuất mà nói, vừa rồi dọa đều nhanh hụ chết, kia còn nhớ được lạnh à? Diệp Phi khe khẽ thở dài, sau đó vì nữ nhân mặc vào giày cao gót. Nhìn thấy Diệp Phi ôn nhu cử động, Dương Nặc Lan trong lòng trước đó đối Diệp Phi không thường đến xem mình phàn nàn cũng quét sạch, hai gò má phím hồng, trong lòng ngọt ngào. Nàng biết, mình nam nhân cùng những nam nhân khác không giống, hắn là vô số trong lòng người cường giả, hắn là vô số trong lòng người đại anh hùng, bị nữ yêu anh hùng, mình sao lại không phải đâu? Hắn khẳng định cũng rất muốn tốn nhiều thời gian hơn làm bạn mình, chỉ là bởi vì năng lực của hắn quá lớn, cho nên trách nhiệm cũng lớn, có nhiều người hơn cần hắn. Diệp Phi nhìn Dương Nặc Lan vết thương trên cánh tay mấn, đau lòng hỏi, đau không? Dương Nặc Lan lắc đầu, nhà đầu đốc. Diệp Phi thở dài, nói, ta sớm đã nói với ngươi, đi theo ta sẽ gặp phải rất nhiều phiền phức, nhưng ngươi lại vẫn cứ không nghe. Không có chuyện gì. Dương Nặc Lan mỉm cười, nói, chỉ cần ta cố gắng tu luyện ngươi dạy cho võ công của ta, tăng thực lực lên, đến lúc đó ta liền có thể bảo vệ tốt mình. Đúng, những người này rốt cuộc là ai, bọn hắn cùng ngươi có cái gì thù a? Dương Nặc Lan rất tự nhiên giật ra chủ đề. Những người này là Vatican giáo đình thánh kỵ sĩ, nguyên nhân cụ thể, chờ một lúc ta lại nói cho ngươi. Hiện tại đi với ta phong Diệp số 6 biệt thự, chắc hẳn, hiện tại nguy cơ cũng đã giải trừ. Diệp Phi về nói, nguy cơ giải trừ, có ý tứ gì? Dương Nặc Lan có chút ngộng. Lần này, giáo đình phái ra 6,000 tên thánh kỵ sĩ, cho nên không chỉ có là ngươi gặp những này thánh kỵ sĩ truy sát, Cố Khuynh Thành các nàng cũng đều giống như ngươi. Diệp Phi về nói, a. Dương Nặc Lan biến sắc, nói, kia Khuynh Thành các nàng thế nào, không có xảy ra chuyện gì chứ? Yên tâm đi, các nàng không có việc gì. Diệp Phi cười về câu, sau đó lấy điện thoại di động ra cho Cố Khuynh Thành gọi điện thoại. Điện thoại vừa tiếp thông, Diệp Phi liền hỏi nói, Khuynh Thành, Lam tỷ và Thi Vận không có việc gì à? Lam tỷ và Thi Vận đã không có việc gì, chúng ta bây giờ ngay tại hướng nhà đuổi, người bên đó đây, Nặc Lan không có sao chứ? Cố Khuynh Thành thanh âm chuyển tới. Nặc Lan không có việc gì. Diệp Phi về câu, sau đó nói, Khuynh Thành, các ngươi về nhà trước đi, chúng ta sau đó liền đến. Nói xong, Diệp Phi liền cúp điện thoại. Khi biết Tần Mộc Lam cùng Lý Thi Vận đều vô sự về sau, Diệp Phi tâm lý mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Lập tức, Diệp Phi lại cho Helena gọi điện thoại. Điện thoại vang một lát liền kết nối. Helena, tình huống bây giờ thế nào? Diệp Phi trực tiếp hỏi nói. Vương, mặc dù chết không ít huynh đệ, nhưng ổn sần, bà ưa, ảng trần ẩn, dẹp, hạt nổn bọn hắn đều vô sự. Còn có, Hạ Khả Hình cùng Bạch Ngưng Băng cũng đều không có trở ngại, nguy cơ giải trừ, về phần những cái kia thánh kỵ sĩ cũng tất cả đều bị tiêu diệt. Helena về nói. Helena, vất vả. Nghe tới Helena báo cáo, Diệp Phi nỗi lòng lo lắng, cuối cùng là rơi xuống. Vương, người bên kia không có xảy ra chuyện gì chứ? Helena hỏi. Ta bên này không có việc gì. Diệp Phi về câu, cùng Helena lại trò chuyện vài câu, sau đó liền cúp điện thoại. Sau khi gọi điện thoại xong, Diệp Phi liền mở ra Dương Nặc Lan BMW, hướng phía phong Diệp số 6 biệt thự tiến đến. Xe trên đường nhanh chóng mà bình ổn đi chạy. Diệp Phi liếc mắt Dương Nặc Lan, thấy nữ nhân ở ngẩn người, liền hỏi nói, "Nặc Lan, gần nhất bận rộn công việc sao?" Dương Nặc Lan quay đầu nhìn Diệp Phi, bất đắc dĩ nói, "Gần nhất không chỉ có là chúng ta Hoa Hạ, toàn bộ thế giới đều náo động bất an, phát sinh rất nhiều sự tình. Chúng ta làm tin tức truyền thông người, muốn đem thời sự tin tức nhanh chóng để dân chúng biết, cho nên khoảng thời gian này chúng ta mỗi ngày đều tại tăng ca, bận bịu muốn chết. Yên tâm đi, náo động đã an định lại, chuyện này cũng rất nhanh liền sẽ đi qua." Diệp Phi khẽ thở dài, cũng biết lần này thế giới dung chuyển ảnh hưởng đến rất nhiều người sự tình, bất quá, còn tốt, chuyện này rốt cục xem như ổn định lại. "Diệp Phi, ta biết ngươi gần nhất đang bận bịu giải quyết chuyện này, cho nên các đồng nghiệp đang hỏi ta vì cái gì ngươi không có thời gian tới đón ta lúc, ta đều trả lời nói ngươi bể bộn nhiều việc." Dương Nặc Lan vẩy một chút sợi tóc, sâu kín nói, "Hiện tại các nàng đều cho là ngươi là cái gì đại lao bản cùng lãnh đạo, cho nên mới bận đến không có thời gian tới đón ta cùng bồi ta đâu." Diệp Phi xấu hổ cười một tiếng, nói, "Nặc Lan, ta cam đoan với ngươi, cùng bận bịu qua khoảng thời gian này, ta sẽ tiêu thời gian hào hào theo ngươi." Dương Nặc Lan cười giả dối, nói, "Đây chính là tự ngươi nói, ta cũng không có ép buộc ngươi." "Đương nhiên không có ép buộc, đây là ta tự nguyện. Diệp Phi nghiêm trang nói. Một đường trò chuyện, rất nhanh liền đến phong Diệp số 6 biệt thự. Chỉ gặp cửa biệt thự ngừng mấy chiếc xe sang, tầng một cũng mở ra đèn, cửa là khép, có thể nghe tới bên trong nói chuyện âm thanh. Tất cả mọi người đến, chúng ta đi vào đi. Diệp Phi nói câu, sau đó cùng Dương Nặc Lan cùng một chỗ xuống xe, hướng phía biệt thự đại môn đi đến. Cửa đẩy mở, liền thấy các nữ nhân đều đã đến, đang ngồi ở trên ghế salon nói chuyện phiếm. Bất quá, khi Diệp Phi đi tới lúc, tất cả nữ nhân đều đình chỉ nói chuyện phiếm, từng đôi xinh đẹp con ngươi đồng loạt nhìn lại. Ánh mắt bên trong mang theo ủy khuất, không vui, nghi hoặc. Nhìn thấy những này nữ nhân như hoa như ngọc nhóm một mặt u oán nhìn xem mình, Diệp Phi gãi gãi đầu, cười nói, "Tây, ha ha, đều đến, tất cả mọi người còn tốt đó chứ?" Tốt cái rắm. Mặc một bộ màu đen bóp ra khác, màu đen quần jean, cách ăn mặc lạnh lùng Lý Thi Vận hai tay ôm ngực, thở phì phò nói, "Ta lúc đầu đều dự định về nhà đi ngủ đi, nhưng nào biết đạo trên đường lại bị một đám kỳ quái gia hỏa truy sát. Nếu không phải Cố Khuynh Thành các nàng kịp thời đổi tới, người đêm nay liền gặp không đến lão đường." Mặc một thân màu đen cao cổ áo len, xóa một đầu hơi cuộn tóc dài, gợi cảm tài trí Tần Mộc Lam nói, "Diệp Phi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào à, làm sao đêm nay bọn tỷ muội đều bị đuổi giết rồi? Mọi người đừng nóng đội, ta cái này liền đem sự tình nguyên nhân gây ra hậu quả nói cho các ngươi nghe." Diệp Phi hít thở sâu một hơi, sau đó nói với Lộ Dạ, giúp Nặc Lan trị liệu vết thương một chút. Được. Lộ Dạ gật đầu đáp ứng. Dù sao, đêm nay tất cả mọi người thua tổn thương, cũng đều là nàng chữa lành. Diệp Phi, vị này là. Dương Nặc Lan nhìn thấy cái này tướng mạo tinh xảo, có một đầu màu xám bạc sợi tóc, tinh xảo như là bút bê nữ nhân, rất là nghi hoặc. Nàng là Lộ Dạ, cũng là chúng thần chi vương. Diệp Phi về nói. Cái gì? Dương Nặc Lan kinh hô một tiếng, nói, nàng chính là chúng thần chi vương. Nhưng các ngươi, làm sao? Nàng cảm giác đầu óc của mình không đủ dùng. Chúng thần chi vương không phải địch nhân a, làm sao hiện tại thành bằng hữu rồi? Diệp Phi gãi gãi đầu, nói, Nặc Lan, cái này một hai câu cũng nói không rõ ràng, chờ một lúc ta đem cả kiện sự tình chân tướng nói, ngươi liền sẽ rõ ràng. Tốt a. Dương Nặc Lan nhẹ gật đầu. Chương 2769, làm việc cho ta. Chương 2769, làm việc cho ta. Đợi đến Lộ Dạ đem Dương Nặc Lan chữa khỏi sau khi ngồi xuống, Diệp Phi liền chuẩn bị tìm vị trí ngồi. Không đem sự tình giải thích rõ ràng, không cho phép ngồi. Lý Thi Vận miệng nhỏ một bên lên, nâng lên một đầu đôi chân dài nằm ngang ở bên cạnh mình. Đúng, giải thích rõ ràng lại ngồi. Tiêu Lãnh Ngọc cũng tiếp câu, không để Diệp Phi ngồi bên cạnh mình. Tân Mộc Lam nhún vai, cười cười, biểu thị mình cũng bất lực. Dù sao, đêm nay chuyện này nguyên náo quá lớn, nếu là không đem sự tình giải thích rõ ràng, đám nữ nhân này nhóm chắc chắn sẽ không bỏ qua Diệp Phi. Nóa, các ngươi thu về băng đến khi phụ ta đúng không? Diệp Phi hai tay một chống lạnh, giả bộ sinh khí. Đúng, chính là khi dễ ngươi, làm sao rồi? Lý Thi Vận híp híp đôi mắt đẹp, nói, ngươi người xấu này, không có thời gian bồi bọn tỷ bội cũng coi như, lại còn cho chúng ta chỉnh ra một đống phiền phức, ngươi nói ngươi lấy không ghét. Đúng đấy, chán ghét chết. Tiêu Lãnh Ngọc cũng tiếp câu. Diệp Phi chắp tay trước ngực, thở dài nói, các vị các đại lao, ta sai, ta cái này liền đem sự tình giải thích với các ngươi rõ ràng, còn xin các vị đại lao tha thứ. Nghe tới Diệp Phi lời nói, nguyên bản một mặt nghiêm túc các nữ nhân đều buồn cười địa nở nụ cười. Cứ như vậy, vừa rồi khẩn trương bầu không khí ngột ngạt ngược lại là nhẹ nhõm một chút. Thiếu không đứng đắn, mau nói. Lý Thi Vận mỉm cười, không kiên nhẫn khoát tay áo. A. Diệp Phi nhẹ gật đầu, sau đó chuyển cái ghế dựa tới, sau khi ngồi xuống, bắt đầu giảng thuật đầu đuôi sự tình. Sau đó thời gian bên trong, Diệp Phi đem tất cả mọi chuyện đều nói cho các nữ nhân nghe, bao quát chư thần liên minh cùng giáo đình là quân cờ sự tình, chư thần sự tình, cùng lần này thế giới phát sinh náo động vân vân. Trọn vẹn tốn 2 giờ, Diệp Phi mới đưa tất cả mọi chuyện đều nói rõ ràng. Thằng đến nghe xong Diệp Phi lời nói, ở đây tất cả nữ nhân đều kinh ngạc đến ngây người. Cố Khuynh Thành, Cố Tiểu Nhiễm cùng Lộ Ra mấy người có tốt, nhưng những nữ nhân khác nhóm đều có chút chưa tỉnh hồn lại. Dù sao, lượng tin tức quá lớn, trong lúc nhất thời để các nàng khó mà tiếp nhận. Sau khi nói xong, Diệp Phi cầm lấy chén nước ngược lại một cốc nước lớn, sau đó uống cạn, nói, đây chính là đầu đuôi sự tình, ta đã nói rất rõ ràng, nếu là không rõ, có thể đặt câu hỏi. Tiêu Lãnh Ngọc hít thở sâu một hơi, thả tay xuống bên trong cái chén, nuốt một cái ít hầu, nói, Diệp Phi, ý của ngươi là, chúng ta chân chính địch nhân cũng không phải là chư thần liên minh, mà là chư thần liên minh phía sau những cái kia. Thần. Đúng vậy, chư thần liên minh bất quá là con cờ của bọn hắn thôi. Chân chính phía sau màn hát thủ, chính là những cái kia thần. Diệp Phi gật đầu nói. Bởi vì những cái kia thần muốn tiêu diệt nhân loại, ở cái thế giới này thành lập trật tự mới, cho nên những tên kia mới khiến cho kia cái gì quang minh giáo hoàng đem thần dịch truyền bá đến các nơi trên thế giới. Lý Thi vẫn hỏi. Không sai. Diệp Phi gật đầu, nói, cũng chính bởi vì ta vạch trần quang minh giáo hoàng chân diện mục, cho nên hắn mới thẹn quá hóa giận, đối ta triển khai trả thù. Bất quá, quang minh giáo hoàng đã bị ta cho giết, chuyện này cũng coi là tạm thời đã qua một đoạn thời gian. Nhưng là, ta cũng không biết lần này thế giới sẽ an bình bao lâu. Dù sao ta đem những tên kia hai viên quân cờ đều nổ, chỉ sợ bọn họ đã sớm thẹn quá hóa giận. Cho nên, nguy cơ chỉ là tạm thời giải trừ, thế giới chỉ là tạm thời an bình, tương lai lại sẽ nhấc lên cái dạng gì phong bạo, ta cũng không rõ ràng. Nghe tới Diệp Phi lời nói, sắc mặt của mọi người đều trầm xuống, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Tiêu Lãnh Ngọc thở dài, nói, vốn cho là cùng chư thần liên minh sau đại chiến, chúng ta cuối cùng có thể qua thoáng qua một cái cuộc sống an lành, nhưng nào biết nói, chân chính địch nhân mới vừa vặn toát ra mặt nước, chân chính nguy cơ cũng mới vừa tới lâm. Tần Mộc Lam bưng chén nước lên uống một hớp, nhàn nhạt nói, những cái kia thần mục đích là tiêu diệt tất cả nhân loại, chiếm lĩnh thế giới này, thành lập thế giới mới. Cho nên, tiêu diệt những cái kia thần, không chỉ có là trách nhiệm của chúng ta, cũng là toàn bộ thế giới tất cả mọi người trách nhiệm. Thế nhưng là thực lực của chúng ta quá yếu, đến lúc đó những cái kia thần nếu là thật giết tới, chúng ta có thể ngăn cản được à? Liêu Y Y Y Lo Âu nói, coi như ngăn cản không nổi, cũng muốn ngăn cản. Lý Thi Vận Đại Mi nhăn lại, nói, quan hệ này đến cả nhân loại cùng thế giới vận mệnh, chúng ta cũng không thể trơ mắt nhìn thế giới này bị hủy diệt mà không làm gì à? Thi Vận nói rất đúng. Diệp Phi nhẹ gật đầu, một mặt túc mục mà nói, cho nên, ta hy vọng từ giờ trở đi, tất cả mọi người phải thật tốt tu luyện, đem thực lực tăng lên đi lên. Tương lai địch nhân rất mạnh, ta hy vọng tất cả mọi người có thể có năng lực tự bảo vệ mình. Có ý tứ gì? Tiêu Lãnh Ngọc đôi mắt đẹp thoáng nhìn, nói, khó nói ngươi cho chúng ta yêu cầu cứ như vậy thôi à, vẹn vẹn để chúng ta tự vệ. Khó nói chúng ta liền không thể cùng ngươi cùng tiến lên chiến trường, cộng đồng đối kháng những cái kia thần à. Đúng rồi. Lý Thi Vận ngạo kiều mà nói, nữ nhân chúng ta cũng có thể gánh nửa bầu trời. Ta không phải ý tứ này. Diệp Phi gấp đến độ một trán mồ hôi, nói, ý của ta là, các ngươi nhiệm vụ thiết yếu là tự vệ. Tiếp theo nếu như thực lực của các ngươi thật tăng lên đi lên, cái kia có thể giúp ta một chút sức lực, đương nhiên là không thể tốt hơn. Đương nhiên, mặc dù tu luyện không thể rơi xuống, thực lực cũng muốn tăng lên, nhưng là, ta hy vọng chuyện này cũng đừng ảnh hưởng đến mọi người sinh hoạt, hay là giống như trước đây, nên như thế nào thế nào. Các nữ nhân đều nhẹ gật đầu, bất quá, tất cả mọi người trong lòng bên trong định một mục tiêu, đồng thời thế tất yếu đạt thành cái mục tiêu này. Diệp Phi cùng các nữ nhân một mực cho tới đêm khuya, mới tuyên bố kết thúc. Bởi vì thời gian quá muộn, cho nên tất cả mọi người lưu lại, trở lại riêng phần mình khách phòng đi nghỉ ngơi. Diệp Phi cũng trở lại gian phòng của mình, rửa mặt một phen về sau, nằm tại trên giường, cau mày. Mặc dù bây giờ nguy cơ tạm thời giải trừ, nhưng không chừng đằng sau còn có nguy cơ giáng lâm. Cho nên, việc cấp bách không chỉ có là mình muốn tăng lên thực lực, cũng phải nghĩ biện pháp để cho mình các nữ nhân đem thực lực tăng lên đi lên. Nếu là Độc Cô Y Y nhân tại liền tốt, nàng hẳn là càng có biện pháp tăng lên cô khuynh thành thực lực của các nàng a. Nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Phi cảm giác bối rối đánh tới. Dù sao, những ngày này Diệp Phi một mực thần kinh căng cứng, chạy ngược chạy xuôi, bận bịu sức đầu mẹ chán, căn bản là không có thời gian nghỉ ngơi. Cho nên, hiện tại vừa buông lỏng xuống tới, rất nhanh liền ngủ. Hư vô chi giới, Chư Thần Quốc Độ, Kim Cung, Anh Linh Điện. Đầu đội đại kim nón trụ, mặc một thân kim sắc áo giáp, tay cầm một cây khảm nạm lấy các loại bảo thạch quyển trượng ổ đỉnh đang ngồi ở vương tọa bên trên, một mặt bình tĩnh, tựa hồ là tại chờ đợi cái gì. Chẳng được bao lâu, một con toàn thân trắng như tuyết quạ thần từ bên ngoài bay vào, rơi vào trên mặt đất, sau đó hóa thành hình người quỳ một chân trên đất, cung kính nói, bái kiến thần vương. Mù Nhìn, ngươi đều thấy được sao? Ô Đình nhàn nhạt hỏi. Nhìn thấy. Cái này tên là Mù Nhìn quạ thần nhẹ gật đầu. Ô Đình tọa hạ có hai con quạ thần, một con đại biểu tư tưởng tên là Phúc Kim, một con đại biểu ký ức tên là Mù Nhìn, phụ trách dò xét cùng thu thập các nơi tình báo. Quan Minh giáo hoàng nhiệm vụ hẳn là thành công đi. Ô Đình nhàn nhạt hỏi. Bẩm báo thần vương nhiệm vụ thất bại. Mù Nhìn túi đầu về nói. Thất bại rồi. Ô Đình sắc mặt trực tiếp trầm xuống, hắn chậm rãi nắm chặt nắm đấm, một cỗ cường đại khí tức cùng uy áp lập tức quyết tán ra đến, trầm giọng nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mù Nhìn ngay cả thở mạnh cũng không dám, về nói, thần vương, lúc đầu Quang Minh giáo hoàng kế hoạch đã không sai biệt lắm muốn thành công, thế nhưng lại bị người cho nửa đường phá hư. Không chỉ có thần dịch truyền bá bị ngăn cản, liền ngay cả ánh sáng Minh giáo hoàng cũng bị giết. Tô Đình nhíu nhíu mày, nói, khó nói là chân võ giới những tên kia làm. Không phải. Mù Nhìn lắc đầu. Không phải. Tô Đình nhíu mày, nói, kia thì là ai? Ngăn cản thần dịch truyền bá, đồng thời giết chết Quang Minh giáo hoàng chính là một cái tên là Diệp Phi nam tử làm. Theo ta được biết, nam tử kia là vị diện kia trừ lộ dạ bên ngoài đệ nhất cường giả. Trước đó chém giết tham lang, trừ lộ dạ bên ngoài, còn có nam tử này. Mù Nhìn bề nói. Diệp Phi. Ô Đình híp híp mắt, nói, khó nói sẽ là người kia hài tử a. Thế nhưng là không đúng, nếu như người kia thật sự có hài tử, vì cái gì ta biết một chút nhị đều không biết. Trong lúc nhất thời, Ô Đình rơi vào trầm tư. Mù Nhìn dừng lại trong chốc lát, nói, thần vương, vậy chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào? Ô Đình suy tư trong chốc lát, nhàn nhạt nói, đã tiểu tử kia có bản lãnh lớn như vậy, kia vì sao không thể cho chúng ta sử dụng đâu? Chương 2770, không quá hữu hảo. Chương 2770, không quá hữu hảo. Thần vương, vậy ý của ngài là? Mù Nhìn hỏi. Đem Tợ Rốt gọi tới, ta có nhiệm vụ giao cho hắn. Ô Đình về nói. Vâng, thần vương. Mù Nhìn nhẹ gật đầu, sau đó hóa thành một đạo quan mang, cấp tốc rời đi Anh Linh Điện. Cũng liền đợi vài phút không đến. Tại Ô Đình vương tọa phía dưới, không khí bỗng nhiên xuất hiện một tia ba động. Ngay sau đó, một thân ảnh màu đen xuất hiện tại Ô Đình trước mặt. Đạo thân ảnh này có thể nhìn ra là một người, nhưng khuôn mặt cùng thân thể lại rất mơ hồ, giống như là một cái bóng mờ. Hắn đứng bình tĩnh tại kia bên trong, trên tay cầm lấy một cây quyển trượng, mà tại quyển trượng đỉnh có một cái năng lượng màu tím cầu ở phía trên xoay chậm chậm, tản ra lóa mắt ngũ thải quang mang. Thần vương, không biết ngài triệu kiến ta có chuyện gì? Người này có chút không người, thanh âm khàn khàn địa hỏi một câu. Doros, ngươi không phải vẫn cảm thấy ta không đủ coi trọng ngươi à? Odin cười nhạt một tiếng, nói, hiện tại ta có một cái trọng yếu nhiệm vụ giao cho ngươi đi làm. Chỉ cần ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ này, ta đem ban cho ngươi mạnh hơn thần lực, để ngươi thần cách hướng lên tăng lên mấy cấp, thế nào? Doros nghe xong, ta cười một tiếng, nói, thần vương, có nhiệm vụ gì, ngài cứ việc nói thẳng đi. Odin nhẹ gật đầu, nói, hiện tại, ta ta ra lệnh ngươi đi tới địa cầu vị diện kia, tìm tới một cái gọi Diệp Phi nam tử. Nam tử kia là cái kia cấp thấp vị diện đệ nhất cường giả, không khó lắm tìm. Cho nên, ngươi tìm tới hắn về sau, nhất định phải nghĩ biện pháp lôi kéo hắn, cho chúng ta sử dụng. Đương nhiên, lôi kéo là hàng đầu mục đích, nếu như nam tử kia không đáp ứng, vậy liền giết hắn. Chỉ đơn giản như vậy. The Rose cười hát hỏi. Odin hiếp hiếp mắt, nói, The Rose, ngươi phải cẩn trọng chứ không được khinh suất. Ta trung thành nhất thủ vệ tham lang, cùng con cờ của chúng ta quang minh giáo hoàng đều cắm đến hắn tay bên trong. Nếu như ngươi bởi vì chủ quan không có hoàn thành nhiệm vụ này, ngươi biết chờ đợi kết quả của ngươi là cái gì? The Rose nghe xong, toàn thân run nhẹ lên, tiếu dung biến mất, cung kính nói, vâng, thần vương, thuộc hạ cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Ừm, đi thôi. Odin gật đầu phất phất tay. The Rose không tiếp tục nói nhiều, cái kia vốn là liền thân ảnh mơ hồ trở nên càng ngày càng mơ hồ, thẳng đến biến mất tại anh linh điện. Thời gian nhoáng lên liền đã qua 3 ngày. Theo khắc chế thần dịch giải dược ra mắt, các nơi trên thế giới náo động cũng triệt để lắng xuống, tất cả uống thần dịch người cũng đều phục dụng giải dược, tình trạng cơ thể đạt được chuyển biến tốt đẹp. Mà lại, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, Diệp Phi cũng làm cho hệ lệ nạ đem chuyện này chân tướng đem ra công khai. Toàn thế giới tất cả mọi người khi biết chuyện này phía sau màn hắc thủ là giáo đình, là quang minh giáo hoàng lúc, từng cái quốc gia đều phát ra mãnh liệt khiển trách. Về phần Diệp Phi danh vọng, thì là nhảy lên tới đỉnh phong, trở thành vô số trong lòng người anh hùng cùng thần tượng. Lại là một ngày buổi sáng, toàn thế giới tất cả mọi người đi trong lòng anh hùng cùng thần tượng bản nhân, Diệp Phi đang bị ổ bên trong ngủ say. Ánh nắng từ cửa sổ vung vãi tiến đến, Diệp Phi mở hai mắt ra. Nhớ tới tối hôm qua cùng Tiêu Lãnh Ngọc một đêm điên cuồng, Diệp Phi trên khóe miệng dương lộ ra một vòng nụ cười thỏa mãn. Bởi vì nguy cơ thật vất vả giải trừ, cho nên mấy ngày nay Diệp Phi đang tu luyện đồng thời, cũng hảo hảo bồi một chút chúng nữ nhân của mình. Mà tối hôm qua, Diệp Phi thì là lưu tại Hồng Trang hội sở, bồi nữ nhân điên một đêm. Ngươi tỉnh. Ngay tại trang điểm Tiêu Lãnh Ngọc nhìn lại. Diệp Phi ngồi dậy, nhìn thấy mặc một thân màu đen váy dài, vẽ lấy tinh xảo trang dung Tiêu Lãnh Ngọc, nói, làm sao ngủ không nhiều một lát. Tiêu Lãnh Ngọc buông xuống son môi, hốc mắt có chút phím hồng, nói, hôm nay tiểu lý hạ táng, đi tiện hắn cuối cùng đoạn đường đi. Nói, Tiêu Lãnh Ngọc đem một cái túi hàng ném cho Diệp Phi, nói, đây là ta để trợ lý chuẩn bị quần áo, thay đổi đi. Nghe tới Tiêu Lãnh Ngọc lời nói, Diệp Phi chấn động trong lòng, lúc này mới chợt hiểu lấy lại tinh thần. Nhớ tới đã từng ly từng tí, nhớ tới tiểu lý âm dung thiếu mạo, Diệp Phi vẫn có chút không thể nào tiếp thu được, dạng này một cái có tình có nghĩa đại tiểu hỏa, thật cứ như vậy đi. Mặc dù Diệp Phi coi nhẹ sinh tử, nhưng trong lòng vẫn còn có chút không đành lòng. Diệp Phi nặng nề mà bôi đen mặt, sau đó xoay người xuống giường, tiến vào phòng tắm rửa mặt một phen về sau, thay đổi một thân màu đen đồ vest, phối hợp một kiện áo sơ mi đen cùng một đầu màu đen cà vạt. Tiêu Lãnh Ngọc giúp Diệp Phi chỉnh lý một chút cổ áo, nói, không nghĩ tới ngươi xuyên trang phục chính thức dáng vẻ thật đúng là rất đẹp trai. Diệp Phi cười khổ một tiếng, nói, nếu như có thể, ta hy vọng mãi mãi cũng không muốn lại mặc dạng này y phục. Tiêu Lãnh Ngọc dừng một chút, thở dài nói, nhưng nguyên lai thế hắn có thể dấn thân vào tại người bình thường, qua thoáng qua một cái cuộc sống bình thường, không muốn lại cuốn vào phân tranh. Chỉ mong đi. Diệp Phi nhẹ gật đầu. Sau đó, Diệp Phi cùng Tiêu Lãnh Ngọc cùng một chỗ tại hội sở đơn giản ăn bữa sáng, sau đó cùng đi tham gia tiểu lý tang lễ. Tham gia xong tang lễ về sau, đã đến buổi chiều 1-2 điểm trái phải. Diệp Phi bồi tiếp Tiêu Lãnh Ngọc cùng một chỗ ăn cơm trưa, sau đó liền rời đi. Tại đi hướng Khuynh Thành quốc tế trên đường, Diệp Phi ngồi tại trên xe taxi, nhìn qua ngoài cửa sổ, khởi xướng đốc. Muốn để tiểu lý dạng này bị kịch không tái phát sinh, mình nhất định phải trở nên càng thêm cường đại mới được. Chỉ có trở nên càng thêm cường đại, mới có năng lực bảo vệ mình người bên cạnh. Cái này không chỉ là vì thế giới này, càng là vì mình chân ái đám người. Một đường không nói chuyện, xe mở hai mấy phút sau, liền đến Khuynh Thành quốc tế. Diệp Phi vừa xuống xe, Cố Khuynh Thành một trận điện thoại liền đánh tới. Điện thoại kết nối. Khuynh Thành, có chuyện gì không? Diệp Phi hỏi. Diệp Phi, ngươi về công ty sao? Cố Khuynh Thành thanh âm chuyển tới. Ta vừa tới công ty, làm sao rồi? Diệp Phi về nói. Ngươi bây giờ đến một chuyến văn phòng, có chuyện cần ngươi giải quyết một cái. Cố Khuynh Thành về nói. Không có vấn đề, ta đến ngay. Diệp Phi về câu, sau đó liền cúp điện thoại. Đi tới văn phòng tổng giám đốc cổng, Diệp Phi gõ cửa một cái. Mời tiến vào. Cố Khuynh Thành thanh âm truyền ra. Diệp Phi đẩy cửa ra đi vào, liền thấy Cố Khuynh Thành ngồi ở trên ghế salon, đang cùng hai cái người da trắng nam tử nói chuyện. Hai cái này người da trắng nam tử tuổi chừng tại chừng 40 tuổi, mặc vừa vặn, nghi đồng hồ hào phóng, khí chất cũng rất xuất chúng. Một người mặc âu phục màu đen, dáng người tương đối gầy, giữ lại một đầu màu nâu tóc ngắn, một cái khác dáng người tương đối béo, giữ lại một người đầu trọc, mặc một thân cặn cả sắc đồ vét. Mắt thấy Diệp Phi đi tới, kia hai cái người da trắng nam tử đều quay đầu nhìn lại. Kia hai cái người da trắng nam tử lúc đầu thấy Diệp Phi đột nhiên xông tới, đánh gãy mình nói chuyện, có chút khó chịu. Nhưng nghe xong Diệp Phi là Khuynh Thành quốc tế thứ nhì đại cổ đông, hai người này lập tức đứng lên, trên mặt tiểu dung, hướng Diệp Phi đưa tay ra. Diệp tiên sinh ngươi tốt, ta là bờ nờ tổng giám đốc Vicos. Cao gầy người da trắng nam tử mỉm cười nói. Ta là bờ nờ thủ tịch nhà thiết kế mẹ lọn, Diệp tiên sinh, rất hân hạnh được biết ngươi. Vóc dáng hơi thấp đầu chọc cười nói. Vân vân. Diệp Phi nết nết miệng, dùng tiếng Anh về nói, các ngươi vừa rồi nói các ngươi đến từ cái kia bên trong. Diệp tiên sinh, ta là Milan xa xỉ phẩm bài bờ nờ tổng giám đốc Vicos, hắn là chúng ta thủ tịch nhà thiết kế mẹ lọn. Nha. Diệp Phi giật mình nhẹ gật đầu, sau đó nói, không có ý tứ, không biết. Nói, Diệp Phi trực tiếp ngồi tại Cố Khuynh Thành bên cạnh. Nghe tới Diệp Phi lời nói, vị có sức cùng mẹn lòn trong mắt lóe lên một tia không vui, nhưng rất nhanh liền lại lần nữa khôi phục tiêu dung. Bọn hắn thu hồi rừng ở không trung tay, chuẩn bị ngồi xuống. Ai bảo các ngươi ngồi xuống rồi? Diệp Phi quét mắt hai người này, nhàn nhạt nói. Vị có sắc mặt cứng đờ, nói, cố tổng, vị này Diệp tiên sinh đối với chúng ta giống như có chút không quá hữu hảo, không biết chúng ta có chỗ nào đắc tội vị này Diệp tiên sinh. Cố Khuynh Thành mỉm cười, nói, vị có sắc tiên sinh xin đừng nên để ý, hắn chỉ là tương đối thích nói đùa, hai vị mời ngồi. Vị có sắc cùng mẹn lòn liếc nhau một cái, mặc dù rất khó chịu, nhưng nghĩ đến mình hôm nay tới đây là có việc cầu người, cho nên đành phải nhìn xuống. Sau khi ngồi xuống, vị có sắc nhìn về phía cô Khuynh Thành, nói, cố tổng, chúng ta vừa rồi nói hợp tác, không biết cố tổng suy nghĩ kỹ chưa? Cái gì hợp tác, ta làm sao ta không biết? Diệp Phi trực tiếp đánh gây nói. Chương 2771, tự giải quyết cho tốt. Chương 2771, tự giải quyết cho tốt. À, là như vậy, Diệp tiên sinh. Vị có sắc tiếp nhận lời nói gốc dạng, mỉm cười nói, chúng ta nghe Khuynh Thành quốc tế là Ninh Hải thành phố số 1 số 2 trang phục xí nghiệp, cho nên chúng ta muốn cùng quý công ty hợp tác, tổ chức một trận buổi trình diễn thời trang. Buổi trình diễn thời trang tất cả tài chính chúng ta gánh chịu, mà quý công ty chỉ cần để Khuynh Thành giải trí Tô Lạc Nhạn tiểu thư, Trần Trác Hàng tiên sinh cùng mình tinh mặc ta vào nhóm trang phục đi cái tú liền có thể. Cái này hợp tác đối với hai nhà chúng ta công ty mà nói, là một kiện đôi bên cùng có lợi sự tình, dù sao quý công ty mới vừa lên thành phố, cần càng nhiều nhân mạch cùng tài nguyên, khai thác nước ngoài thị trường. Ngừng. Diệp Phi trực tiếp đánh gây vị của sự lời nói, nói, hai vị hay là thay hợp tác đồng bạn đi, chúng ta Khuynh Thành quốc tế là sẽ không đồng ý. Vì cái gì? Vị của sự một mặt không hiểu nhìn xem Diệp Phi, nói, công ty của chúng ta thế nhưng là phát triển hơn 30 năm, không chỉ có tài chính hùng hậu, mà lại nhãn hiệu lực hiệu triệu mạnh, nếu như quý công ty cùng chúng ta hợp tác, đây tuyệt đối là trăm lợi mà không có một hại. Diệp Phi cười lạnh một tiếng, nói, được rồi, đừng nói nhảm, các ngươi cho là ta không biết các ngươi trước đó vài ngày tại Hoa Hạ làm chuyện tốt. Khó nói nhất định phải ta nói ra a. Vị của sự sầm mặt lại, nói, Diệp tiên sinh, đây chẳng qua là trên internet một chút dư luận, không thể coi là thật, mà lại chúng ta đã xin lỗi, khó nói Diệp tiên sinh còn muốn níu lấy chuyện này không thả a. Ha ha. Diệp Phi cười cười, nói, mặc dù ta không thế nào chú ý internet tin tức, nhưng các ngươi nói xin lỗi video ta cũng nhìn qua. Các ngươi gọi là xin lỗi a? Chúng ta Hoa Hạ là lễ nghi chỉ bằng, xin lỗi phải thành khẩn, muốn túi đầu. Mà các ngươi đâu, ngồi nói xin lỗi là cái quỷ gì? Bày biện một trương mặt khổ qua lại là cho ai nhìn? Ngươi. Vị có sức nghe xong, lập tức tức giận đến sắc mặt đỏ lên, lời nói đều nói không nên lời. Ta cái gì ta? Đừng tưởng rằng cố tổng dễ nói chuyện, ta liền rất dễ nói chuyện. Cố tổng khách khí với các ngươi, kia là sợ các ngươi khó xử, có chút sự tình nói toạc, sợ các ngươi khó mà xuống đài. Nhưng các ngươi lại còn muốn tại cái này bên trong nói khoác công ty của các ngươi có bao nhiêu ngữ bức, nhãn hiệu ghê gớm cỡ nào, còn muốn mặt à? Các ngươi hay là xéo đi nhanh lên đi, bằng không ta cần phải gọi bảo an. Diệp Phi lốt bốt điệu nói. Vị có sức lạnh như băng nhìn chằm chằm Diệp Phi, nói, Diệp tiên sinh, các ngươi Khuynh Thành quốc tế mặc dù đưa ra thị trường, lực ảnh hưởng cũng không thiểu. Nhưng là công ty của chúng ta thế nhưng là phát triển mấy chục năm, công ty của các ngươi muốn cùng chúng ta xoay cổ tay, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Diệp tiên sinh, ngươi sẽ vì mình hôm nay nói lời trả giá đắt. Thế nào, ngươi đây là đang uy hiếp ta? Diệp Phi đứng người lên, sắc mặt cũng lạnh xuống. Vị có sức híp mắt cười một tiếng, nói, uy hiếp ngươi lại như thế nào? Ba. Diệp Phi không nói hai lời, trực tiếp một bàn tay lắc tại vị của sức trên mặt. A. Vị của sức kêu thảm một tiếng, bay thẳng ra ngoài, ném xuống đất. Ngươi lại dám đánh người? Thủ tịch nhà thiết kế mẹn lọn chỉ vào Diệp Phi, giống nói, ngươi dám đánh chúng ta tổng giám đốc, ngươi xong đời. Ba. Diệp Phi lười nhác nói nhảm, lại một cái tát, lắp tại mẹn lọn trên mặt. Ngao. Mẹn lọn như giết heo địa kêu thảm âm thanh, cũng đổ bay ra ngoài, ném xuống đất. Lập tức, Diệp Phi đi lên trước, một tay cầm lên một cái, đem hai người ném ra văn phòng, tiếng nổ nói, Hoa Hạ mấy ngàn năm, ta không biết có bao nhiêu Tây Dương nghị khi dễ chúng ta, nhưng cuối cùng chờ lấy liền hai chữ, xéo đi. Ta nói cho các ngươi biết, hiện tại Hoa Hạ là các ngươi không thể trêu vào ba. Tranh thủ thời gian cho ta chân chu nhi địa cút. Vị có sức cùng mẹn lòn hung tợn nhìn Diệp Phi, sau đó lộn nhào rời đi. Đợi đến hai người rời đi về sau, Diệp Phi phủi tay, đi tiến vào văn phòng, nói, lao hổ không phát huy, lại còn coi ta là con nhà bệnh. Diệp Phi, không nghĩ tới ngươi như thế ái quốc đâu. Cố Khuynh Thành mỉm cười cười nói, ta chính là không quen nhìn sắc mặt của bọn họ, dù sao, ta cũng là cái người Hoa. Diệp Phi nhàn nhạt nói, ừm, nói hay lắm. Cố Khuynh Thành gật đầu cười, sau đó lông mày cau lại, nói, Diệp Phi, ngươi hôm nay không chỉ có hung hăng cự tuyệt bọn hắn, hơn nữa còn đánh bọn hắn cái tát, cái này sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Xảy ra chuyện? Có thể xảy ra chuyện gì? Diệp Phi bĩu môi, bá khí mà nói, bọn hắn tốt nhất là cứ như vậy được rồi, nếu là còn dám kiếm chuyện, ta không ngại để bọn hắn cái này phá nhãn hiệu từ Milan biến mất. Cố Khuynh Thành cũng biết Diệp Phi năng lượng, cho nên cũng liền không có gì đáng lo lắng, nói, đã sự tình đã giải quyết, vậy ngươi ra ngoài đi, ta muốn làm việc. Không phải đâu, Khuynh Thành, sử dụng hết người ta liền đuổi người ta đi, có nói liền không có điểm phúc lợi à? Diệp Phi giả bộ ủy khuất địa nói. Cố Khuynh Thành buồn cười lắc đầu, đi qua, phủ phục tại Diệp Phi trên mặt hôn một cái, nói, phúc lợi cho, hiện tại có thể đi được chưa? Diệp Phi một tay ôm Cố Khuynh Thành mềm eo, để nó ngồi tại trên đùi của mình, cười ta nói, điểm này phúc lợi cũng không đủ à? Kia, vậy ngươi còn muốn cái gì phúc lợi? Cố Khuynh Thành thanh âm hơi run địa hỏi. Diệp Phi tay phải tại Cố Khuynh Thành trên bụng vuốt ve, nói, ngươi cứ nói đi. Cố Khuynh Thành gương mặt đỏ lên, trực tiếp đẩy ra Diệp Phi, đứng người lên, nói, cái này bên trong là công ty, không cho phép làm loạn. Ngươi nếu là dám làm loạn, vậy ta gọi người. Tốt, ngươi kêu đi, đã ngươi còn không sợ, vậy ta sợ cái gì? Diệp Phi làm xấu cười một tiếng, bưng lấy nữ nhân khuôn mặt nhỏ, tại nữ nhân trên môi mánh mổ mấy ngụm. Tốt, đừng làm loạn, nếu như bị công ty người biết, ta liền thật uy tín hoàn toàn không có. Cố Khuynh Thành đẩy ra Diệp Phi, gương mặt đỏ bừng một mảnh, tiểu diễm bất đắc, thấy Diệp Phi trong lòng một trận lửa nóng. Bất quá, Diệp Phi thấy Cố Khuynh Thành không nguyện ý, cũng không có miễn cưỡng, liền buông ra nữ nhân. Thử, đại lưu manh. Cố Khuynh Thành đứng người lên, hướng Diệp Phi cơ cơ đôi bàn tay trắng như phấn, mà giật tại phía sau bàn làm việc, cầm văn kiện nhìn lại. Diệp Phi thấy Cố Khuynh Thành thật không để ý mình, đành phải đứng dậy, rời đi văn phòng tổng giám đốc, hướng phía phòng làm việc của mình đi đến. Lúc này, tại Khuynh Thành quốc tế dưới lầu, vị của che lấy mặt mình, vừa đi, một bên giống nói, mẹ lọn, báo cảnh, tranh thủ thời gian cho ta báo cảnh. Nhất định phải đem cái này dã man ra hỏa bắt lại. Vâng, tổng giám đốc. Mẹ lọn cắn răng, sau đó lấy ra điện thoại gọi cho cảnh sát. Đợi đến điện thoại đánh xong, vị của hỏi, mẹ lọn, cảnh sát nói thế nào, lúc nào tới? Mẹ lọn một mặt buồn bực nói, tổng giám đốc, cảnh sát nói chuyện này bọn hắn mặc kệ, còn nói để chúng ta tự giải quyết cho tốt. Mặc kệ, tự giải quyết cho tốt. Vị của ánh mắt lạnh lẽo, nói, có chút ý tứ. Khó trách vừa rồi tên kia phách lối như vậy, nguyên lai là có chút năng lượng. Tổng giám đốc, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Khó nói cứ như vậy nhẫn rồi. Mẹ lòn hỏi. Đương nhiên không thể cứ như vậy nhẫn. Vì có quét mắt Khuynh Thành quốc tế, lạnh giọng nói, mẹ lòn, ngươi lập tức phái người đi siêu tập Khuynh Thành quốc tế bê bối, chỉ cần tìm được chứng cứ, đến lúc đó ta nhất định để đôi cậu nam nữ này hướng chúng ta quỳ xuống xin lỗi. Vâng. Mẹ lòn gật đầu đáp ứng. Cái này một ngày đảo mắt liền đi qua. Trạng vạng tối hơn 6 giờ đồng hồ, Diệp Phi hướng tới thường như thế, lái xe, chở Cố Khuynh Thành về nhà. Nhìn xem bên ngoài lấp lóe đèn neon, Cố Khuynh Thành cảm khái nói, "Diệp Phi, ngươi thật giống như có thật lâu không có giống dạng này, đưa ta đi làm." Diệp Phi thở dài, nói, "Khuynh Thành, ta cũng nghĩ qua thoáng qua một cái cuộc sống an nhàn, rút ra nhiều thời gian hơn làm bạn các ngươi. Thế nhưng là, không như mong muốn, khoảng thời gian này, sự tình lầm lượt từng món đến, ta không thể không khắp nơi bố đầu. Có lẽ, chỉ có cùng tất cả nguy cơ toàn bộ giải trừ, chúng ta mới có thể an ổn xuống đi." Cố Khuynh Thành chớp đôi mắt đẹp, nhìn xem Diệp Phi, nói, "Chỉ mong cái này một ngày có thể mau chóng đến." Diệp Phi ừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Sau khi về đến nhà, Cố Khuynh Thành đổi thân đồ mặc ở nhà, sau đó đi làm cơm tối, Diệp Phi thì là cùng Cố Tiểu Nhiễm ngồi ở phòng khách bên trong xem TV. "Phi ca, người ấy tỷ tỷ đến cùng lúc nào trở về nhà?" Cố Tiểu Nhiễm quay đầu nhìn về phía Diệp Phi, hỏi. "Ngươi hỏi ta làm sao biết đạo?" Diệp Phi nhún vai. "Người ấy tỷ tỷ đã là sư phụ của ngươi, cũng là nữ nhân của ngươi, nàng đi chỗ nào, khó nói ngươi ta không biết." Cố Tiểu Nhiễm một mặt không tin nói. Diệp Phi bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, "Người ấy đi chỗ nào, ta là thật không biết, mà lại nếu như nàng mình không xuất hiện, ta muốn tìm đến nàng rất khó." Cố Tiểu Nhiễm cong lên miệng nhỏ, nói, "Người ấy tỷ tỷ thật đúng là cái kỳ nữ đâu." "Ai nói không phải đâu." Diệp Phi cười cười, trong mắt cũng hiện ra một vòng tưởng niệm chi sắc. Nhưng mà đúng lúc này, Diệp Phi đột nhiên sinh lòng run lên, cảm giác được một cỗ cường đại khí tức của tới, mà lại cỗ khí tức này để Diệp Phi cảm giác rất quen thuộc. "Người ấy?" Diệp Phi nhịn không được thì thào một tiếng, trực tiếp từ trên ghế xả lòn bắn lên, khắp khuôn mặt là vẻ kích động. Chương 2772, đã lâu không gặp. Chương 2772, đã lâu không gặp. "Phi ca, ngươi nhất kinh nhất xạ làm gì nha, cái gì người ấy?" Cố Tiểu Nhiễm tức giận nói câu, sau đó đôi mắt đẹp vừa mở, nói, "Không phải đâu, Phi ca, khó nói ngươi nói là người ấy tỉ tỉ trở về rồi." Diệp Phi không nói gì, mà là trực tiếp quay người, giống một trận gió như xông ra biệt thự. Cố Tiểu Nhiễm cũng tranh thủ thời gian đi theo. Đi tới biệt thự trước cửa viện từ bên trong, Diệp Phi ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. "Phi ca, người ấy tỉ tỉ thật trở về rồi." Cố Tiểu Nhiễm vẫn có chút không thể tin được, dù sao bọn hắn mới vừa rồi còn cho tới độc cô y hiền nhân đâu. Tuyệt đối không sai, chính là nàng. Diệp Phi nhẹ gật đầu, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Hai người đứng tại viện tử bên trong cùng trong chốc lát, liền nhìn thấy một đạo kiếm mang màu trắng bạc từ đằng xa lướt đi tới. Tại ánh trăng chiếu dọi xuống, có thể rõ ràng địa nhìn thấy, đứng tại một thanh màu trắng bạc trên trường kiếm chính là một nữ tử. Nữ tử vai như trẻ thành, mày như thúy vũ, cơ như tuyết trắng, người mặc một bộ trường sam màu trắng, một đầu màu trắng gấm đai lưng đem kia không chịu nổi một nắm tiêm tiêm sợ thắt eo ở, gió nhẹ thổi qua, tóc xanh lụa mỏng bay múa, cả người tản mát ra nhàn nhạt linh khí, tựa như tiên nữ hạ phàm. Nữ tử này chính là Độc Cô Y Yển Nhân. "Người ấy tỉ tỉ." Cố Tiểu Nhiễm kích động lớn tiếng hô nói. Diệp Phi khỏe miệng cũng toát ra nụ cười nhàn nhạt. "Không nghĩ tới, Độc Cô Y Yển Nhân thật trở về." Tại cướp đến viện tử trên không về sau, Độc Cô Y Yển Nhân người nhẹ nhàng rơi xuống. Cố Tiểu Nhiễm đã kìm nén không được tâm tình kích động, trực tiếp chạy đi lên, chăm chú địa ôm lấy Độc Cô Y Yển Nhân, nói, "Người ấy tỉ tỉ, ngươi nhưng rốt cục trở về, ta muốn chết ngươi." Độc Cô Y Yển Nhân bị Cố Tiểu Nhiễm nhiệt tình bị dọa cho phát sợ, nàng điềm nhiên cười một tiếng, sờ sờ Cố Tiểu Nhiễm đầu, thanh âm không linh mà nói, "Tiểu Nhiễm, đã lâu không gặp." "Hi hi, người ấy tỉ tỉ, lần này trở về cũng không cần lại đi có được hay không?" Cố Tiểu Nhiễm chớp mắt to, nhìn xem Độc Cô Y Yển Nhân, nói, "Ngươi liền theo chúng ta ngủ cùng chỗ đi, như thế về sau nhà bên trong coi như náo nhiệt nhiều." Độc Cô Y Yển Nhân lặng lặng mà nhìn xem Cố Tiểu Nhiễm, sau đó gật đầu nói, "Được, Thật sao? Người ấy tỷ tỷ, ngươi thật đáp ứng lưu lại rồi. Cố Tiểu Nhiễm buông ra độc cô y y nhân, nói, quá tốt, thật sự là quá tốt, ta cái này liền đi gọi tỷ tỷ. Nói, Cố Tiểu Nhiễm tranh thủ thời gian hướng tiến vào biệt thự. Đợi đến Cố Tiểu Nhiễm vào nhà về sau, Diệp Phi dương mắt nhìn về phía độc cô y y nhân, mà độc cô y y nhân cũng nhìn về phía Diệp Phi. Hai người bốn mắt tương đối, có loại nồng đậm tình cảm tại trong lòng hai người chảy xuôi. Diệp Phi nhẹ giọng nói, người ấy, ngươi thật sẽ lưu lại sao? Vậy ngươi hy vọng ta lưu lại sao? Độc cô y y nhân nhàn nhạt cười một tiếng, hỏi lại câu, kia sáng lạn như tinh thần con ngươi giống như đang phát sáng đồng dạng. Diệp Phi không có nói nhiều, mà là trực tiếp đi lên trước, chăm chú đem độc cô y y nhân ôm ở trong ngực, tại nữ nhân bên thai thanh âm khàn khàn mà nói, người ấy, ở lại đây đi, lưu tại bên cạnh ta. Trước kia một mực là ngươi tại bảo vệ ta, về sau, liền để ta bảo vệ ngươi, được không? Độc cô y y nhân thân thể mềm mại run rẩy dưới, tựa ở Diệp Phi trên lồng ngực, khoe miệng lộ ra nụ cười hạnh phúc, gật đầu nói, nghe ngươi. Nghe tới nữ nhân trả lời, Diệp Phi trên khoe miệng giường, lộ ra đã lâu tiểu dung. Người ấy, thật là ngươi sao? Lúc này, Cố Khuynh Thành cùng Cố Tiểu Nhiễm từ phòng bên trong đi ra. Độc cô y y nhân buông ra Diệp Phi, hướng Cố Khuynh Thành mỉm cười, nói, Khuynh Thành, đã lâu không gặp. Người ấy, trở về liền tốt. Đi, vào nhà. Cố Khuynh Thành đi tới, giắt độc cô y y nhân tay, sau đó cùng Cố Tiểu Nhiễm cùng một chỗ, đi vào phòng. Nhìn thấy cái này ấm áp hài hòa một màn, Diệp Phi nhún vai. Phải, mình lại biến thành dư thừa. Bất quá, hắn nhìn ra được, Cố Khuynh Thành cùng Cố Tiểu Nhiễm là thật rất thích độc cô y y nhân. Mặc dù độc cô y y nhân bên ngoài đồng hồ nhìn qua lạnh lùng băng băng, nhưng chỉ cần hiểu rõ nàng, liền sẽ phát hiện, nữ nhân là bên ngoài lạnh tâm nóng. Nhất là bên trên một trận đại chiến qua đi, độc cô y y nhân đã dùng mình thực lực cùng nhân cách mị lực chinh phục tất cả mọi người. Bất quá, có thể nhìn thấy chúng nữ nhân của mình hài hòa chung sống, như thế một chuyện tốt, chí ít miễn đi một chút phiền toái không cần thiết. Diệp Phi cười cười, sau đó hấp tấp địa cũng cùng đi theo vào phòng. Vừa vào nhà, liền thấy Cố Khuynh Thành cùng Cố Tiểu Nhiễm chính lôi kéo độc cô y y nhân đang tán gẫu. Người ấy, khoảng thời gian này ngươi đi đâu bên trong, làm sao giống như là biến mất đồng dạng? Cố Khuynh Thành hỏi. Ta đi một chuyến chân võ giới, ra một chút sự tình xử lý xong, ta liền trở lại. Độc cô y y nhân về nói. Nha. Cố Khuynh Thành gật gật đầu, nói, người ấy, lần này trở về, hẳn là không đi đi. Ừm, chỉ cần không có đặc biệt khẩn cấp sự tình, ta sẽ không lại rời đi. Độc cô y y nhân về nói. Vậy là tốt rồi, có ngươi tại, cái này đại lưu manh cũng rốt cục có thể thành thật một chút. Cố Khuynh Thành nghiêng mắt Diệp Phi, nói. Diệp Phi bất đắc dĩ cười nói, Khuynh Thành, ta làm sao không thành thật, ta ở nhà bên trong địa vị thấp nhất được không? Nữ nhân nói chuyện, nam nhân chớ xen mồm. Cố Khuynh Thành trừng mắt nhìn Diệp Phi. Tốt tốt tốt, ta không xen vào. Diệp Phi cười cười, chỉ phòng bếp, nói, Khuynh Thành, phòng bếp bên trong đồ ăn còn chưa làm tốt đâu, khó nói ngươi mặc kệ rồi. Còn lại giao cho ngươi đi làm, chúng ta trò chuyện sẽ trời, đừng quấy rối. Cố Khuynh Thành nói. Đúng vậy. Diệp Phi cũng biết ba đàn bà thành cái chợ, dứt khoát không tham dự, mà là ngoan ngoãn địa tiến vào phòng bếp. Làm xong sau bữa cơm chiều, Diệp Phi bưng đồ ăn từ phòng bếp bên trong đi ra, thấy ba nữ nhân chính trò chuyện khởi kỉnh, liền cười nói, được rồi, có lời gì đợi chút nữa trò chuyện tiếp, ăn cơm trước đi. Lúc ăn cơm, Cố Khuynh Thành cùng Cố Tiểu Nhiễm một mực cho độc cô y y nhân gấp thức ăn, sửng sốt làm cho độc cô y y nhân dở khóc dở cười, một mực nói khỏi phải. Đúng, ngày mai đúng lúc là thứ bảy, nếu không chúng ta ngày mai bồi người ấy cùng đi dạo phố, vì người ấy nhiều mua mấy bộ quần áo, thuận tiện đem đồ dùng hàng ngày cái gì đều chuẩn bị đầy đủ. Cố Khuynh Thành đề nghị nói. Tốt tốt, ta giơ hai tay tán thành. Cố Tiểu Nhiễm vui tươi hớn hở địa giơ lên hai tay. Ừm, Khuynh Thành, hay là ngươi nghi chú đáo? Diệp Phi gật đầu cười. Độc cô y y nhân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nói, ta cần thay quần áo sao? Chẳng lẽ nói ta bộ quần áo này không dễ nhìn? Diệp Phi cười một tiếng, nói, không phải là không tốt nhìn, là quá đẹp mắt, cùng tiên nữ như. Thế nhưng là, người ấy, cái này bên trong dù sao cũng là đô thị, đã ngươi quyết định lưu lại, kia đương nhiên phải tiếp địa khí, thay đổi cùng mọi người đồng dạng quần áo nha. Bằng không, ngươi dạng này đi tại trên đường cái, người khác không chừng cho là ngươi là đang quay cổ trang vở kịch. Đúng à, người ấy tỉ tỉ, dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, dáng người lại tốt như vậy, kia mặc kệ mặc quần áo gì, đều sẽ cùng tiên nữ đồng dạng. Cố Tiểu Nhiễm cười hì hì nói, số điện thoại di động. Mẹ chặt. Đó là cái gì? Độc cô y y nhân một mặt mộng điện hỏi. Ê! Cố Tiểu Nhiễm cầm điện thoại di động lên lung lay, nói, người ấy tỉ tỉ, ngươi sẽ không phải ngay cả điện thoại đều không có à? Diệp Phi tranh thủ thời gian tiếp nhận lời nói gốc dạng, nói, người ấy vẫn luôn không dùng tay cơ, cũng không biết lên mạng. Cho nên, Tiểu Nhiễm, giáo người ấy học được dùng di động, dùng máy vi tính sự tình, liền giao cho ngươi. Không có vấn đề. Cố Tiểu Nhiễm gật gật đầu, nói, ngày mai đi dạo phố, cũng thuận tiện giúp người ấy tỉ tỉ mua cái điện thoại cùng thẻ điện thoại. Người ấy, chỉ cần ngươi tại cái này bên trong nghỉ ngơi một đoạn thời gian, ngươi liền sẽ chậm rãi thích ứng cuộc sống đô thị, những này đều vô sự. Cố Khuynh Thành cười nói. Ừm, vậy liền làm phiền các ngươi. Độc cô y y nhân gật đầu nói. Đây đều là việc nhỏ, không phiền phức. Cố Khuynh Thành khoát tay áo. Lúc này, Diệp Phi bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nói, đúng, người ấy, liên quan tới chư thần liên minh phía sau những cái kia thần chỗ mưu đồ bí mật kế hoạch, ngươi hẳn là đều biết ta. Biết. Độc cô y y nhân gật gật đầu, nói, những cái kia thần mục đích là chiếm lĩnh thế giới này, đồng thời tiêu diệt thế giới này tất cả mọi người. Đã ngươi biết, vậy ta tốt. Diệp Phi một mặt túc mục mà nói, cho nên, thừa dịp những cái kia thần không có đánh tới trước đó, chúng ta đều phải đem mình thực lực tăng lên. Người ấy, về sau liền làm phiền ngươi dạy một chút Khuynh Hành, Tiểu Nhiễm cùng Ngọc Nhi các nàng tu luyện cổ võ. Tranh thủ để các nàng thực lực đều lên thăng mấy cái bậc thang, dạng này về sau nếu là thật khai chiến, mọi người cũng có thể bảo vệ tốt chính mình. Chương 2773, khói lửa nhân gian. Chương 2773, khói lửa nhân gian. Đúng à, người ấy tỉ tỉ, ta thế nhưng là một mực chờ lấy để ngươi dạy ta tu luyện cổ võ đâu. Cố Tiểu Nhiễm mỉm cười mà nhìn xem Độc Cô Y Thiền Nhân, nói, ta cũng muốn trở nên cùng người ấy tỉ tỉ ngươi đồng dạng lợi hại. Chỉ cần các ngươi chịu học, vậy ta tự nhiên vui lòng dạy các ngươi. Độc Cô Y Thiền Nhân gật đầu nói, chịu học, đương nhiên chịu học. Cố Tiểu Nhiễm giống gà con mổ thóc như liên tục gật đầu, tâm tình kích động, đối tương lai tràn ngập vô hạn chờ mong. Sau khi ăn cơm tối xong, Cố Khuynh Thành đi phòng bếp thu thập bát đũa. Diệp Phi vốn định cùng Độc Cô Y Thiền Nhân đơn độc tâm sự, thế nhưng là Cố Tiểu Nhiễm lại lôi kéo Độc Cô Y Thiền Nhân ngồi xuống trên ghế salon, sau đó cầm lấy một đài người ngoài hành tinh laptop, ấn mở một cái trò chơi, nói, người ấy tỉ tỉ, ta đến dạy ngươi chơi một trò chơi a. Trò chơi? Độc Cô Y Thiền Nhân tò mò nói, cái gì trò chơi? Chính là cái này. Cố Tiểu Nhiễm chỉ màn hình máy tính. Diệp Phi xem xét, phải, nguyên lai là Vương Giả Vinh Quang đương thời nóng bỏng nhất mấy trò chơi một trong. Bất quá, Diệp Phi cũng thật tò mò, chơi đùa thời điểm Độc Cô Y Thiền Nhân là cái dạng gì? Cái này chơi như thế nào? Độc Cô Y Thiền Nhân cũng cảm thấy rất mới lạ, liền hỏi câu, người ấy tỉ tỉ, cái này rất đơn giản. Người thông minh như vậy, học một lần hẳn là liền sẽ. Trò chơi này cách chơi là lấy thi đấu đối chiến làm chủ, người chơi ở giữa tiến hành 1v1, 3v3, 5v5 nhiều loại phương thức tờ vờ tờ đối chiến. Anh hùng chia làm pháp sư, chiến sĩ, thả khắc, thích khách, xạ thủ, phụ trợ, khác biệt anh hùng có được khác biệt thuộc tính cùng kỹ năng. Độc Cô Y Y Nhân thì là ngồi ở một bên nghe, một bên nhìn Cố Tiểu Nhiễm thao tác làm mẫu. Cố Tiểu Nhiễm đánh xong một đêm về sau, nói, người ấy tỉ tỉ, nếu không ngươi đi thử một chút, có cái gì sẽ không, ta có thể dạy ngươi. Tốt ta, vậy ta thử một chút. Độc Cô Y Y Nhân tiếp nhận máy tính. Nhìn thấy Độc Cô Y Y Nhân một mặt bộ dáng nghiêm túc, Diệp Phi có chút dở khóc dở cười. Không phải liền là chơi cái trò chơi à, làm sao làm cho giống như muốn làm gì đại sự đồng dạng. Rất nhanh trò chơi bắt đầu, Cố Tiểu Nhiễm muốn cho rằng Độc Cô Y Y Nhân liền nhìn một lần, hẳn là không thế nào hội. Thế nhưng là, khi thấy Độc Cô Y Y Nhân thao tác về sau, Cố Tiểu Nhiễm cả người đều kinh ngạc đến ngây người. Mặc dù vừa mới bắt đầu thời điểm, Độc Cô Y Y Nhân có chút không thích ứng, nhưng đằng sau lại càng ngày càng thuần thục, quả thực chính là đại thần thao tác. Mỗi một lần Độc Cô Y Y Nhân đều có thể vừa đúng địa tránh né tổn thương, mà lại luôn luôn có thể tại đối phương phía trước đánh ra kỹ năng, đem kỹ năng của đối thủ đứng không kỳ tóm đến gắt gao, căn bản làm cho đối phương không cách nào lấy lại tinh thần. Giống như là Độc Cô Y Y Nhân lúc đầu hóa thành trong trò chơi anh hùng, ngay tại thực chiến. Mắt thấy Độc Cô Y Y Nhân thao tác lợi hại như thế, Diệp Phi cũng tỏ ra là đã hiểu. Dù sao, Độc Cô Y Y Nhân bản thân liền là một cái cổ võ cao thủ, mà lại cùng rất nhiều cao thủ đối chiến qua. Những này kinh nghiệm chiến đấu tích lũy, cũng làm cho Độc Cô Y Y Nhân mặc kệ là chân chính thực chiến hay là trong trò chơi, công thủ cũng có thể làm đến tài giỏi có hơn. Cái này liền cùng mình trước đó giúp Tiểu Nhiễm ăn gà đồng dạng. Mình cũng là bởi vì đã từng trải qua chiến trường chân chính, sờ qua thật súng, cho nên mới có thể trong trò chơi lại sát tứ phương. Nhìn thấy đối phương anh hùng từng cái bị thu gặt, Cố Tiểu Nhiễm quả thực kinh ngạc đến ngây người. Ta không biết còn tưởng rằng Độc Cô Y Y Nhân là tuyển thủ chuyên nghiệp, mà không đơn giản chỉ là một người mới thái điểu. Thẳng đến một đêm trò chơi kết thúc, Cố Tiểu Nhiễm sửng sốt thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Về phần trong trò chơi không trang, đã bị xóa bạo. Đồng đội thì là nhao nhao sợ hai thán phục Độc Cô Y Y Nhân thần thao tác, cho là mình đụng phải tuyển thủ chuyên nghiệp, cầu Độc Cô Y Y Nhân kế tiếp theo dẫn bọn hắn đánh, các loại tăng thêm hảo hữu thỉnh cầu phát đi qua. Về phần đối phương thì là từng cái mở phun, nói cái gì mời thay mặt đánh, nghề nghiệp chó vân vân. Độc Cô Y Y Nhân nhìn xem không trang, nghi hoặc mà nói, Tiểu Nhiễm, bọn hắn đang nói cái gì thay mặt đánh, nghề nghiệp chó? Có ý tứ gì? Người ấy tỉ tỉ, bởi vì ngươi đánh cho quá tốt, cho nên bọn hắn tâm lý khó chịu tại phun ngươi, ngươi đừng để ý tới bọn hắn. Cố Tiểu Nhiễm trả lời một câu, sau đó chậc chậc miệng nói, người ấy tỉ tỉ, ngươi thật là một cái thiên tài, ta liền dạy ngươi một lần, ngươi liền học được, hơn nữa còn đánh cho tốt như vậy, ta đều hận không thể dâng lên đầu gối của ta. Ta quyết định, người ấy tỉ tỉ, về sau có rảnh ngươi liền dạy ta chơi game đi. Đánh cái gì đánh, đừng đem người ấy làm hư. Lúc này, Cố Khuynh Thành đi tới, giắt Độc Cô Y Y Nhân tay, nói, người ấy, ngươi hôm nay liền cùng ta ngủ chung đi, chúng ta hảo hảo tâm sự, thế nào? Tỉ, ta cũng muốn cùng ngươi cùng một chỗ ngủ, ta cũng muốn cùng người ấy tỉ tỉ nói chuyện phiếm. Cố Tiểu Nhiễm xuống tới. Được thôi, vậy hôm nay chúng ta tỉ môn ba cùng ngủ. Cố Khuynh Thành rất vui sướng địa đồng ý vậy ta đâu. Diệp Phi chỉ chính mình. Ngươi về phòng ngươi ai đi, xem náo nhiệt gì. Cố Khuynh Thành khoát tay áo, mà xong cùng Cố Tiểu Nhiễm cùng một chỗ, một người kéo Độc Cô Y Y Nhân một cái tay, hướng phía đi lên lầu. Đợi đến ba người vào phòng, đóng cửa lại, Diệp Phi bất đắc dĩ nhún vai. Quả nhiên, nữ nhân cùng tiến tới, liền có trò chuyện không hết chủ đề. Phải, mình hay là đừng đi góp cái này náo nhiệt. Thế là, Diệp Phi đóng lại đèn phòng khách, về gian phòng của mình. Sáng sớm hôm sau, Diệp Phi sớm điệu rời khỏi giường, sau khi đánh răng rửa mặt xong, đi tới viện tử bên trong luyện công. Vừa nghĩ tới tối hôm qua ba nữ nhân khẳng định cho tới đã khuya, cho nên Diệp Phi cũng không có đi quấy rầy các nàng, để các nàng ngủ thêm một lát. Sau một tiếng, Diệp Phi luyện công kết thúc, sau đó vào nhà dùng khăn mặt lau vệt mồ hôi, lập tức đi phòng bếp làm điểm tâm. Thằng đến làm xong bữa sáng, Cố Khuynh Thành, Độc Cô Y Y Nhân cùng Cố Tiểu Nhiễm ba người mới từ trên lầu xuống tới. Bởi vì hôm nay là thứ bảy, hôm qua mọi người nói xong muốn đi dạo phố, cho nên Cố Khuynh Thành cùng Cố Tiểu Nhiễm xuyên rất hưu nhàn. Bất quá, càng làm cho Diệp Phi hai mắt tỏa sáng chính là, Độc Cô Y Y Nhân vậy mà đổi một thân cách ăn mặc. Bởi vì Độc Cô Y Y Nhân cùng Cố Khuynh Thành thân cao cùng dáng người không sai biệt lắm, cho nên Độc Cô Y Y Nhân mặc vào Cố Khuynh Thành quần áo, vậy mà phi thường phù hợp. Một thân mét màu trắng dài khoản áo khoác, bên trong phối hợp một bộ màu trắng bằng đồng tuyến áo, hạ thân là màu xám nhạt hưu nhàn quần dài, dẫm lên một đôi màu đen ngắn khoản giày da nhỏ. Buông ra một đầu tóc dài đen nhánh mềm mại mà rối tung ở đầu vai, như dương chi mỹ ngọc da thịt tản ra trắng non qua mang, thiếu một tia không dính khói lửa trần gian tiên khí, nhiều một tia đô thị mỹ nhân thời thượng cùng tịnh lệ. Mắt thấy Diệp Phi dạng này nhìn chằm chằm mình, Độc Cô Y Y Nhân có chút không được tự nhiên nói, "Phi nhi, ta như vậy xuyên có phải là kỳ quái hay không? Không dễ nhìn." "Không không không." Diệp Phi lắc đầu liên tục, nuốt một cái yết hầu, nói, "Người ấy, ngươi mặc cái gì đều dễ nhìn, đều cùng tiên nữ đồng dạng. Bởi vì ngươi trước kia cho tới bây giờ không có dạng này mặc qua, cho nên đột nhiên nhìn thấy ngươi mặc như vậy, ta mới có thể cảm giác rất kinh diễm." "Vậy là tốt rồi, ta còn tưởng rằng không dễ nhìn đâu." Độc Cô Y Y Nhân nhẹ gật đầu, gương mặt nổi lên một vòng phấn hồng. "Người ấy tỉ tỉ, ta đều nói, ngươi mặc cái gì đều dễ nhìn, làm sao lại không dễ nhìn đâu. Vừa rồi Phi ca xem ngươi thời điểm, trong mắt đều nhanh rơi ra đến, liền cùng lao sói xám nhìn thấy con cừu trắng nhỏ đồng dạng." Cố Tiểu Nhiễm nói. Diệp Phi đưa tay tại trên trán Cố Tiểu Nhiễm gậy một cái, nói, "Cái gì trong mắt nhanh trừng ra ngoài, cái gì lao sói xám con cừu trắng nhỏ, ta giống như là loại người này à?" "Không phải giống như, ngươi chính là..." Cố Tiểu Nhiễm bỉnh lên miệng nhỏ phản bác nói. "Ta..." Diệp Phi lập tức im lặng. "Được rồi, hai người các ngươi liền chớ quấy rầy." Cố Khuynh Thành khoát tay áo, nói, "Tranh thủ thời gian ăn điểm tâm xong, đi dạo phố. Mặc dù người ấy xuyên y phục của ta cũng rất phù hợp, nhưng ta cảm thấy phong cách của ta có chút không quá thích hợp nàng, đợi chút nữa cần phải hảo hảo giúp người ấy chọn một chút." Diệp Phi hướng Cố Khuynh Thành nết miệng cười một tiếng, nói, "Được, Khuynh Thành, việc này liền giao cho ngươi, ta tin tưởng ánh mắt của ngươi. Tất cả sự tình đều giao cho ta, vậy còn ngươi?" Cố Khuynh Thành híp híp đôi mắt đẹp, nói, "Ta phụ trách bảo hộ các ngươi." Diệp Phi nghiêm trang nói. "Thứ..." Cố Tiểu Nhiễm mắt trợn trắng lên, nói, "Có người ấy tỉ tỉ tại, cái kia cần phải ngươi bảo hộ à?" "Chính là..." Cố Khuynh Thành cũng phụ họa gật gật đầu, nói, "Ngươi hôm nay chức trách không chỉ có là lái xe, bảo hộ chúng ta, còn có lao đại chức trách chính là giúp chúng ta trợ thủ, giỏ sách trắng túi. Mỗi lần ra ngoài thật giống như ta đều là giỏ sách tiểu đệ đi." Diệp Phi lẩm bẩm một câu. "Ừm." Cố Khuynh Thành đôi mắt đẹp nhíu lại, "Diệp Phi, ngươi vừa rồi nói cái gì?" "Ây." "Không nói gì." Diệp Phi kẹp lên lão đại trứng chân nước sôi, cán miệng, đập đi miệng, nói, "Thật là thơm." Chương 2774, ta muốn thử xem. Chương 2774, ta muốn thử xem. An điểm tâm xong về sau, Diệp Phi lái xe, chở tam nữ cùng rời đi Phong Diệp khu biệt thự. Đi tới một đầu phồn hoa náo nhiệt đường dành riêng cho người đi bộ, Diệp Phi tìm cái chỗ đậu xe đem chiếc xe ngừng tốt, sau đó mang theo tam nữ đi tiến vào đường phố nói. Bởi vì hôm nay là thứ bảy, lại thêm đầu này đường dành riêng cho người đi bộ là Ninh Hải phồn hoa nhất đường phố đạo một trong, sống phóng túng đều có, cho nên trên đường cũng rất náo nhiệt, có rất nhiều người đều tại cái này bên trong dạo phố. Diệp Phi mang theo Cố Khuynh Thành, Độc Cô Y Y Nhân cùng Cố Tiểu Nhiễm tam nữ đi trên đường phố, quay đầu ngay thẳng tiếp đạt tới 100. Dù sao, Cố Khuynh Thành ba người, một cái đoan trang ưu nhã, một cái siêu nhiên thoát tục, một cái cổ linh tinh quái, cho nên trực tiếp trở thành trên con đường này tịnh lệ nhất phong cảnh. Về phần đi theo một bên Diệp Phi, trực tiếp bị xem nhẹ. Dù sao, Diệp Phi mặc thực tế là rất phổ thông, dáng dấp cũng không tính rất đẹp trai, cho nên tự nhiên sẽ không khiến cho mọi người chú ý trên đường đi. Cố Khuynh Thành cùng Cố Tiểu Nhiễm mang theo Độc Cô Y Y Nhân qua lại từng cái cửa hàng, quả thực cùng đại tạo đãng đồng dạng. Vẹn vẹn là quần áo, liền mua mười mấy bộ. Mặc dù Cố Khuynh Thành cùng Cố Tiểu Nhiễm nói là giúp Độc Cô Y Y Nhân mua quần áo, nhưng cái này 2 tỷ bội mình cũng mua không ít. Bồi một nữ nhân dạo phố, đã rất đáng sợ. Bồi ba nữ nhân dạo phố, vậy đơn giản là khủng bố. Buổi trưa, Diệp Phi lúc đầu đề nghị đi ăn cơm, nhưng ba nữ nhân lại nhất trí quyết định ăn chút quả vật lại kế tiếp theo đi dạo. Cho nên, Diệp Phi cũng không có cách, đành phải bị khúc cầu toàn cầm trên tay túi hàng đặt ở xe bên trong, sau đó kế tiếp theo bồi tiếp các nữ nhân dạo phố. Buổi chiều 3 lúc 4 giờ, Diệp Phi bốn người đi đến cuối ngã tư đường, liền thấy tại một cái quảng trường dựng một cái đài cao trùng quanh đầy áp người. "Người ấy tỉ tỉ, bên kia giống như rất náo nhiệt, đi, chúng ta đi qua nhìn một chút." Cố Tiểu Nhiễm lôi kéo Độc Cô Ý Y Nhân hào hứng trùng trùng chạy tới. Cố Khuynh Thành cùng Diệp Phi cũng đi theo. Chỉ gặp, tại trên đài cao, chính đặt vào một đài đả kích máy kiểm tra. Mà ở trung quanh, thì là đứng mấy cái người mặc màu trắng võ đạo phục nam nữ. Tại phía trước nhất, thì là đứng một người mặc một thân màu đen võ đạo phục, thân hình cường tráng, giữ lại một đầu ngắn tóc nam tử trung niên. Nam tử trung niên này, hướng về phía mọi người chắp tay, tiếng nổ nói, "Ta chính là Quát Thương phái phó trưởng môn Triệu Ngọc Lân. Hôm nay chúng ta Quát Thương phái mặt hướng mọi người chiêu sinh, phàm là ai có thể một quyền đánh ra nặng 200kg lực lượng, hoặc là vượt qua 200kg, sẽ trở thành chúng ta Quát Thương phái nhập môn đệ tử. Tu luyện cổ võ không chỉ có thể cường thân kiện thể, hơn nữa còn có thể bảo vệ mình, bảo hộ người khác. Ta tin tưởng, mọi người hẳn là biết trước đó không lâu, xã hội phát sinh rung chuyển, xuất hiện một nhóm có được đặc thù lực lượng ác ôn. Ta Quát Thương phái cũng phối hợp quốc gia tham dự đối ác ôn trấn áp, giúp quốc gia đại ân. Cho nên, nếu ai muốn trở thành ta Quát Thương phái đệ tử, đại khái có thể đi lên thử một lần." "Ta ta nghĩ thử một lần, ta cũng muốn thử một chút. Ta kiện thân lâu như vậy, cái này thân cơ bắp cũng không phải đùa giỡn. Đại sư, ta muốn trở thành Quát Thương phái đệ tử, thu ta làm đồ đệ đi. Nghe tới Triệu Ngọc Lân lời nói, dưới đài tất cả mọi người ma quyền sát trưởng kích động. Dù sao, trước đó không lâu cổ võ môn phái phối hợp quốc gia trấn áp Hắc Ôn sự tình, phổ thông bách tính cũng đều biết. Mà lại thêm sáng tác tiểu thuyết võ hiệp Kim lão gia tử rời đi, càng làm cho giang hồ một từ lại lần nữa xuất hiện tại mọi người náo hải bên trong. Cũng nguyên nhân chính là như thế, mọi người đối với mấy cái này thần bí cổ võ môn phái phi thường hướng tới, có vô số người trẻ tuổi cũng đều tưởng tượng lấy gia nhập cổ võ môn phái, học một thân công phu, trở thành một đời đại hiệp. Triệu Ngọc Lân cười ha hả nói, tốt tốt tốt, mọi người xếp thành hàng, từng cái lên đài khảo thí. Trong lúc nhất thời, Quát Thương phái mấy người đệ tử bắt đầu duy trì trật tự, để mọi người từng cái lên đài khảo thí. Diệp Phi, Quát Thương phái là cái gì môn phái? Cố Khuynh Thành tò mò hỏi. Quát Thương phái là Thiếu Lâm phái bằng chi, chính là mấy trăm năm trước Thiếu Lâm tục gia đệ tử sáng tạo. Quát Thương phái khai sơn tổ sư, tuy là tục gia đệ tử, nhưng lại có thể dẫn chứng rộng rãi bên cạnh thông, lấy hắn phái chi trưởng, cho nên thanh xuất Vu Lam, tháng Vu Lam, đã từng mấy trăm năm bên trong đều lãnh tụ giang hồ. Chỉ tiếc, về sau bởi vì Quát Thương phái nội bộ một chút phân tranh, dẫn đến Quát Thương phái tại cổ võ giới địa vị rất xuống ngàn trượng, cuối cùng biến thành ngoại môn môn phái. Diệp Phi nhàn nhạt giải thích một phen, sau đó cảm thán nói, xem ra, bên trên một trận cổ võ giới cùng chư thần liên minh đại chiến, đích xác khiến cho cổ võ môn phái tổn thất nặng nề. Làm cho hiện tại những này đã từng cao ngạo không ai bị nổi cổ võ môn phái, vậy mà chạy tới đô thị chiêu thu đệ tử. Thì ra là thế. Cố Khuynh Thành giật mình nhẹ gật đầu. Bất quá, dạng này cũng tốt. Diệp Phi cười nhạt một tiếng, nói, cổ võ đích xác cần phục hưng, dù sao, tương lai còn có một trận càng chật vật đại chiến chờ lấy chúng ta. Phi ca, vậy cái này Quát Thương phái lợi hại sao, đều có võ công gì a? Cố Tiểu Nhiễm hỏi. Quát Thương phái chỉ có thể coi là bình thường, bọn hắn độc môn võ công có hình rồng quyền, phục hổ quyền, 12 thần quyền cùng Quát Thương kiếm quyết. Độc Cô Y Y nhân nhàn nhạt tiếp câu. Ngay tại Diệp Phi mấy người nói chuyện phiếm lúc này, đã có mười mấy người đều lên đài khảo thí. Thế nhưng là, để mọi người buồn bực là, vô luận bọn hắn làm sao dùng sức, một quyền chỗ đánh ra lực lượng, chính là đánh không đến 200 kg. Thật sự là kỳ quái, ta trước đó tại phòng tập thể thao dùng, một quyền đều có thể đánh ra hơn 200 kg, nhưng hôm nay làm sao chỉ có thể đánh ra 100 kg đâu? Một cái cơ bắp khỏe mạnh nam tử gãi gãi đầu nói câu, sau đó nhìn về phía Triệu Ngọc Lân, nói, đại sư, ngươi đài này dụng cụ sẽ không phải xảy ra vấn đề đi. Triệu Ngọc Lân cười cười, nói, chúng ta đài này đã kích máy kiểm tra trải qua cải tiến, có thể đo ra người chân chính đã kích lực lượng, về phần ngươi nói phòng tập thể thao bên trong đã kích máy kiểm tra, kia chỉ bất quá là nháo chơi vui thôi. Đại sư, đã ngươi nói cái này máy móc không có vấn đề, vậy ngươi cùng chúng ta biểu diễn một lượt thôi. Cái kia tráng hắn nói, đúng a, đại sư, biểu diễn một lượt đi, để chúng ta nhìn xem ngài có bao nhiêu lợi hại. Biểu thị. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều bắt đầu ồn ào. Triệu Ngọc Lân cười ha ha, chắp tay nói, đã tất cả mọi người muốn nhìn ta biểu thị, kia Triệu Mỗ liền cùng kính không bằng tuân mệnh. Nói, Triệu Ngọc Lân đi đến đả kích máy kiểm tra trước, hai chân đặt đất, đâm cái trung bình tấn, sau đó hít sâu một hơi, điều động lên một cỗ tiên tiên chân khí chi khí, đột nhiên một quyền đánh vào phía trên dụng cụ. Ầm. Một tiếng vang vọng. Đả kích máy kiểm tra bên trên số lượng bắt đầu tiêu thăng, một mực tiêu thăng đến 655 cái số này mới ngừng lại được. A đủ. 655 kg. Đầu đen rau muống. Liền xem như quyền Vương Thái Sâm một quyền lực lượng cũng không có nặng như vậy a. Đại sư, đây mới thực sự là đại sư a. Dưới đài tất cả mọi người kinh hô lên. Nghe tới mọi người tiếng khen ngợi, những cái kia Quát Thương phái các đệ tử nhao nhao ngóc lên đầu, mặt mũi tràn đầy đều là kiêu ngạo cùng tự hào. Triệu Ngọc Lân thì là cười cười, chắp tay nói, "Đêu xấu, xin hỏi các vị còn có ai nguyện ý lên đến thử một lần?" "Ta nghĩ thử một lần." Lúc này, Cố Tiểu Nhiễm hô một tiếng, sau đó trực tiếp chạy đến trên đài đi. "Ê, nha đầu này đi lên làm gì? Khó nói nàng muốn trở thành Quát Thương phái đệ tử." Diệp Phi buồn cười nói, "Nha đầu này chính là nháo chơi vui." Cố Khuynh Thành híp híp đôi mắt đẹp, nói, "Ta cảm thấy thật có ý tứ, cùng Tiểu Nhiễm khảo thí xong, ta cũng tới đi kiểm tra một chút." "Ừm, ta cũng muốn thử một chút." Độc Cô Y Y Nhân cũng tiếp câu. Diệp Phi khỏe miệng giật một cái, nói, "Hay là đừng a, miễn cho hủ đến người khác." "Không có việc gì, chúng ta liền lên đi chơi." Cố Khuynh Thành nói. "Tốt a, tùy các ngươi liền." Diệp Phi nhún vai, không tiếp tục phản bác. Lúc này, dưới đài mọi người thấy Cố Tiểu Nhiễm chạy đi lên, cả đám đều cười to. "Ha ha ha, mỹ nữ, đây cũng không phải là nháo chơi vui, hay là xuống đây đi." "Đúng đấy, chúng ta những này đại lão gia đều không đạt được 200 kg, ngươi một muội tử chạy lên đi, không phải hồ nháo mà. Xuống đây đi, miễn cho đợi chút nữa làm trò cười." Triệu Ngọc Lân nhìn về phía Cố Tiểu Nhiễm, nói, "Những này tiểu thư, chúng ta đây là đang chiêu thu đệ tử, cũng không phải là trò chơi, miễn cho đợi chút nữa không cẩn thận làm bị thương ngươi, hay là đi xuống đi." "Có ý tứ gì?" Cố Tiểu Nhiễm quét mắt mọi người, nói, "Các ngươi đây là xem thường nữ nhân a. Vị tiểu thư này, chúng ta cũng không phải là xem thường ngươi, chỉ là..." Triệu Ngọc Lân còn muốn thuyết phục một chút, nhưng Cố Tiểu Nhiễm lại là tay bãi xuống, đánh gây nói, "Đừng chỉ là, ta chính là cảm thấy chơi vui, cho nên muốn thử xem." Chương 2775, ngây ra như phỗng. Chương 2775, ngây ra như phỗng. Triệu Ngọc Lân cũng cầm Cố Tiểu Nhiễm không có cách, đành phải gật đầu đáp ứng. Lập tức, Cố Tiểu Nhiễm đi đến đả kích máy kiểm tra trước mặt, sau đó trực tiếp đem chân khí chi lực cấp tốc ngưng tụ, sau đó trực tiếp một quyền đánh vào đả kích máy kiểm tra lên. Ầm. Nương theo lấy một tiếng vang vọng, sau đó chỉ nghe được đinh một tiếng, trên màn hình xuất hiện một cái màu đỏ số lượng. Nam. A đủ. 786. 786 kg. Ông trời ơi, ta không nhìn lầm a. Cái này sao lại có thể như thế đây? Khi mọi người thấy trên màn hình số lượng lúc, cả đám đều như là gặp ma, kinh hô lên. Nhất là Triệu Ngọc Lân, càng là nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem cái số này, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Một nữ nhân khí lực làm sao có thể có như thế lớn, thậm chí còn vượt qua mình. Chẳng lẽ nói là dụng cụ xảy ra vấn đề rồi? Cũng không đúng a, vừa rồi mình cũng thử qua, căn bản không có vấn đề a. Cố Tiểu Nhiễm nhìn số lượng, bĩu môi nói, mới 786 kg a, không dễ chơi. Nói, Cố Tiểu Nhiễm trực tiếp từ trên đài cao nhảy xuống. Nhưng mà, ngay tại Cố Tiểu Nhiễm xuống đài về sau, Cố Khuynh Thành lại là đi nhanh lên đài, hướng Triệu Ngọc Lân mỉm cười, nói, đại sư, để ta cũng thử một chút đi. Nói xong, không cùng Triệu Ngọc Lân cùng dưới đài mọi người kịp phản ứng, Cố Khuynh Thành trực tiếp ngưng tụ lại chân khí chi lực, sau đó một quyền đánh vào đả kích máy kiểm tra lên. Đinh. Đả kích máy kiểm tra bên trên số lượng lại lần nữa bị đổi mới. Mau nhìn. Là 788. Là 788 kg. Mẹ nó, chuyện này a, nữ nhân bây giờ đều lợi hại như vậy rồi. Dưới đài mọi người lại lần nữa nhấc lên sóng to gió lớn, đều cho là mình hoa mắt. Cố Khuynh Thành nhìn thấy cái số này, đại mi nhăn lại, tựa hồ có chút không hài lòng địa lắc đầu, sau đó từ trên đài cao nhảy xuống. Đợi đến Cố Khuynh Thành xuống tới về sau, Lộc Cô Y Y Nhân thì là nhẹ nhàng hướng trên mặt đất đặt mạnh, thân như nhẹ yến, lướt lên đài cao. Nữ nhân ngay cả chào hỏi đều không có cùng Triệu Ngọc Lân đánh, liền trực tiếp đi đến đả kích máy kiểm tra trước, sau đó rất tùy ý địa vung ra một quyền. Bành! Một đạo như sấm rền thanh âm vang lên. Tại trước mắt bao người, tất cả mọi người liền thấy, trên màn hình số lượng một mực tại tiêu thăng. 600, 700, 800, 1000. Số lượng còn tại đi lên tiêu thăng, căn bản cũng không có ý dừng lại. Không có qua vài giây đồng hồ, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, đài này dụng cụ trực tiếp nổ tung, bên trong dây điện cũng bắt đầu bắn ra hỏa hoa, màn hình cũng hư mất, căn bản không nhìn thấy cuối cùng số lượng. Ta tại sao không thấy được số lượng? Thành tích của ta là bao nhiêu? Đài này dụng cụ làm sao hỏng rồi? Độc Cô Y Y Nhân nhìn về phía Triệu Ngọc Lân, chỉ hư mất dụng cụ, thanh lãnh địa hỏi ba cái vấn đề. Lúc này, Triệu Ngọc Lân sớm đã ngây ra như phỗng, cả người đều ngốc rơi. Hắn rõ ràng biết, dụng cụ hư mất chỉ có một cái khả năng, đó chính là đập nện lực lượng vượt qua dụng cụ cực hạn, dụng cụ không chịu nổi mới có thể hư mất. Nhưng làm sao có thể chứ? Đài này trải qua đặc thù cải tiến dụng cụ cực hạn thế nhưng là 2000 kg, ai lực lượng có thể vượt qua 2000 kg? Độc Cô Y Y Nhân thấy Triệu Ngọc Lân hỏi gì cũng không biết, nhíu nhíu mày, không tiếp tục nói nhiều, người nhẹ nhàng rơi xuống đài cao. Đi đi đi, đi nhanh lên. Diệp Phi thấy Độc Cô Y Y Nhân sau khi xuống tới, tranh thủ thời gian mang theo tam nữ rời đi quảng trường. Hắn vốn cho rằng các nữ nhân thật chỉ là chơi vui, nhưng nào biết nói, ba người này một cái so một cái nghiêm túc, vậy mà đem người khác dụng cụ đều làm hỏng. Cho nên, vì không làm cho hoành động, Diệp Phi đành phải mang theo ba người mau chóng rời đi. Dừng bước. Ba vị tiểu thư xin dừng bước. Nhưng mà, không cùng Diệp Phi bốn người đi xa, Triệu Ngọc Lân cũng đã đuổi theo. Còn có chuyện gì sao? Là bởi vì dụng cụ hỏng, muốn chúng ta bồi a? Bao nhiêu tiền, ngươi nói? Cố Khuynh Thành nhíu nhíu mày, còn đang vì vừa rồi mình chỉ đánh ra 788 kg mà không cao hứng. Không, không phải. Triệu Ngọc Lân lắc đầu liên tục, một mặt thành khẩn nói, ba vị tiểu thư, ta cảm thấy các ngươi phi thường có thiên phú, cho nên ta nghĩ thu các ngươi ba vị làm chúng ta Quát Thương phái đệ tử. Các ngươi yên tâm, chỉ cần trải qua chúng ta Quát Thương phái chỉ đạo, các ngươi nhất định sẽ trở thành cổ võ giới một đời tông sư. Phốc phốc. Cố Tiểu Nhiễm nhịn không được cười ra tiếng, nói, tỷ, hắn nghĩ thu chúng ta làm đệ tử đâu? Diệp Phi nghe xong, cũng là dở khóc dở cười. Hắn đi tới, nhìn về phía Triệu Ngọc Lân, nói, Triệu trưởng môn, ngươi hay là đi thu những người khác làm đệ tử đi, các nàng ba khỏi phải các ngươi Quát Thương phái giáo. Ngươi là? Triệu Ngọc Lân dương mắt cẩn thận dò xét Diệp Phi vài lần, đột nhiên, hắn hai con ngươi co rụt lại, toàn thân cũng nhịn không được run rẩy lên. Trên mặt hắn biểu lộ cũng không biết là hưng phấn kích động hay là sợ hãi, nuốt một cái ít hầu, ngài. Ngài là lá. Diệp tiên sinh. Minh. Minh chủ. Ngươi biết ta? Diệp Phi nghi hoặc điểm nói. Triệu Ngọc Lân nghe xong, càng thêm xác định Diệp Phi thân phận, hắn trực tiếp quỳ một gối xuống dưới, vô cùng kích động nói, bái kiến Minh chủ. Tiểu nhân ban đầu ở Nam Hải đại chiến thời điểm, cách thật xa gặp qua ngài. Có thể tại cái này bên trong nhìn thấy Minh chủ ngài, thật sự là vinh hạnh của ta. Đứng lên đi. Diệp Phi đem Triệu Ngọc Lân đỡ lên, cười nói, ngươi còn muốn thu các nàng ba làm đệ tử a? Không không không, Minh chủ, ngài nói đùa, có ngài tại, ba vị này cái kia đến phiên để chúng ta Quát Thương phái giao a. Triệu Ngọc Lân liên tục khoát tay. Nếu là không thu, vậy ngươi đi mau lên. Diệp Phi khoát tay áo, sau đó mang theo Cố Khuynh Thành ba người rời đi. Thẳng đến Diệp Phi ba người đi xa, Triệu Ngọc Lân cũng cảm giác mình giống như là đang nằm mơ đồng dạng, không có lấy lại tinh thần. Trưởng môn, vừa rồi người nam kia chính là ai vậy? Lúc này, mấy cái Quát Thương phái đệ tử chạy tới. Triệu Ngọc Lân hít thở sâu một hơi, nói, vừa rồi vị kia thế nhưng là chúng ta Hoa Hạ thượng cổ liên minh minh chủ, Diệp tiên sinh. Mấy người đệ tử nghe xong, lập tức ngẩn người tại chỗ. Diệp Phi bốn người rời đi quảng trường về sau, tìm cái phòng ăn cơm tối, sau đó lái xe về nhà. Sau khi về đến nhà, Cố Tiểu Nhiễm lôi kéo Độc Cô Y Y Nhân đi viện tử bên trong luyện công đi, mà Diệp Phi thì là cùng Cố Khuynh Thành ngồi ở phòng khách trên ghế salon xem TV. Đúng lúc này, Cố Khuynh Thành chuông điện thoại di động đống nhiên vang lên. Cố Khuynh Thành cầm điện thoại di động lên, nhìn, lông mày lập tức nhíu lại. Nhìn thấy Cố Khuynh Thành biểu lộ biến hóa, Diệp Phi hỏi, ai đánh tới? BN tổng giám đốc Bicos. Cố Khuynh Thành bề nói, ha ha. Diệp Phi cười lạnh một tiếng, nói, không nghĩ tới gia hỏa này còn dám gọi điện thoại tới, tiếp, xem hắn đến cùng muốn làm gì. Cố Khuynh Thành gật gật đầu, sau đó nhận nghe điện thoại. Uy, Bicos tiên sinh, xin hỏi có chuyện gì không? Cố Khuynh Thành mặt không thay đổi hỏi. Cố tổng, không biết chúng ta chuyện hợp tác ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Đầu bên kia điện thoại chuyển đến Bicos thanh âm. Bicos tiên sinh, đã nói qua, chúng ta Khuynh Thành quốc tế là sẽ không cùng các ngươi hợp tác, còn xin thay cao minh. Cố Khuynh Thành bề nói. Ha ha, Cố tổng, đừng cự tuyệt nhanh như vậy nha. Ta cho Cố tổng ngươi phát một phong tin nhắn, ta hy vọng ngươi xem hết kia phong tin nhắn về sau mới quyết định. Ta tin tưởng Cố tổng thăm hỏi kia phong tin nhắn về sau, nhất định sẽ thay đổi chủ ý, đồng thời sẽ vì thế trước không hữu hảo hành vi, hướng chúng ta xin lỗi. Vị Cố cười ha hả nói câu, sau đó nói, Cố tổng, vậy ta trước treo, chờ ngươi điện thoại nha. Nói xong, Vị Cố liền cúp điện thoại. Bởi vì Diệp Phi thính lực rất tốt, cho nên vừa rồi Vị Cố nói với Cố Khuynh Thành lời nói, hắn cũng toàn bộ cũng nghe được. Gia hỏa này làm sao cứ như vậy khẳng định chúng ta sẽ cải biến chủ ý, sẽ còn hướng bọn hắn xin lỗi đâu. Diệp Phi híp híp mắt, nói. Cố Khuynh Thành không nói thêm gì, mà là từ trên ghế xả lòn cầm lấy máy tính bảng, sau đó ấn mở một phong tin nhắn, xem một lần. Sau khi xem xong, Cố Khuynh Thành sửng sốt tức giận đến lông mày trực nhảy, sau đó trực tiếp đem máy tính bảng ném cho Diệp Phi, nói, chính ngươi nhìn. Diệp Phi rất nghi hoặc Cố Khuynh Thành vì sao lại tức giận như vậy, cho nên kết quả máy tính bảng nhìn lại. Nguyên lai, vị post gửi tới là một đống ảnh chụp, trên tấm ảnh có Diệp Phi cùng những nữ nhân khác cùng một chỗ dắt tay ôm ảnh chụp, cũng có Diệp Phi cùng với Cố Khuynh Thành ảnh chụp. Mà lại, tin nhắn cuối cùng lưu lại một hai câu, Cố tổng, không nghĩ tới cuộc sống riêng tư của ngươi như thế phong phú đâu, vậy mà cùng ngươi trợ lý quan hệ thân mật như vậy, mẫu chốt là, ngươi cái này trợ lý, Diệp tiên sinh, giống như cùng những nữ nhân khác cũng mập mờ không rõ chứ. Nếu là những hình này công bố đến trên internet, Cố tổng, ngươi nói sẽ như thế nào đâu? Chương 2776, đừng nghĩ hỗn. Chương 2776, đừng nghĩ hỗn. Nhìn thấy những hình này, cùng cuối cùng kia một đoạn tính uy hiếp lời nói, Diệp Phi không khỏi cười cười, nói, có ý tứ, gia hỏa này bản sự cũng không tiểu nha, vậy mà tại thời gian ngắn như vậy bên trong, tìm được những hình này. Cố Khuynh Thành hai tay ôm ngực, thở phì phò nói, đây đều là ngươi gây ra phiền phức, ngươi đến giải quyết. Tốt tốt tốt, Khuynh Thành bảo bối, đừng nóng giận nha, việc này bao tại trên người ta. Diệp Phi nết miệng cười một tiếng, sau đó xuất ra điện thoại di động. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Sẽ không lại muốn giết người diệt khẩu a? Cố Khuynh Thành khẩn trương nói. Diệp Phi một mặt không nói nhìn xem Cố Khuynh Thành, nói, hai cái này tiểu nhân vật còn đáng giá ta giết người diệt khẩu. Ngươi cũng quá để mắt bọn hắn đi. Nói, Diệp Phi mở ra điện thoại danh bạ, tìm được một cái nước ngoài điện thoại, đánh qua. Điện thoại vang trong chốc lát, liền được kết nối. Xin hỏi. Xin hỏi là địa ngục quân vương đại nhân A. Một đạo mang theo run rẩy khàn khàn tiếng nói chuyện tới. An dê, nguyên lai ngươi còn nhớ rõ ta à, ta còn tưởng rằng ngươi lão gia hỏa này sớm đem ta cấp quên nữa nha. Diệp Phi cười nói. Ngài. Ngài thật là địa ngục quân vương đại nhân. Đầu bên kia điện thoại gọi An dê lão nhân lần nữa run giọng hỏi một câu. Thế nào, không phải liền là mấy năm trước gặp, khó nói ngay cả thanh âm của ta đều nghe không hiểu rồi. Diệp Phi tức giận nói. A, trời ạ, địa ngục quân vương đại nhân, ngài làm sao lại nghĩ đến gọi điện thoại cho ta? Ngài còn nhớ rõ tiểu nhân, thực tế là tiểu nhân vinh hạnh. An Dê kích động nói. Được rồi, đừng vinh hạnh không vinh hạnh, ta có việc làm phiền ngươi giúp ta xử lý một chút. Diệp Phi nói. Có chuyện gì ngài cứ việc nói thẳng. An Dê nói. Diệp Phi ừ một tiếng, nói, An Dê, ta tại tin tức bên trên xem lại các ngươi gia tộc mấy năm này một mực tại thu mua xa xỉ phẩm bài, xem ra các ngươi là nghĩ phát triển xa xỉ phẩm khối này à? Đúng vậy, địa ngục quân vương đại nhân, chúng ta thực sự tại suy nghĩ làm xa xỉ phẩm khối này. An Dê chi tiết về nói. Đã các ngươi thu mua nhiều như vậy xa xỉ phẩm bài, kia lại thu mua một cái, hẳn là không vấn đề gì à? Diệp Phi hỏi. Đương nhiên, chỉ cần chúng ta cảm thấy có giá trị, vậy chúng ta khẳng định sẽ thu mua. Vậy các ngươi đem BN tập đoàn thu mua đi. Diệp Phi nói. BN tập đoàn. Cái kia nhãn hiệu tại chúng ta Ý quốc hữu điểm quá tiểu, cùng cái khác xa xỉ phẩm bài căn bản không có khả năng so sánh. Huống chi, gần nhất BN tập đoàn nhà thiết kế bởi vì nụ hoa sự kiện, dẫn đến giá trị thị trường trên phạm vi lớn hạ xuống, thu mua BN, đối với chúng ta ạ nẹo lì gia tộc đến nói cũng không có cái gì giá trị. An Dê nói, ha ha, thịt mỗi cũng là thịt nha, dù sao thu mua BN tập đoàn, đối với các ngươi ạ nẹo lì gia tộc đến nói không phải liền là một bữa ăn sáng à. Tiền đối các ngươi đến nói không phải liền là chữ số A. Diệp Phi cười ha ha nói. Lúc này, An Dở Dê cũng phản ứng lại, nói, địa ngục quân vương đại nhân, có phải là BN tập đoàn đắc tội ngài, nếu quả thật chính là, vậy chúng ta trực tiếp để cái này nhãn hiệu để ý nước biến mất được rồi. Không. Diệp Phi lắc đầu, nói, cái này nhãn hiệu mặc dù không lớn, cũng có một chút cất chuột ở bên trong, nhưng dù nói thế nào cũng phát triển 30 mấy năm. Cùng nó để cái này nhãn hiệu phá sản biến mất, các ngươi còn không bằng thu mua nó, để nó sinh ra càng lớn giá trị, chuyện này với các ngươi phát triển xa xỉ phẩm cái này một khối cũng hẳn là có chỗ trợ giúp. Địa ngục quân vương đại nhân, ngài nói cất chuột là chỉ. BN tổng giám đốc Vipers cùng thủ tịch nhà thiết kế mèn lọn. Địa ngục quân vương đại nhân, ta minh bạch ý của ngài. Ngài yên tâm, chuyện này chúng ta nhất định sẽ làm thỏa đáng.
Ha ha, cùng người thông minh nói chuyện chính là không mệt.
Diệp Phi cười cười, nói, tốt, về sau có thời gian ta sẽ đi các ngươi gia tộc làm một chút khách, đến lúc đó cần phải xin hỏi lại nhìn một trận bóng nha.
Tốt, tốt, chúng ta án mèo ly gia tộc tùy thời chào mừng ngài đến.
An Dê kích động lại cung kính nói.
Ừm, vậy cứ như thế, treo.
Diệp Phi nói xong, liền trực tiếp cúp điện thoại.
Cùng Diệp Phi điện thoại đánh xong, Cố Khuynh Thành liền vội vàng hỏi, ngươi vừa rồi tại với ai gọi điện thoại à?
Ta làm sao nghe tới án mèo ly gia tộc?
An Dê.
Cái này án mèo ly gia tộc là ý nước tứ đại vương tộc một trong án mèo ly gia tộc à?
Cái kia An Dê sẽ không phải chính là án mèo ly gia tộc hiện nay truyền nhân à?
À. Khuynh Thành bà bối, ngươi biết đến giống như rất nhiều nha.
Diệp Phi bĩu môi, nói.
Nói nhảm.
Cố Khuynh Thành khinh bỉ nhìn Diệp Phi, nói, ta một mực có chú ý quốc tế tin tức, mấy năm này án mèo ly gia tộc tại trên quốc tế động tác rất lớn. Gia tộc bọn họ tựa hồ nghĩ phát triển xa xỉ phẩm khối này, cho nên một mực tại thu mua những cái kia có sức ảnh hưởng xa xỉ phẩm bài. Bây giờ, để ý nước, cơ hồ có một nửa xa xỉ phẩm bài đều bị bọn hắn cho thu mua. Đối với dạng này một cái truyền thừa 100 năm gia tộc, tài phú cùng vinh quang chính là bọn hắn đại danh tử. Lại nói ngươi lại là làm sao cùng An Dở Dê tiên sinh nhận biết?
Diệp Phi gãi gãi đầu, nói, lao gia hỏa này không phải Càng Văn Đồ Tư đội bóng chủ tịch nha, trước kia ta mang theo ổn sần cùng bà của bọn hắn đi Càng Văn Đồ Tư nhìn trận bóng, cho nên liền cùng hắn nhận biết.
Cố Khuynh Thành lập tức im lặng. Nhìn một trận bóng liền có thể cùng án mèo lì vương tộc người cầm lái nhận biết, chuyện này chỉ có thể nói, gia hỏa này năng lượng thực tế là quá lớn, người khác khẳng định muốn định bỡ.
Kia An Giờ Dê lại định xử lý như thế nào bờ nở tổng giám đốc việc có sự cùng thủ tịch nhà thiết kế mẹn lò đâu?
Cố Khuynh Thành lại hỏi.
Hắn sẽ làm thế nào, ta cũng không rõ ràng.
Diệp Phi nhún vai, nói, bất quá, cái lao này là người thông minh, hẳn là sẽ đem chuyện này làm tốt.
Cố Khuynh Thành nhẹ gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì.
Dù sao, có Diệp Phi tại, những tiểu nhân vật này, những này vấn đề nhỏ hay là rất dễ dàng giải quyết.
Cùng lúc đó, Linh Hải thành phố, Lam Kiều hội sở. Trong đó một cái ghế lô bên trong, ăn uống linh đỉnh, một mảnh hoàn thành tiểu ngữ. Quần áo gợi cảm dung mạo tịnh lệ nữ hải tử quay chung quanh tại mấy nam nhân ở giữa, rót rượu châm trà, thỉnh thoảng dâng lên một khối tươi cắt hoa quả đưa đến nam nhân miệng bên trong. Mặc một thân đen áo sơ mi vịt một cái tay ôm một cái mỹ nữ, vương lên một cái ly uống rượu, sắc mặt đỏ thắm dùng sức sẹo tiếng hoa nói, "Vương tổng, Lý tổng, Trương tổng, hay là các ngươi đủ ý tứ, từ nay về sau, các ngươi chính là chúng ta bợ nở bằng hữu, đến, cạn ly."
Vịt của tiên sinh trên mạng những cái kia thối điều ti liền để bọn hắn mắng chửi đi, qua một đoạn thời gian liền yên tĩnh.
Đúng đấy, cái gì ái quốc không ái quốc, chỉ cần có tiền kiếm, mặc kệ nó.
Tới tới tới, cạn ly, đêm nay không say không về.
Mấy cái bóng loáng đầy mặt, hai to mặt lớn nam tử cười ha hả giơ chén rượu lên.
Vì có sức mang trên mặt tiểu dung, tâm lý lại là trào phúng không thôi, người hoa quả nhiên đều là đồ hèn nhát, một điểm tiền liền thu mua, thật sự là đê tiện. Nhưng vào lúc này, mẹn lòn cầm điện thoại từ bên ngoài vội vã địa chạy vào, nói với Vipos, tổng giám đốc, có ngài điện thoại.
Ồ.
Vipos ta cười một tiếng, nói, là tiện nhân kia đánh tới.
Không phải.
Mẹn lòn lắc đầu.
Không phải.
Này sẽ là ai?
Vipos nghi hoặc điện hỏi.
Là chủ tịch Lang Ngươi Tư tiên sinh đánh tới.
Mẹn lòn về nói.
Chủ tịch.
Vipos ngây ra một lúc, sau đó tranh thủ thời gian tiếp nhận điện thoại, đối người trong phòng nói, các ngươi uống trước, ta đi đón điện thoại.
Nói, Vipos liền đi nhanh lên ra bao xương, mẹn lòn cũng đội vàng đi theo ra ngoài.
Phút. Xít.
Bít.
Vipos ngươi cái này cậu nương dưỡng.
Hỗn đản.
Nhưng mà Vipos vừa kết nối điện thoại, một trận cuồng tiếng mắng liền truyền tới. Cái này một trận cuồng mắng trực tiếp đem Vipos cho mắng thanh tỉnh. Hắn toàn thân giật mình, run giọng nói, "Đồng,
chủ tịch, ngài làm sao vậy? Tại sao phải mắng ta? Ta giống như không làm sai chuyện gì a?
Ngươi còn dám nói không làm sai chuyện gì?
Nếu không phải ngươi cùng mẹ lọn, vậy tại sao An Dê tiên sinh muốn mạnh mẽ thu mua chúng ta bở nở?
Mà lại, An Dê tiên sinh còn nói muốn ta khai trừ ngươi cùng mẹ lọn, đồng thời, An Dê tiên sinh đã hạ đạt ngành nghề phong sát lệnh, từ nay về sau, ngươi cùng mẹ lọn rốt cuộc đừng nghĩ tại xa xỉ phẩm khối này muốn."
Cậu vật, ngươi có biết không đạo con mẹ nó ngươi đến cùng đắc tội người nào?
La ngươi từ tức giận giống nói.
Ta không biết ta, chủ tịch.
Vì có sự nghe xong, sắp khóc.
Con mẹ nó ngươi đắc tội địa ngục quân vương đại nhân, ngươi ta không biết.
La ngươi tư giống nói, a.
Vì có sự mừng rỡ, nói, không có khả năng à, ta làm sao lại đắc tội địa ngục quân vương đại nhân, cái này sao có thể.
Chương 2777, vì xuống đất cầu xin tha thứ.
Chương 2777, vì xuống đất cầu xin tha thứ.
Đầu bên kia điện thoại là ngươi tư hít thở sâu một hơi, nói, vậy ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không đắc tội một vị họ Diệp tiên sinh?
Họ Diệp?
Vipos thì thào một tiếng, nói, chủ tịch, ta là cùng một cái tên là Diệp Phi tiểu tử có khúc mắc, thế nhưng là, kia tiểu tử chẳng qua là Khuynh Thành quốc tế cổ đông, tổng giám đốc trợ lý a.
Vị kia tên là Diệp Phi tiên sinh, chính là địa ngục quân vương đại nhân, Khuynh Thành quốc tế tổng giám đốc, là địa ngục quân vương đại nhân nữ nhân.
Con mẹ nó ngươi thật sự là không có mắt, khó nói ngươi đi Khuynh Thành quốc tế thời điểm, liền không có điều tra rõ ràng.
Vì cái gì rột chỉ gia tộc, đùi bọn gia tộc, áo nạp tây tư gia tộc, dọc kỳ phèo lở các gia tộc sẽ ưu ái tại Khuynh Thành quốc tế? Đó cũng không phải là bởi vì Khuynh Thành quốc tế có bao nhiêu lợi hại, mà là bởi vì bọn hắn đều biết, chỉ cần có thể cùng Khuynh Thành quốc tế dính líu quan hệ, vậy liền có thể cùng địa ngục quân vương đại nhân dính líu quan hệ.
La ngươi tư giận không kèm được điện nói, kế tiếp theo nói, từ giờ trở đi, ngươi cùng mẹn lòn cũng không tiếp tục là ta bờ nờ người. Bất quá, xem ở các ngươi nhiều năm như vậy vì bờ nờ ra sức phấn thượng, ta cho ngươi tranh thủ một con đường sống. Nếu như ngươi cùng mẹn lòn không muốn chết, vậy thì nhanh lên đi hướng địa ngục quân vương đại nhân xin lỗi, cầu xin đại nhân tha các ngươi một mạng. Nói xong, La Ngươi Tư liền trực tiếp cúp điện thoại. Thằng đến điện thoại bị cúp máy, Vipers vẫn như cũ không thể lấy lại tinh thần. Hắn ngơ ngác nhìn một bên mẹn lòn, đặt mông ngồi trên mặt đất, mất hồn mất vía mà nói, xong, đều xong. Tổng giám đốc, cái gì xong a? Mẹn lòn một mặt một bước, chủ tịch đến cùng nói cái gì? Vipers một mặt si ngốc mà nói, chủ tịch nói ả nẻo lì vương tộc An Dê tiên sinh ngay tại bắt đầu thu mua bờ nở tập đoàn. Mà chúng ta bị khai trừ, còn bị An Dê tiên sinh hạ đạt ngành nghề phong sát lệnh, từ nay về sau, không có xa xỉ phẩm bài công ty dám muốn chúng ta. A. Mẹn lòn nghe xong, như gặp phải sét đánh, vì cái gì a? Vì sao lại dạng này? Vì có sự thống khổ không chịu nổi nói, bởi vì chúng ta đắc tội cái này hiện tại trên thế giới này có quyền thế nhất, nhất có hy vọng đại nhân vật. Ai vậy? Mẹn lòn nuốt một cái ít hầu, hỏi. Địa ngục quân vương. Vì có sự thanh âm khàn khàn địa về nói. Cái gì? Địa ngục quân vương. Mẹn lòn mồ hôi lạnh ứa ra, nói, sao lại có thể như thế đây, chúng ta làm sao lại đắc tội địa ngục quân vương đại nhân? Vì có sự mặt như màu đất mà nhìn xem mẹn lòn, nói, mẹn lòn, ngươi còn nhớ rõ trước hai ngày tại Khuynh Thành quốc tế cái kia lôi thôi lết thiết nam tử à? Nhớ được, đương nhiên nhớ được. Hắn đem chúng ta mắng thảm như vậy, còn đánh chúng ta, hắn hóa thành cho ta đều nhớ chờ chút. Mẹn lòn nuốt ngụm nước bọt, run giọng nói, tổng giám đốc, chẳng lẽ nói tên kia chính là địa ngục quân vương? Đúng thế. Vì có sức nhẹ gật đầu. Mẹn lòn nghe xong, lập tức cảm giác hai chân mềm nhũn, cũng đi theo ngã ngồi trên mặt đất, sửng sốt dọa đến hồn đều muốn ném. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, trước hai ngày gặp phải cái kia bề ngoài không dương, mặc phổ thông nam tử, vậy mà lại là đại danh đỉnh đỉnh địa ngục quân vương. Tổng giám đốc, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ à? Địa ngục quân vương sẽ không giết chúng ta à? Mẹn lòn mang theo tiếng khóc nức nở nói. Vì có small từ trên mặt đất bò lên, nói, mẹn lòn, ngươi nhanh lên đem thu tập được tất cả tư liệu cùng ảnh chụp tất cả đều xóa, nhất định phải xóa sạch sẽ chứ để. Còn có, đi, chúng ta bây giờ liền đi địa ngục quân vương đại nhân, hướng hắn nói xin lỗi, cầu xin tha thứ, cầu hắn tha cho chúng ta một mạng. Tốt, tốt. Mẹn lòn đã là hoang mang lo sợ, tự nhiên là vì có nói thế nào, hắn liền làm như thế đó. Lập tức, mẹn lòn nhanh lên đem trên điện thoại di động dành trước tư liệu toàn bộ xóa bỏ, sau đó cùng bị cột cùng một chỗ, rời đi hội sở, ngồi xe, thẳng đến phong diệp số 6 biệt thự. Một đường phi nhanh, tốn gần nửa giờ, liền đến phong diệp số 6 biệt thự. Đem xe ngừng tới cửa về sau, bị cột cùng mẹn lòn đi nhanh lên xuống xe, đi tới cửa, gõ cửa một cái. Lúc này, biệt thự phòng khách bên trong, Diệp Phi đang cùng Cố Khuynh Thành tam nữ xem TV nói chuyện phiếm, chợt nghe tiếng đập cửa. Muốn như vậy, ai vậy? Cố Tiểu Nhiễm nói câu, sau đó mang dép chạy tới mở cửa. Cửa vừa mở ra, nhìn thấy đứng tại cổng biệt thự cùng mẹ lòn, Cố Khuynh Thành nghi hoặc mà liếc nhìn Diệp Phi, tựa hồ không nghĩ tới hai người này lại đột nhiên đi tìm tới. Diệp Phi đứng người lên, nhàn nhạt quét mắt hai người, nói: các ngươi làm sao tới? Làm sao? Chẳng lẽ còn nghĩ uy hiếp chúng ta? Không không không, chúng ta không dám. Biệt thự trực tiếp đi lên trước, bình một tiếng quỳ trên mặt đất, hướng Diệp Phi dập đầu nói: địa ngục quân vương đại nhân, tiểu nhân có mắt mà không thấy Thái Sơn mạo phạm ngài, mong rằng ngài tha thứ. Những tài liệu kia cùng ảnh chụp chúng ta đã toàn bộ xóa bỏ, còn có ta cùng mẹn lòn đã nhận nghiêm trị, chúng ta bị bờ nở tập đoàn khai trừ. Hơn nữa còn bị An Dê tiên sinh hạ đạt ngành nghề phong sát lệnh. Cho nên, địa ngục quân vương đại nhân, mong rằng ngài tha cho chúng ta một mạng, chúng ta cũng không dám lại. Mén lòn cũng quỳ xuống, mang theo tiếng khóc nức nở nói, địa ngục quân vương đại nhân, cầu ngài đại nhân có đại lượng, tha cho chúng ta một mạng. Nhưng mà, Diệp Phi chỉ là một mặt bình tĩnh nhìn xem hai người, không có mở miệng nói chuyện. Vì có sự thấy Diệp Phi không nói lời nào, càng là dọa đến trái tim nhà nhanh nhảy lên, hắn tranh thủ thời gian đưa tay một bên vung lấy mình cái tát, một bên nói, ta sai, ta thật sai, địa ngục quân vương đại nhân, mời ngài bỏ qua chúng ta đi. Mẹ lòn thấy việc có sự tắt mình mặt hai, cũng tranh thủ thời gian bắt đầu tắt mình mặt hai. Ai bảo các ngươi tự mình đánh mình, cho mình thêm nhiều như vậy hí làm gì? Diệp Phi tức giận nói. Việc có sự cùng mẹ lòn nghe xong, tranh thủ thời gian dừng tay, ngoan cùng cháu trai đồng dạng, vì tại đó nhi, chờ Diệp Phi xử lý. Diệp Phi quay đầu nhìn về phía Cố Khuynh Thành, hỏi, Khuynh Thành, ngươi cảm thấy làm như thế nào xử trí bọn hắn? Cố Khuynh Thành nhàn nhạt quét mắt hai người, nói, giết bọn hắn cũng không có ý nghĩa gì, để bọn hắn đi thôi. Diệp Phi nhẹ gật đầu, mà lần sau tay nói, cút đi, đừng để chúng ta lại nhìn thấy các ngươi. Vâng vâng vâng, chúng ta cái này liền lăn, cái này liền cút. Đa tạ địa ngục quân vương đại nhân ân không giết, đa tạ cố tổng tha thứ. Vì có sự liên tục nói tiếng cảm ơn, mà xong cùng mẹn lòn cùng một chỗ đứng người lên, chân chu nhi rời đi. Đợi đến hai người rời đi về sau, Diệp Phi nhếch miệng cười một tiếng, nói, Khuynh Thành, sự tình đã xử lý tốt, không có việc gì. Hừ. Cố Khuynh Thành hừ lạnh một tiếng, sau đó nói, người ấy, Tiểu Nhiễm, đi, chúng ta đi lên đi ngủ. Phi ca ngủ ngon. Ngủ ngon. Cố Tiểu Nhiễm cùng độc cô y y nhân hướng Diệp Phi nói một tiếng ngủ ngon. Sau đó cùng Cố Khuynh Thành đi lên lầu. Nhìn thấy tam nữ riêng phần mình về gian phòng của mình, Diệp Phi gãi gãi đầu, nghĩ thầm, mặc dù sự tình giải quyết, nhưng Cố Khuynh Thành khẳng định vẫn là sinh khí. Dù sao, nhìn thấy những hình kia, coi như nữ nhân tính tình cho dù tốt, trong lòng cũng sẽ có chút cứng. Diệp Phi có chút khó chịu, kia hai tên gia hỏa làm cái quỷ gì, đem những hình kia tìm ra làm gì? Đây không phải phá hư tình cảm a? Sớm biết vừa rồi hẳn là đánh bọn hắn dừng lại, giải hạ giận mới tốt. Diệp Phi lắc đầu, sau đó đóng lại đèn phòng khách, tiến vào gian phòng của mình. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt bình minh. Khi bầu trời nổi lên ngân bạch sắc, Diệp Phi liền sớm rời khỏi giường, sau khi đánh răng rửa mặt xong, giống thường ngày, đi tới trước biệt thự viện tử bên trong luyện công. Bây giờ tu vi của mình tăng lên tới thiên đạo cảnh chút thành tựu, vẫn đỉnh trệ bất động. Đối với tu vi vì cái gì một mực tăng lên chậm chạp, Diệp Phi cũng biểu thị rất nghi hoặc, cũng nghĩ không thông đến cùng là vì cái gì. Bất quá, so sánh trước kia đan điền của mình bị hao tổn, bây giờ không chỉ có thể chữa trị, còn có thể tăng lên tới thiên đạo cảnh, Diệp Phi đã rất thỏa mãn, cho nên cũng không có một mực địa ham cầu nhanh. Dù sao, con đường tu luyện, dù tốc bất đạt. Bất quá, cũng may kiếm ý của mình cùng nhục thân lực lượng tăng lên tới ngũ trọng bạo, như thế coi như tu vi không cao, mình cũng có thể vượt cấp khiêu chiến, đánh bại so với mình tu vi cao hơn địch nhân. Cho nên, đã tu vi không cách nào tăng lên, vậy liền tăng lên thân thể bền bỉ trình độ cùng sức chiến đấu đi. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi liền bắt đầu kế tiếp theo luyện bộ kia cổ quái động tác, rèn đúc thân thể. Bây giờ, Diệp Phi mỗi một khối cơ bắp, mỗi một khối xương cốt, mỗi một đầu gân mạch đều đã rèn đúc hoàn tất, hiện tại Diệp Phi một mực tại rèn đúc thân thể của mình bên trong tế bào cùng huyết dịch. Nếu như thân thể của mình bên trong mỗi một tế bào cùng mỗi một giọt máu đều có thể đạt được rèn đúc cùng cường hóa, vậy mình sức chiến đấu cùng lực bộc phát sẽ tăng lên mấy cái bậc thang. Chương 2778, sự tình có kỳ quặc. Chương 2778, sự tình có kỳ quặc. Trọn vẹn luyện hơn một giờ, thẳng đến mồ hôi đầm địa, Diệp Phi mới kết thúc luyện công. Diệp Phi mặc một bộ ngắn tay, phía dưới mặc một đầu rộng rãi quần dài, nằm tại trên bãi cỏ nghỉ ngơi một lát. Kỳ quái, ngày thường bên trong lúc này Khuynh Thành cùng Tiểu Nhiễm không phải hẳn là tất cả đứng lên rồi sao? Làm sao hôm nay còn không có rời giường? Chẳng lẽ nói tối hôm qua ba người lại cho tới đã khuya? Cũng không đúng a, tối hôm qua ba người không phải cắt về các gian phòng ngủ rồi sao? Diệp Phi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp nhảy lên một cái, vào phòng, đi phòng bếp làm điểm tâm. Thẳng đến bữa sáng sắp làm tốt thời điểm, liền thấy mặc một thân trang phục bình thường, thời thượng tịnh lệ độc cô ý hiển nhân từ trên lầu đi xuống. Người ấy, sớm a? Diệp Phi cười lên tiếng chào hỏi. Ừm, sớm. Độc cô ý hiển nhân xuống lầu về sau, quét mắt nhà bên trong, nói, Khuynh Thành cùng Tiểu Nhiễm đâu, các nàng làm sao không tại? Các nàng sẽ không là ngủ quên đi. Diệp Phi cười cười, sau đó đem một bên trứng trắng để lên bàn, hướng về phía trên lầu hô nói, Khuynh Thành, Tiểu Nhiễm, rời giường, bữa sáng làm tốt. Thế nhưng là, trên lầu nhưng không có đáp lại. Khuynh Thành, Tiểu Nhiễm. Độc cô y y nhân cũng hô một tiếng, nhưng vẫn không có đáp lại. Kỳ quái, gọi lớn tiếng như vậy, không có khả năng nghe không được a. Diệp Phi đem tạp dề cởi một cái, nói, người ấy, đi, chúng ta đi lên, ngươi đi gọi Tiểu Nhiễm, ta đi gọi Khuynh Thành. Được. Độc cô y y nhân cũng cảm thấy thật kỳ quái, nhẹ gật đầu, đi theo Diệp Phi cùng lên lầu. Diệp Phi trực tiếp đẩy cửa, tiến vào cố Khuynh Thành gian phòng, Độc cô y y nhân thì là tiến vào cố Tiểu Nhiễm gian phòng. Đi tiến gian phòng về sau, Diệp Phi đang chuẩn bị gọi nữ nhân, lại phát hiện gian phòng bên trong không có một ai. Diệp Phi tại gian phòng bên trong tìm một vòng, nhưng như cũng không có phát hiện cố Khuynh Thành thân ảnh. Người làm sao không gặp rồi? Diệp Phi nhíu nhíu mày, đang chuẩn bị ra khỏi phòng, liền thấy Độc cô y y nhân vội vã đi vào, nói, Tiểu Nhiễm không tại gian phòng bên trong. Cái gì? Tiểu Nhiễm cũng không tại. Diệp Phi lập tức sửng sốt. Độc cô y y nhân quét mắt gian phòng, nói, Khuynh Thành cũng không tại. Ừm, ta vừa rồi tiến đến liền không thấy được Khuynh Thành người. Diệp Phi về câu, sau đó vọt ra khỏi phòng, tiến vào cố Tiểu Nhiễm gian phòng tìm một lần, đích xác không nhìn thấy cố Tiểu Nhiễm bóng người. Xông ra gian phòng về sau, Diệp Phi vội vàng nói, người ấy, trông nom việc nhà bên trong mỗi cái địa phương đều tìm một lần, ta liền không tin, hai cái người sống sờ sờ, làm sao có thể đột nhiên không gặp. Độc cô y y nhân nhẹ gật đầu, mà xong cùng Diệp Phi cùng một chỗ, ở nhà bên trong mỗi một góc đều tìm một lần. Thằng đến trông nom việc nhà bên trong tất cả địa phương đều tìm lượt về sau, Diệp Phi cùng Độc cô y y nhân vẫn không có tìm tới cô Khuynh Thành cùng cố Tiểu Nhiễm hai người. Diệp Phi đứng tại phòng khách bên trong, cao mày, nói, Khuynh Thành cùng Tiểu Nhiễm làm sao lại đột nhiên không gặp rồi. Coi như các nàng muốn đi đâu, cũng hẳn là sẽ cùng chúng ta lên tiếng chào hỏi a. Phi Nhi, ngươi đừng nội, các nàng có phải hay không là có chuyện gì gấp ra ngoài, cho nên chưa kịp nói với chúng ta. Độc cô y y nhân nói, ừm, có khả năng. Diệp Phi nhẹ gật đầu, nói, ta cho các nàng gọi điện thoại. Nói. Diệp Phi lấy điện thoại di động ra cho Cố Khuynh Thành gọi điện thoại. Thế nhưng là, Cố Khuynh Thành chung điện thoại di động lại tại trên lầu gian phòng bên trong chuyển tới. Diệp Phi tranh thủ thời gian xông lên lầu, tại Cố Khuynh Thành cùng Cố Tiểu Nhiễm gian phòng bên trong tìm một lần, phát hiện hai tỷ bội điện thoại đều tại gian phòng. Đi theo chạy lên lầu, Độc cô ý y nhân cũng sửng sốt. Các nàng nếu quả thật muốn ra cửa, làm sao lại ngay cả điện thoại đều không mang đâu? Diệp Phi sắc mặt trầm xuống, trong lòng cũng cảm thấy một tia bất an. Có thể là chưa kịp đi. Độc cô ý y nhân nhíu mày lại, nói, Phi Nhi, ngươi ngẫm lại xem. Các nàng có khả năng sẽ đi chỗ nào? Đi, chúng ta đi trước Ninh Hải Đại học cùng Khuynh Thành quốc tế tìm một cái. Diệp Phi nói câu, cũng không kịp an điểm tâm, mang theo Độc cô y y nhân cùng rời đi nhà, lái xe thẳng đến Ninh Hải Đại học. Một đường lao vùn vụt, tốn hơn 20 phút liền đến Ninh Hải Đại học. Bởi vì hôm nay là tuần kết thúc, cho nên đại học bên trong cũng không có người nào. Diệp Phi cùng Độc cô y y nhân tại Ninh Hải Đại học tìm khắp nơi một lần, cũng hướng trường học bên trong học sinh cùng bảo an hỏi thăm qua Cố Tiểu Nhiễm tung tích. Nhưng đạt được kết quả đều là, cũng không nhìn thấy Cố Tiểu Nhiễm đến trường học. Đi ra cửa trường, Diệp Phi khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng, nói, Tiểu Nhiễm không ở trường học, lại sẽ đi chỗ nào đâu. Phi Nhi, có khả năng Tiểu Nhiễm cùng với Khuynh Thành, chúng ta đi trước Khuynh Thành quốc tế tìm xem đi. Độc Cô Y Yển Nhân nói, "Tốt, chúng ta đi." Diệp Phi nhẹ gật đầu, sau đó lại cùng Độc Cô Y Yển Nhân ngồi lên xe, cùng một chỗ thẳng đến Khuynh Thành Quốc tế. Đi tới Khuynh Thành Quốc tế về sau, Diệp Phi cùng Độc Cô Y Yển Nhân lại tại công ty bên trong tìm khắp nơi một lần, đồng thời hỏi ở công ty trực ban nhân viên công tác. Nhưng mà, đạt được kết quả lại là Cố Khuynh Thành căn bản không đến công ty. Đi ra công ty, Diệp Phi nặng nề mà bôi đen mặt, bởi vì tâm tình vội vàng sao động, trong mắt đều có chút xung huyết, che kín tơ máu. Hai cái người sống sờ sờ, làm sao lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa rồi? Khó nói là bị bắt cóc rồi. Cũng không đúng a, ta tận mắt thấy hai người bọn họ tối hôm qua vào phòng. Có cái nào bọn cướp dám chạy đến nhà bên trong đến chói người? Hơn nữa còn tại chúng ta dưới mí mắt đem người buộc đi. Diệp Phi tự mình lẩm bẩm, có chút mất hồn mất vía. Độc Cô Y Y Nhân cũng chau mày, cảm giác chuyện này có chút kỳ quặc. Nhưng mà, đúng lúc này, một trận điện thoại đánh tới Diệp Phi trên điện thoại di động. Diệp Phi lập tức tâm lý vui mừng, tranh thủ thời gian xuất ra điện thoại di động, nhìn điện báo biểu hiện, lại phát hiện là cái số xa lạ. "Uy, vị nào?" Diệp Phi tận lực bình phục tâm tình, nhận nghe điện thoại. "Xin hỏi là Diệp tổng sao?" Thanh âm một nữ nhân truyền tới. "Đúng, ta là Diệp Phi." Diệp Phi rất nghi hoặc, bởi vì cái này thanh âm hắn cũng không quen thuộc. "Diệp tổng, ta là Tần tổng trợ lý Trương Mẫn." "A, Tấm trợ lý ngươi tốt, xin hỏi có chuyện gì không?" Diệp Phi nói. "Diệp tổng, vừa rồi Tô Lạc Nhạn người đại diện gọi điện thoại cho ta nói, Tô Lạc Nhạn không gặp, mọi người khắp nơi đều tìm không thấy người, tất cả mọi người gấp điên. Cho nên, người đại diện gọi điện thoại cho ta, muốn hỏi một chút Tô Lạc Nhạn có phải hay không từ Hương Thành về Ninh Hải. Ta vốn là nghĩ đem chuyện này phản hồi cho Tần tổng, nhưng Tần tổng nhưng không có nghe, về sau ta lại gọi điện thoại cho Cố tổng, Cố tổng cũng không có nhận điện thoại, cho nên ta mới nghĩ đến gọi cho Diệp tổng ngài." Trương Mẫn nói. Nghe tới Trương Mẫn lời nói, Diệp Phi cả người đều ngộp. Tình huống như thế nào, Tô Lạc Nhạn cũng không thấy rồi. Còn có Tần Mộc Lam không tiếp điện thoại. Chẳng lẽ nói Lam tỷ cũng không thấy rồi? Nghĩ đến cái này bên trong, Diệp Phi nuốt một cái yết hầu, nhịp tim không khỏi tăng tốc, trên trán đều toát ra mồ hôi. Trương Mẫn thấy Diệp Phi nửa ngày không nói lời nào, liền lên tiếng hỏi, "Diệp tổng, ngài có đang nghe sao?" "Uy, Diệp tổng." Diệp Phi hít thở sâu một hơi, nói, "Tấm trợ lý, ta hiện tại liền đi tìm Cố tổng cùng Tần tổng, ngươi cùng Lạc Nhạn người đại diện nói, để bọn hắn đừng hoảng hốt, nếu có cái gì hành trình, trước thoái thác đi, cùng kết quả." Nói xong, Diệp Phi liền cúp điện thoại. "Phi Nhi, ai đánh tới?" Độc Cô Y Yển Nhân hỏi. "Lam tỷ trợ lý." Diệp Phi nắm chặt lại nắm đấm, trầm giọng nói, "Có khả năng Tô Lạc Nhạn cùng Lam tỷ cũng không thấy." "Cái gì? Cái này sao có thể?" Độc Cô Y Yển Nhân cũng ngốc rơi, hiển nhiên không nghĩ tới tình huống vậy mà trở nên càng ngày càng hỏng bét. "Đi, chúng ta bây giờ liền đi tìm Lam tỷ." Diệp Phi nói, liền dẫn Độc Cô Y Yển Nhân ngồi lên xe, sau đó thẳng đến Tần Mộc Lam nơi ở tại đi trên đường. Diệp Phi cho Tần Mộc Lam cùng Tô Lạc Nhạn đánh mấy cái điện thoại, nhưng đều không có đả thông. Đến một cái cấp cao khu biệt thự về sau, Diệp Phi trực tiếp đi tới Tần Mộc Lam chỗ ở biệt thự, bởi vì thật lâu trước, Tần Mộc Lam cho mình chìa khóa, cho nên, đến biệt thự về sau, Diệp Phi trực tiếp mở cửa, đi vào phòng. Tại phòng bên trong tìm mấy lần, lại phát hiện, Tần Mộc Lam cũng không ở nhà, mà lại điện thoại cùng túi sách đều lưu tại nhà bên trong. Từ biệt thự bên trong sau khi ra ngoài, Diệp Phi sắc mặt cũng càng ngày càng âm trầm, cảm giác bất an trong lòng cũng càng ngày càng mãnh liệt. Bây giờ có thể xác định chính là, Cố Khuynh Thành, Cố Tiểu Nhiễm, Tần Mộc Lam, Tô Lạc Nhạn cũng không thấy, thật giống như đột nhiên biến mất đồng dạng. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi tâm lý giật mình, có cái càng kinh khủng suy đoán. Có thể hay không những nữ nhân khác cũng đều không gặp. Diệp Phi cũng không dám lại kế tiếp theo tiếp tục nghĩ, mà là xuất ra điện thoại di động, chuẩn bị cùng những nữ nhân khác gọi điện thoại nhìn xem. Thế nhưng là, điện thoại lấy ra lúc, Diệp Phi tay không khỏi run rẩy lên. Chương 2779, toàn bộ tiêu tán mất. Chương 2779, toàn bộ tiêu tán mất. Diệp Phi thật lo lắng cho mình suy đoán sẽ thành thật. "Phi Nhi, ngươi làm sao rồi?" Độc Cô Y Y Nhân một mặt mất hồn mất vía bộ dáng, lo âu hỏi một câu. "Người ấy?" Diệp Phi hô hấp có chút gấp rút nói, "Ta có loại dự cảm không tốt. Bây giờ, Cố Khuynh Thành, Cố Tiểu Nhiễm, Tần Mộc Lam cùng Tô Lạc Nhạn biến mất, ta lo lắng Ngọc Nhi, Y Y Y các nàng." "Sẽ không, Phi Nhi, ngươi tranh thủ thời gian cùng với các nàng liên lạc một chút, không muốn mình hù dọa chính mình." Độc Cô Y Y Nhân nói. "Thật?" Diệp Phi nhẹ gật đầu, sau đó một điện thoại gọi cho Tiêu Lãnh Ngọc. Thế nhưng là, điện thoại vang thật lâu, lại không người nghe. Diệp Phi lại ngay cả tiếp theo đánh mấy lần, vẫn như cũ không ai nghe. Ngọc Nhi không có nhận điện thoại. Diệp Phi thì thào một tiếng, sau đó lại một điện thoại gọi cho Liều Y Y Y, điện thoại vang một hồi lâu mới được kết nối. Mắt thấy điện thoại được kết nối, Diệp Phi tâm lý vui mừng, hô nói, "Y Y Y Y, Tiểu Diệp, Y Y Y không tại viện mồ côi à? Ta sáng sớm liền không thấy được nàng người, nàng không phải đi tìm người sao? Nha đầu này coi như muốn ra cửa, cũng muốn nói với ta một tiếng a." Nhưng mà, đầu bên kia điện thoại truyền đến cũng không phải là Liều Y Y Y thanh âm, mà là thái viện trưởng thanh âm. Diệp Phi nghe xong, tâm lại lần nữa chìm xuống một điểm. Liều Y Y Y cũng không thấy. Bất quá, vì không để thái viện trưởng cũng đi theo lo lắng, Diệp Phi cố giả bộ chấn định mà nói, "Thái viện trưởng, Y Y khẳng định là đi làm việc chuyện gì, chờ ta tìm tới nàng về sau, liền để nàng cho ngài về điện thoại." Nói xong, Diệp Phi liền cúp điện thoại. Y Y cũng không thấy. Diệp Phi nhẹ nói câu, sau đó lại gọi cho Lý Thi Vận cùng Dương Nạc Lan, vẫn như trước không ai nghe. Về sau, Diệp Phi lại gọi cho Helena. Điện thoại rất nhanh liền được kết nối. "Vương, tìm ta có chuyện gì không?" Helena thanh âm quen thuộc truyền tới. "Helena, ngươi tại liền tốt, tại liền tốt. Biết được lễ lệ nạ không có biến mất, Diệp Phi thoáng nhẹ nhàng thở ra. Vương, cái gì ta tại liền tốt, làm sao vậy, là đã xảy ra chuyện gì sao? Lễ lệ nạ hỏi. Không, không có việc gì. Nói, Diệp Phi liền cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Phi lại cho thân ở nước Pháp Hạ Khả Hình gọi điện thoại. Điện thoại vang một lát liền được kết nối. Mắt thấy điện thoại kết nối, Diệp Phi nhẹ nhàng thở ra, hô nói, Khả Hình. Ngươi tốt, xin hỏi ngươi là vị nào? Ta là Khả Hình bạn cùng phòng. Một đạo xa lạ ngoại quốc thanh âm nữ nhân chuyển tới. Ngươi tốt, ta là Khả Hình bạn trai, xin hỏi Khả Hình ở đây sao? Diệp Phi vội vàng dùng tiếng Anh hỏi. À, ta sáng sớm liền không thấy được Khả Hình, cũng không biết nàng đi cái kia bên trong, kỳ quái, đi ra ngoài thứ gì đều không mang, điện thoại cũng ném vào ngủ. Cùng Khả Hình trở về, ta để nàng cho ngươi về điện thoại đi. Nữ nhân nói. Tốt, tạ ơn. Diệp Phi nói tiếng cảm ơn, sau đó cúp điện thoại. Hạ Khả Hình cũng không thấy. Ngay tại Diệp Phi chuẩn bị cùng Bạch Ngưng Băng gọi điện thoại lúc, một trận điện thoại liền đánh tới. Diệp Phi nhìn điện báo biểu hiện, phát hiện là Bạch Phượng Đồ đánh tới. Điện thoại kết nối. Uy, Phượng Đồ, có chuyện gì không? Diệp Phi hỏi. Phi ca, vừa rồi bộ đội gìn giữ hòa bình người gọi điện thoại cho ta nói, Ngưng Băng không gặp, bọn hắn muốn hỏi một chút ta Ngưng Băng có phải hay không về nhà. Thế nhưng là, Ngưng Băng cũng không trở về đến a, cho nên ta liền muốn hỏi một chút, Phi ca, Ngưng Băng có phải hay không đi tìm ngươi rồi? Bạch Phượng Đồ cười nói. Không có. Diệp Phi thanh âm trầm thấp về câu. Không có. Bạch Phượng Đồ nghi hoặc mà nói, nha đầu này không tại bộ đội gìn giữ hòa bình, lại không có trở lại kinh thành, cũng không có đi tìm Phi ca ngươi, kia nàng lại sẽ đi cái kia bên trong. Diệp Phi về câu, sau đó trực tiếp cúp điện thoại. Phi Nhi, thế nào, tất cả mọi người ở đây sao? Độc Cô Y Yển nhân hỏi. Chư Hễ Lệ Nạ, Cố Khuynh Thành, Cố Tiểu Nhiễm, Tần Mộc Lam, Tô Lạc Nhạn, Liễu Y Yển, Lý Thi Vận, Bạch Ngưng Băng, Dương Nạp Lan, tất cả đều không gặp. Diệp Phi về nói, thanh âm có chút phát run. Toàn, tất cả đều không gặp rồi. Độc Cô Y Yển nhân nghe xong, đôi mắt đẹp trợ to, trực tiếp lên người. Đúng vậy, tất cả đều không gặp. Diệp Phi hít sâu một hơi, trả lời một câu, sau đó nói, ta hiện tại cùng Lộ Dạ liên lạc một chút, nhìn nàng có hay không tại. Nói, Diệp Phi lại một điện thoại gọi cho Lộ Dạ. Điện thoại vang trong chốc lát, rất nhanh liền được kết nối. Diệp Phi ca ca, gọi điện thoại cho ta là có chuyện gì không, là nhớ ta không? Lộ Dạ giọng thanh thúy chuyển tới. Nghe tới Lộ Dạ thanh âm, Diệp Phi liền nhẹ nhàng thở ra, thanh âm trầm thấp nói, còn tốt ngươi không có việc gì. Cái gì may mà ta không có việc gì. Lộ Dạ cũng nghe ra Diệp Phi ngữ khí rất trầm thấp, liền nghi hoặc địa hỏi, Diệp Phi ca ca, ngươi làm sao rồi? Diệp Phi cũng không có giấu giếm, đem sáng sớm phát sinh cổ quái sự tình nói cho Lộ Dạ nghe. Nghe xong Diệp Phi lời nói, Lộ Dạ trầm mặc một hồi, nói, tại sao sẽ như vậy chứ? Trong vòng một đêm, 8 người đồng thời biến mất. Cái này, đây cũng quá không thể tưởng tượng đi. Ta hiện tại đầu óc rất loạn, cũng không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Diệp Phi thật sâu thở dài, nói, Lộ Dạ, hiện tại ta cùng người ấy chuẩn bị đi tìm các nàng, ngươi cũng hỗ trợ cùng một chỗ tìm đi. Người ấy tỷ tỷ cũng ở đó không? Lộ Dạ hỏi. Đúng vậy, người ấy hôm trước trở về. Diệp Phi về nói. Được rồi, Diệp Phi ca ca, ngươi đừng nội, Cố tỷ tỷ các nàng chắc chắn sẽ không có việc gì, chúng ta nhất định có thể tìm tới các nàng. Lộ Dạ an ủi nói. Diệp Phi ừ một tiếng, sau đó cúp điện thoại. Đến bây giờ, Diệp Phi xác định một sự kiện. Trừ Độc Cô Y Hiển Nhân, Lộ Dạ cùng Elena ba người không có biến mất, những nữ nhân khác toàn bộ đều biến mất. Chỉ bất quá, đây rốt cuộc là nguyên nhân gì, Diệp Phi trong lúc nhất thời cũng nghĩ không thông. Diệp Phi thở dài ra một hơi, sau đó cho đồn cảnh sát Lưu Hậu Quân gọi điện thoại, lại cho Lôi Hổ gọi điện thoại, để bọn hắn cùng một chỗ hỗ trợ tìm người. Cho vẹn tìm cả ngày, Diệp Phi cùng Độc Cô Y Hiển Nhân đem các nữ nhân thường đi địa phương đều tìm khắp cả, vẫn như trước không thể tìm tới Cố Khuynh Thành đám người tung tích. Các nữ nhân thật giống như từ bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Mãi cho đến hơn 10 giờ tối, Diệp Phi cùng Độc Cô Y Hiển Nhân mới trở lại phong Diệp số 6 biệt thự. Hai người vừa tới một hồi, Lộ Dạ liền trở lại. Lộ Dạ, có tin tức sao? Diệp Phi mau từ trên ghế salon đứng lên, gấp giọng hỏi. Không có. Lộ Dạ lắc đầu, nếu mày nói, hôm nay ta cơ hồ tìm lượn toàn bộ Ninh Hải thành phố, thế nhưng lại vẫn không có Cố tỷ tỷ tung tích của bọn hắn. Vất vả. Diệp Phi thanh âm khàn khàn địa về câu, mà giật tại trên ghế salon, điểm lên một điếu thuốc. Lúc này, Diệp Phi điện thoại di động kêu. Diệp Phi phản xạ có điều kiện như cầm điện thoại di động lên, nhìn, phát hiện là Lưu Hậu Quân đánh tới, liền trực tiếp nhận nghe điện thoại. Lưu cục trưởng, thế nào, tìm tới Cố Khuynh Thành các nàng sao? Diệp Phi vội vàng hỏi. Rất xin lỗi, Diệp tiên sinh, chúng ta tìm cả ngày, hỏi rất nhiều người, nhưng tất cả mọi người chưa từng gặp qua Cố tiểu thư các nàng. Tạ ơn. Diệp Phi nói tiếng cảm ơn, sau đó cúp điện thoại. Nhưng mà, Diệp Phi vừa cúp điện thoại, Lôi Hổ điện thoại liền đánh tới. Diệp Phi tranh thủ thời gian nhận nghe điện thoại, "Tiểu Lôi, thế nào, tìm tới người sao?" "Phi ca, hôm nay ta cơ hồ phái ra tất cả huynh đệ đi tìm tàu tử nhóm, cơ hồ đem Linh Hải thành phố cho lật cả đáy lên trời, nhưng vẫn là không có tìm được tàu tử nhóm." Lôi Hổ về nói, "Không có việc gì, hết sức liền tốt." Diệp Phi thanh âm khàn khàn mà nói, "Tiểu Lôi, hôm nay vất vả, để các huynh đệ đều đi về nghỉ ngơi đi." "Phi ca, tàu tử nhóm chắc chắn sẽ không có việc gì, nói không chừng ngày mai liền trở lại." Lôi Hổ an ủi nói. Diệp Phi ừ một tiếng, không nói thêm gì nữa, trực tiếp cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Phi hung hăng nắm tóc, hai mắt che kín tơ máu, khắp khuôn mặt là vẻ cô đơn, liền ngay cả đầu mẩu thuốc lá nhanh đốt tới tay, đều không có phát giác được. Diệp Phi tựa ở trên ghế salon, nhìn lên trần nhà bên trên kia ngọn tản ra chướng mắt ánh đèn đèn treo trận trận thất thần, như là mất hồn. Lô Dạ từ Diệp Phi giữa ngón tay quăng ra đầu mẩu thuốc lá, bóp tắt tại cái gạt tàn thuốc bên trong, có chút đau lòng nói, "Diệp Phi ca ca, ngươi đừng như vậy, tẩu tử nhóm chắc chắn sẽ không có việc gì." Chương 2780, mộng cảnh không gian. Chương 2780, mộng cảnh không gian. Độc Cô Y Y nhân thấy Diệp Phi vẻ mặt buồn thiu, khe khẽ thở dài, nói, "Phi nhi, ngươi một ngày cũng chưa ăn cơm, ta đi làm ăn chút gì à?" "Ngươi ấy, quên đi thôi, ta không thấy ngon miệng." Diệp Phi về câu, sau đó lại điểm lên một điếu thuốc. Đốt một điếu thuốc về sau, Diệp Phi từng ngụm địa rút lấy, đầu óc nhưng không có dừng lại, một mực đang nghĩ chuyện này. Hắn luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Cố Khuynh Thành các nàng không chỉ có đột nhiên biến mất, mà lại khắp nơi đều tìm không thấy. Chuyện này, chỉ sợ là cố ý mà lại, đối phương tuyệt đối là mình địch nhân. Dù sao, Cố Khuynh Thành các nàng đều là nữ nhân của mình. Thế nhưng là, đến cùng ai có bản lãnh lớn như vậy, có thể đem 8 cái người sống sờ sờ trong vòng một đêm toàn bộ làm biến mất. Mấu chốt là, vì cái gì duy trì có Độc Cô Y Liễu nhân, Lộ Dạ cùng Elena không có biến mất? Chẳng lẽ nói là bởi vì người ấy, Lộ Dạ cùng Elena ba người tu vi cùng thực lực tương đối cao, cho nên mới không có biến mất? Có khả năng này. Cùng mình quan hệ thân mật nhất tất cả trong nữ nhân, chỉ có người ấy, Lộ Dạ cùng Elena ba người thực lực mạnh nhất. Diệp Phi ca ca, ngươi có phải hay không nghĩ đến cái gì rồi? Lộ Dạ thấy Diệp Phi sắc mặt biến đổi không chừng, liền hỏi câu. Diệp Phi nhẹ gật đầu nói, đúng vậy, ta đích xác nghĩ đến mấy cái điểm mấu chốt. Cố Khuynh Thành 8 người trong vòng một đêm đồng thời biến mất, tuyệt đối là cố ý, mà lại đối phương khẳng định là hướng về phía ta đến. Mà không biến mất Lộ Dạ ngươi, người ấy cùng Elena, rất có thể là bởi vì các ngươi ba người tu vi cùng thực lực khá mạnh. Có đạo lý. Độc Cô Y Y nhân nhẹ gật đầu, nói, thế nhưng là, ai có bản lãnh lớn như vậy, có thể làm cho Khuynh Thành bọn hắn trong vòng một đêm toàn bộ biến mất đâu? Liền xem như bắt, cái kia cũng muốn từng cái bắt, mà lại, chúng ta làm sao lại một chút đều không phát hiện được đâu? Điểm này ta cũng rất nghi hoặc. Diệp Phi thật dài địa phun ra một điếu thuốc, nói, thực lực của đối phương khẳng định rất mạnh, mà lại là dùng cái gì phương pháp đặc thù, để Cố Khuynh Thành các nàng thần không biết quỷ không hay biến mất. Lộ Dạ sắc mặt hơi đổi một chút, nói, Diệp Phi ca ca, sẽ không phải là những tên kia làm à? Ngươi nói là những cái kia thần a? Diệp Phi híp híp mắt, trong lòng kỳ thật cũng có nghĩ đến. Dù sao, chuyện này thực sự là quá không bình thường. Ừm, đây là suy đoán của ta. Lộ Dạ nhẹ gật đầu, nói, dù sao, ta thực tế nghĩ không ra những người khác còn có ai có thể có bản lãnh lớn như vậy, có thể để cho 8 cái người sống sờ sờ toàn bộ biến mất. Nếu quả thật chính là những tên kia làm, vậy bọn hắn tại sao phải làm như vậy đâu? Độc Cô Y Y nhân hỏi. Vì tham lang cùng quang minh giáo hoàng báo thủ. Lộ Dạ nhíu nhíu mày, nói, nhưng nếu như thật muốn báo thủ, vậy bọn hắn đại khái có thể đến tìm Diệp Phi ca ca ngươi à? Bọn hắn đem Cố tỷ tỷ các nàng làm biến mất mục đích lại là cái gì đâu? Diệp Phi bóp tắt tàn thuốc, phun ra một ngụm trọc khí, lạnh giọng nói, uy hiếp. Bọn hắn nhất định là vì đạt thành cái gì mục đích, cho nên mới sẽ làm như thế. Lộ Dạ cùng Độc Cô Y Y nhân nhẹ gật đầu, cảm thấy Diệp Phi nói có đạo lý. Diệp Phi cười lạnh một tiếng, kế tiếp theo nói, đã bọn hắn là nghĩ uy hiếp ta, đặt thành cái gì mục đích, vậy bọn hắn nhất định sẽ tới tìm ta. Cho nên, cùng nó dạng này chẳng có mục đích đi tìm Khuynh Thành các nàng, còn không bằng tại cái này bên trong các loại, cùng phía sau màn hắc thủ tới tìm chúng ta. Sau đó thời gian bên trong, Diệp Phi cứ như vậy ngồi ở phòng khách bên trong chờ đợi. Độc Cô Y Y nhân cùng Lộ Dạ hai người thì là bảo vệ ở một bên. Thẳng đến rạng sáng 2 giờ trái phải, Diệp Phi vẫn không có đi nghỉ ngơi ý tứ, mà trên bàn một cái gạt tàn thuốc bên trong cũng cắm đầy tàn thuốc. Phi nhi, chỉ sợ đối phương tối nay là sẽ không đến, nếu không ngươi đi nghỉ trước đi. Độc Cô Y Y nhân nói. Đúng a, Diệp Phi ca ca, ngươi hôm nay quá mệt mỏi, hay là đi nghỉ ngơi đi. Lộ Dạ cũng tiếp câu. Không được. Diệp Phi thở dài ra một hơi, nói, Khuynh Thành các nàng đến bây giờ còn là tung tích không rõ, ta làm sao ngủ được. Khuynh Thành, Lộ Dạ, nếu như các ngươi mệt mỏi, trước tiên có thể đi nghỉ ngơi. Được rồi, đã ngươi nghỉ ngơi, vậy chúng ta cũng không nghỉ ngơi, cùng một chỗ chờ. Độc Cô Y Y nhân nói. Đúng, cùng một chỗ cùng. Lộ Dạ cũng nhẹ gật đầu. Nhưng mà, ngay tại Diệp Phi chuẩn bị mở miệng nói chuyện lúc, đột nhiên, hắn cảm giác được một cỗ cường đại uy áp cùng khí tức từ bên ngoài truyền tới. Không chỉ có là Diệp Phi cảm thấy, Lộ Dạ cùng Độc Cô Y Y nhân cũng cảm thấy. A. Diệp Phi thanh lãnh cười một tiếng, nói, rốt cuộc đến. Nói, Diệp Phi trực tiếp đứng người lên, hướng phía bên ngoài biệt thự đi đến. Độc Cô Y Y nhân cùng Lộ Dạ liếc nhau một cái, cũng tranh thủ thời gian đi theo ra ngoài. Khi Diệp Phi ba người đi tới viện tử bên trong thời điểm, chỉ gặp một đạo hắc sắc quang mang từ đằng xa lướt đi tới. Theo luồng hào quang màu đen kia tới gần, Diệp Phi ba người sắc mặt túc mục, toàn thân đều căng cứng, đề cao cảnh giác. Cũng liền thời gian trong nháy mắt, luồng hào quang màu đen kia liền từ trên không mà rơi, đáp xuống trước biệt thự viện tử bên trong. Diệp Phi ba người dương mắt nhìn lên, lập tức sửng sốt. Đứng tại bọn hắn phía trước là một thân ảnh màu đen, chỉ bất quá, cái này đạo thân ảnh màu đen lại rất mơ hồ, giống như là một cái bóng mờ, chỉ có thể đại khái nhìn thấy người này thân hình gầy gò hình dáng cùng diện mạo. Tay hắn cầm một cây quyền trượng, mang trên mặt tiểu dung, nhìn về phía Diệp Phi ba người. Ngươi là ai? Diệp Phi lạnh lùng nhìn chằm chằm người này, hỏi. Người này cười cười, nói, ta gọi The Rose, mọi người đều gọi ta là Mộc Thần. Mộc Thần? Diệp Phi nhướng mày, nói, ngươi là từ cái chỗ kia đến? Đúng, không sai. Mộc Thần gật đầu cười. Nghe tới Mộng Thần lời nói, Diệp Phi sắc mặt lập tức lạnh xuống, một cỗ kiềm chế dòng dã một ngày cuồng nộ khí tức lập tức phóng thích ra ngoài. Trong lúc nhất thời, Diệp Phi hai con ngươi đều nhảy lên ngọn lửa màu vàng. Nói, nữ nhân của ta có phải là bị ngươi làm biến mất? Diệp Phi cuồng hống một tiếng, thân hình một cái thốt nhiên ra tốc, trực tiếp một quyền hướng phía Mộng Thần đánh tới, muốn phát tiết lửa giận trong lòng. Thế nhưng là, ngay tại đấm ra một quyền sát na, Mộng Thần thân ảnh đột nhiên biến mất tại Diệp Phi trước mắt. Ba, một quyền thất bại, không khí bị nghiền nát, phát ra bạo phá thanh âm. Chập chập chập, không hổ là vị diện này đệ nhất cường giả, tính tình thật đúng là không tiểu đâu. Lúc này, trên không truyền đến Mộng Thần sâu kín tiếng nói. Diệp Phi ba người ngẩng đầu một cái, liền thấy Mộng Thần chẳng biết lúc nào đã bay đến không trung, đứng vững tại kia bên trong, một mặt hài hước nhìn phía dưới Diệp Phi. Hỗn đản! Diệp Phi tay phải vừa nhấc, ngưng tụ ra một đạo kiếm chỉ, hướng thẳng đến trên không Mộng Thần đánh ra ngoài. Hiu! Cái này đạo kiếm chỉ tựa như một đạo kim sắc lôi đỉnh, mang theo phá không chi thế, trực tiếp lướt về phía Mộng Thần. Thế nhưng là, ngay tại cái này đạo kiếm rựa vào gần mấy mắt, Mộng Thần thân ảnh lại biến mất. Diệp tiên sinh, đừng tức giận nha, chúng ta nói chuyện như thế nào? Lúc này, Mộng Thần thân ảnh lại như quỷ mị, xuất hiện trên mặt đất, khoảng cách Diệp Phi chỉ có mấy mét không đến vị trí. Ta cùng ngươi không có gì để nói. Diệp Phi nắm chắc quả đấm, tức giận nói, tranh thủ thời gian thả nữ nhân của ta, ngươi nếu là muốn báo thù, vậy liền hướng về phía ta đến. Diệp tiên sinh, ta lần này đến mục đích duy nhất cũng không phải vì tìm ngươi báo thù. Mộng Thần híp híp mắt, nói, ngươi nếu là không muốn cùng ta đàm, vậy ngươi các nữ nhân nếu là chết rồi, coi như không oán ta được. Nghe nói như thế, Diệp Phi sầm mặt lại, đành phải tạm thời từ bỏ đem ra hỏa này chém thành muôn mảnh dự định, sau đó lạnh lùng nói, ngươi đem nữ nhân của ta đều đưa đến đi đâu rồi? Mộng cảnh không gian. Mộng Thần nhàn nhạt về câu. Mộng cảnh không gian? Có ý tứ gì? Diệp Phi nghi hoặc điểm nói. Mộng Thần cười cười, nói, thế giới này có rất nhiều cái chiều không gian, cũng có rất nhiều cái không gian, mà mộng cảnh cũng là một cái không gian. Bởi vì ta là Mộng Thần, cho nên ta có thể điều khiển người khác mộng. Tự nhiên là có thể lặng yên không một tiếng động để ngươi các nữ nhân biến mất. Vậy ngươi đến cùng là như thế nào làm được? Diệp Phi chất vấn nói. Mỗi người trong giấc mộng, tinh thần lực sẽ xuống đến điểm thấp nhất, cho nên ta mới có thể lặng yên không một tiếng động khống chế ngươi các nữ nhân mộng cảnh, đưa các nàng làm tới mộng cảnh không gian bên trong đi. Mộng Thần bề nói. Thì ra là thế, khó trách ta một chút đều không có phát giác được. Diệp Phi sầm mặt lại, ánh mắt lạnh xuống, nói, bất quá, đã ngươi muốn cùng ta đàm, vậy ngươi phải làm cho ta biết, chúng nữ nhân của ta hiện tại là bình yên vô sự. Cái này đơn giản. Mộng Thần nhẹ gật đầu, sau đó lắc tay bên trong quyển trượng. Chương 2781, trong lòng tình cảm chân thành. Chương 2781, trong lòng tình cảm chân thành. Lập tức, quyền trượng bên trên cái kia tử sát thủy tinh cầu bắt đầu xoay tròn. Rất nhanh, cái này thủy tinh cầu tản mát ra hào quang chói sáng, bắn ra tại không trung, như là hình chiếu nghi, không trung xuất hiện 8 cái hình tượng. Cái này 8 cái hình tượng bốn phía đều là tối mờ mịt một mảnh, hư vô mờ mịt, chỉ có thể nhìn thấy Cố Khuynh Thành 8 người, cái gì khác đều không nhìn thấy. Chỉ bất quá, lúc này, Cố Khuynh Thành 8 người giống như ngay tại thừa nhận cái gì, có ngồi dưới đất, có quỳ trên mặt đất, có ngồi xổm trên mặt đất, khắp khuôn mặt là vẻ thống khổ. Ngươi đến cùng đối với các nàng làm cái gì? Diệp Phi nghiêm nghị hỏi. Mộng Thần cười cười, nói, Diệp tiên sinh, các nàng chẳng qua là tại kinh lịch mình ác mộng thôi. Tiến vào mộng cảnh không gian về sau, sẽ tỉnh lại trong lòng mỗi người ác mộng, hơn nữa còn sẽ một mực lặp lại. Nếu như một mực tiếp tục như vậy, các nàng sẽ như thế nào? Diệp Phi truy hỏi nói. Tinh thần sụp đổ, cho đến tử vong. Mộng Thần một mặt bình tĩnh trả lời một câu. Cái gì? Diệp Phi sắc mặt đại biến, run giọng nói, tử vong. Phía sau Độc Cô Y Yệ Nhân cùng Lộ Dạ sắc mặt hai người cũng thay đổi, hung hăng trừng mắt Mộng Thần. Các nàng mặc dù muốn cùng Diệp Phi liên thủ, cùng một chỗ đem Mộng Thần chém giết, thế nhưng là vừa nghĩ tới Cố Khuynh Thành các nàng còn tại Mộng Thần trong khống chế, cho nên chỉ có thể tạm thời đè xuống ý nghĩ này. Mộng Thần híp mắt cười một tiếng, nói, cho nên nói, Diệp tiên sinh, ngươi cùng nó cùng ta tại cái này bên trong lãng phí thời gian, đều đánh kêu giết, còn không bằng cùng ta hảo hảo nói chuyện. Chỉ cần ta được đến kết quả mong muốn, ta liền sẽ để chúng nữ nhân của ngươi từ mộng cảnh không gian bên trong ra, trở lại hiện thực này thế giới. Đương nhiên, ngươi cũng có thể giết ta, bất quá, ta nếu là chết rồi, vậy ngươi các nữ nhân sẽ vĩnh viễn đều già không được. Được rồi, bớt nói nhảm. Diệp Phi phun ra một ngụm trọc khí, nói đi, ngươi đến cùng có cái gì mục đích? Chúng ta thần vương thật thưởng thức biết ngươi, cho nên muốn để ngươi đầu nhập chúng ta chư thần quốc độ, cho chúng ta hiệu lực. Chỉ cần ngươi có thể hiệp trợ thần vương, tiêu diệt trên thế giới này tất cả nhân loại, ở cái thế giới này thành lập trật tự mới. Tương lai, ngươi đem có thể thu được thần cách, trở thành ta chư thần quốc độ bên trong một viên. Mộng Thần cười híp mắt mê hoặc nói, ta nghe rõ. Diệp Phi cười lạnh, nói, các ngươi là muốn cho ta trở thành con cờ của các ngươi, đúng không? Mộng Thần cười cười, nói, Diệp tiên sinh, không muốn đem lời nói khó nghe như vậy. Chỉ cần ngươi đáp ứng hiệp trợ thần vương, vậy ngươi chính là chúng ta đồng bạn, mà cũng không phải là chỉ là quân cờ. Ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng a? Diệp Phi thanh lãnh cười một tiếng, hỏi lại câu, thế nào, khó nói ngươi bây giờ còn có cái khác lựa chọn. Mộng Thần núi bay, nói, chúng nữ nhân của ngươi hiện tại thế nhưng là bị vây ở trong cơn ác mộng, tinh thần có khả năng lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ, thậm chí là tử vong. Diệp tiên sinh, khó nói ngươi thật muốn vì thế giới này sâu kiến, mà trơ mắt nhìn chúng nữ nhân của ngươi từng cái chết đi a? Diệp Phi đón Mộng Thần ánh mắt, đột nhiên cười. Nhìn thấy Diệp Phi đột nhiên bật cười, Mộng Thần nhướng mày, nói, ngươi cười cái gì? Diệp Phi cười nhạt một tiếng, nói, mặc dù ngươi là Mộng Thần, có thể điều khiển người mộng cảnh, thậm chí có thể đem người làm tới mộng cảnh không gian bên trong đi. Nhưng là, ngươi vừa rồi nói, chỉ có tinh thần lực yếu nhược người mộng cảnh mới có thể bị ngươi điều khiển. Đã ngươi đem Khuynh Thành các nàng làm tới mộng cảnh không gian bên trong đi, kia vì sao hai người bọn họ sẽ ăn để không việc gì đâu? Nói, Diệp Phi chỉ sau lưng Độc Cô Y Y Nhân cùng Lộ Dạ. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Mộng Thần sắc mặt trầm xuống. Ha ha. Diệp Phi thanh lãnh cười một tiếng, nói, ngươi sở dĩ không cách nào đem người ấy cùng Lộ Dạ làm tới mộng cảnh không gian bên trong đi, đó là bởi vì hai người bọn họ tinh thần lực rất mạnh, ngươi căn bản điều khiển không được. Cho nên, chỉ cần tinh thần lực đủ cường đại, vậy liền có thể từ mộng cảnh không gian bên trong ra. Đương nhiên, còn có một cái biện pháp, đó chính là ngoại nhân tiến vào mộng cảnh không gian bên trong đi, đưa các nàng tỉnh lại, sau đó dẫn các nàng ra. Diệp tiên sinh, ngươi thật sự rất thông minh, nhưng là, ngươi có thể làm được a? Mộng Thần híp mắt cười một tiếng, nói, ta nếu không muốn để ngươi tiến vào mộng cảnh không gian, vậy ngươi căn bản vào không được. Diệp Phi không có trả lời Mộng Thần lời nói, mà là quay đầu nhìn về phía Lộ Dạ, nói, Lộ Dạ, ngươi không phải sẽ không gian ma pháp, mở ra không gian bích lũy a? Vậy ngươi có biện pháp để ta tiến vào mộng cảnh không gian sao? Có biện pháp. Lộ Dạ nhẹ gật đầu, sau đó nhíu mày nói, nhưng là rất nguy hiểm. Không gian của ta ma pháp mặc dù có thể mở ra không gian bích lũy, để ngươi đi vào không gian bên trong đi. Nhưng là, đi vào không gian về sau, ngươi có thể hay không chuẩn xác địa tìm tới mộng cảnh không gian chính là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Coi như giả thiết ngươi có thể tìm tới mộng cảnh không gian, thế nhưng là, nếu như tinh thần lực không đủ, vậy sẽ tại mộng cảnh không gian bên trong lặp lại kinh lịch dị vãng ác mộng. Nếu như tinh thần lực không đủ, không thể tiêu trừ những cái kia ác mộng, vậy liền rất khó ra. Diệp Phi sắc mặt kiên định nói, coi như lại khó, ta cũng muốn thử một lần. Ta không thể trơ mắt nhìn Khuynh Thành các nàng vây ở mộng cảnh không gian lặp lại kinh lịch mình ác mộng, cho đến chết đi. Mộng Thần nghe xong, nếu mày nói, Diệp tiên sinh, ngươi bị điên rồi hả? Tiến vào mộng cảnh không gian đi cứu người, chỉ sợ ngươi người không có cứu được, mình trước hết chết rồi. Ngươi cần gì phải mạo hiểm như vậy đâu? Chỉ cần ngươi đáp ứng yêu cầu của ta, ta tự nhiên sẽ thả ngươi các nữ nhân ra. Cho nên, ta khuyên ngươi hay là hảo hảo suy nghĩ thêm một chút đi. Ta là người, muốn để ta cho các ngươi những này cái gọi là thần làm việc, tiêu diệt trên thế giới này tất cả nhân loại, căn bản không có khả năng. Diệp Phi lạnh lùng quét mắt một thần, sau đó nhìn về phía Lộ Dạ, nói, Lộ Dạ, ta đã nghĩ kỹ, mở ra không gian bích lũy, để ta đi vào đi. Diệp Phi ca ca, không muốn, thật rất nguy hiểm, ngươi sẽ mất mạng. Lộ Dạ hốc mắt đỏ lên, dùng sức địa lắc đầu. Lộ Dạ, ngoan, nghe lời, để ta đi vào đi. Diệp Phi đi lên trước, một mặt nhu hòa nhìn xem Lộ Dạ, nói, bây giờ, ta đã không có lựa chọn nào khác. Đã ta không đáp ứng yêu cầu của bọn hắn, vậy cũng chỉ có thể dựa vào ta mình đi cứu Khuynh Thành các nàng. Các nàng đều là trong lòng ta tình cảm chân thành, cho nên, vô luận như thế nào, ta đều nhất định phải đi cứu các nàng. Phi Nhi, ta đi chung với ngươi đi. Độc Cô Y Y Nhân đứng ra, nói, không được. Diệp Phi trực tiếp lắc đầu cự tuyệt, nhìn về phía Độc Cô Y Y Nhân, nói, nếu như ta thật chết tại bên trong, vậy các ngươi nhất định phải bảo vệ cẩn thận gia viên của chúng ta, nhất định đừng để bọn gia hỏa này âm mưu đạt được. Diệp Phi ca ca. Phi Nhi. Lộ Dạ cùng Độc Cô Y Y Nhân khắp khuôn mặt là vẻ thống khổ, trong hốc mắt nước mắt đều đang đánh chuyển. Dù sao, chuyến đi này có khả năng chính là vĩnh biệt. Tiến vào hư vô mở mịt không gian bên trong, không chỉ có muốn tìm tới mộng cảnh không gian, vượt qua mình ngắc ngộng, còn muốn cứu người, cái này căn bản là chuyện không có thể làm được. Mộng Thần chật chật miệng, nói, khó nói đây chính là nhân loại các ngươi tình cảm a. Thật đúng là buồn cười đâu. Diệp Phi quay đầu lạnh lùng quét mắt Mộng Thần, nói, nếu như ta có thể ra, ta sẽ giết ngươi. Thật sao? Mộng Thần phúng cười một tiếng, nói, vậy phải xem ngươi có hay không mệnh ra. Giờ khắc này, Mộng Thần đã biết cái thứ nhất mục đích đã là kết thúc không thành. Cho nên, chỉ cần Diệp Phi chết tại mộng cảnh không gian bên trong, cái kia cũng xem như hoàn thành thần vương lời nhắn nhủ cái thứ nhì nhiệm vụ. Diệp Phi không tiếp tục cùng Mộng Thần nói thêm cái gì, mà là nói với Lộ Dạ, "Lộ Dạ, đừng do dự, mở ra không gian bích lũy, để ta đi vào đi." Lộ Dạ gắt gao cầm nắm đấm, nhìn chằm chằm Diệp Phi, hàm răng cắn chặt môi dưới cánh, do dự. "Lộ Dạ." Diệp Phi bị Lộ Dạ hai vai, thanh âm khàn khàn mà nói, "Xin nhờ, coi như ca cầu người thành sao?" Lộ Dạ cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Nàng ngưng tụ lại hùng hậu ma pháp năng lượng, mà hậu chiêu vung lên. Chỉ gặp không khí đột nhiên xuất hiện một tia ba động, xuất hiện một đạo một người cao lỗ hổng. Tạ ơn. Diệp Phi hướng Lộ Dạ mỉm cười, sau đó thâm tình nhìn Độc Cô Y Y Nhân, trực tiếp đi tiến vào cái này bị xé mở lỗ hổng bên trong, đi vào. Khi Diệp Phi đi tới một khắc này, lỗ hổng kia mới chậm rãi khép lại, thẳng đến biến mất không còn tăm tích. Nhìn thấy Diệp Phi thân ảnh biến mất tại trước mắt, Lộ Dạ cùng Độc Cô Y Y Nhân rốt cục không có thể chịu ở, vẫn cô nén nước mắt, chảy xuôi xuống dưới. Ngộ Thần cũng không nói thêm gì nữa, mà là huy động trong tay quyền trượng, thủy tinh cầu tại không trung bắn ra một vệt sáng, hình tượng hắn đổi đến Diệp Phi chỗ không gian. Hắn muốn tận mắt thấy Diệp Phi là thế nào chết ở bên trong chương 2782, Bùi Phong ký ức. Chương 2782, Bùi Phong ký ức. Hắc ám, chết để hắc ám, đưa tay không thấy được năm ngón. Diệp Phi nhìn xem bốn phía hư vô mở mịt hắc ám, thậm chí không biết mình hiện tại là đứng hay là dựng ngược lấy. Cái này bên trong không có phương hướng, bất phân cao thấp trái phải, thậm chí ngay cả trọng lực đều không cảm giác được. Thân ở dạng này một cái hắc ám giam cầm không gian bên trong, nếu như đổi lại là người bình thường, chỉ sợ sớm đã sụp đổ. Bất quá, Diệp Phi cả đời này kinh lịch cổ quái sự tình nhiều lắm, cho nên tâm tính đã sớm ma luyện đủ cường đại, ngược lại là không có bị cái này bóng tối vô tận bị dọa cho phát sợ. Đã có thể tiến đến, vậy liền khẳng định có thể ra ngoài. Cho nên, hiện tại việc cấp bách là phải nhanh tìm tới Cố Khuynh Thành các nàng chỗ ngậm cảnh không gian. Diệp Phi chậm rãi nhắm hai mắt lại, để thân thể buông lỏng, không đi suy nghĩ lung tung, thử đi bắt giữ Cố Khuynh Thành cùng các nữ nhân khí tức. Chỉ cần có thể bắt được các nàng khí tức, vậy liền có thể tìm tới ngậm cảnh không gian. Bởi vì tại vết nứt không gian bên trong, cái gì cũng không có, một mảnh yên tĩnh, cho nên ngược lại là có thể làm cho Diệp Phi ổn định lại tâm thần, đi bắt giữ các nữ nhân khí tức. Lúc này, ở bên ngoài, Ngộ Thần, Lô Dạ cùng Độc Cô Y Y Nhân cũng đều nhìn chằm chằm không trung cái kia hình tượng. Hình tượng bên trong, Diệp Phi đứng tại một chỗ hắc ám không gian bên trong, nhắm hai mắt, không lúc đích. Người ấy tỉ tỉ, Diệp Phi ca ca đây là đang làm gì? Hiện tại khẩn yếu nhất sự tình, không phải đi tìm mộng cảnh không gian, tìm tới Cố tỉ tỉ các nàng a. Lô Dạ nhìn về phía Độc Cô Y Y Nhân, hỏi một câu. Độc Cô Y Y Nhân trầm tư một hồi nhi, nói, nhìn Phi Nhi hiện tại trạng thái, hắn hẳn là đang nỗ lực bắt giữ Khuynh Thành các nàng khí tức. Dù sao, tại cái này bóng đêm vô tận không gian bên trong, muốn tìm mấy người, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Cho nên, cùng nó lung tung mù tìm chậm trễ thời gian, vậy còn không như trước bảo trì trấn định, bắt giữ Khuynh Thành các nàng khí tức, trước xác định phương vị của các nàng. Một khi phương vị xác định, kia lại đi tìm Khuynh Thành các nàng, liền không khó. Thì ra là thế. Lộ Giang nghe xong, chậm rãi gật đầu. Ha ha. Ngộ Thần đùa cợt cười một tiếng, nói, các ngươi cũng qua để mắt tiểu tử này đi. Nghĩ tại vết nứt không gian bên trong tìm tới mộng cảnh không gian, căn bản là không có khả năng sự tình. Độc Cô Y Y Nhân cùng Lộ Dạ chỉ là lạnh lùng nhìn Ngộ Thần, không nói thêm gì, mà là nhìn chằm chằm hình tượng. Các nàng tin tưởng, Diệp Phi nhất định có biện pháp tìm tới mộng cảnh không gian, cũng nhất định có biện pháp tìm tới Cố Khuynh Thành bọn người. Diệp Phi nhiều lần sáng tạo kỳ tích, cho nên các nàng tin tưởng lần này, Diệp Phi cũng có thể sáng tạo kỳ tích. Thời gian từng giây từng phút địa trôi qua, trọn vẹn cùng chừng một giờ. Đột nhiên, hình tượng bên trong Diệp Phi mở hai mắt ra, sau đó hướng về một phương hướng phi nước đại. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói Diệp Phi ca ca bắt được Cố tỷ tỷ các nàng khí tức rồi? Lộ Dạ nghi hoặc điểm nói, có khả năng. Độc Cô Y Y Nhân nhẹ gật đầu. Trong vết nứt không gian, Diệp Phi chính liều mạng hướng về một phương hướng phi nước đại. Mặc dù phía trước là bóng tối vô tận, nhưng Diệp Phi xác định mộng cảnh không gian nhất định ngay tại phía trước, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được Tần Mộng Lam một tia khí tức. Mặc dù khí tức rất yếu ớt, nhưng hắn đích xác thật là bắt được, cho nên hắn mới có thể hướng phía khí tức chuyển đến phương hướng chạy. Diệp Phi cũng không biết chạy bao xa, nhưng hắn lại có thể cảm giác được một cách rõ ràng, Tần Mộng Lam khí tức càng ngày càng rõ ràng. Cái này cũng nói mình không có tìm sai chỗ. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi trong lòng cũng hỉ, liền kế tiếp theo hướng phía trước chạy. Cũng không biết chạy bao xa, đột nhiên Diệp Phi cảm giác được không gian bốn phía giống như đột nhiên xuất hiện một tia ba động. Mặc dù không gian ba động rất yếu ớt, nhưng Diệp Phi cảm giác nhạy cảm, cho nên vẫn là rõ ràng cảm giác được. Tình huống như thế nào, chẳng lẽ nói mình đã tiến vào mộng cảnh không gian rồi? Lúc này, không gian kẽ nứt bên ngoài, chăm chú nhìn hình tượng mộng thần sắc mặt đống nhiên đại biến, khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc. Làm sao có thể? Sao lại có thể như thế đây? Mộng thần tự mình lẩm bẩm, căn bản không tin tưởng trước mắt tất cả những gì chứng kiến. Tiểu tử này vậy mà thật đánh bậy đánh bạ tiến vào mộng cảnh không gian. Đây rốt cuộc là trùng hợp, vẫn là hắn thật tìm được phương pháp? Mặc dù Độc Cô Y Y Nhân cùng Lộ Dạ ta không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn thấy Mộng Thần biểu lộ, cũng liền minh bạch. Lộ Dạ cười lạnh nhìn về phía Mộng Thần, nói: "Ngươi không phải nói Diệp Phi ca ca tìm không thấy mộng cảnh không gian à, thế nào, đánh mặt đi." "Hừ." Mộng Thần hừ lạnh một tiếng, nói: "Coi như hắn tìm được mộng cảnh không gian, cái kia cũng chẳng qua là gia tốc hắn diệt vong thôi." "Có ý tứ gì?" Lộ Dạ nhíu mày nói. Mộng Thần âm lãnh cười một tiếng, nói: "Khó nói các ngươi quên ta lời mới vừa nói rồi sao? Vô luận là ai, tiến vào mộng cảnh không gian bên trong, trong lòng ác mộng đều sẽ bị tỉnh lại, sau đó từng lần một tái diễn. Không có người nào có thể thoát khỏi ác mộng trừng phạt cùng tra tấn, nếu như vượt qua không được trong lòng ác mộng, kia tinh thần cuối cùng sẽ sụp đổ, sau đó triệt để diệt vong." Nghe tới Mộng Thần lời nói, Độc Cô Y Y Nhân cùng Lộ Dạ hai người thân thể không khỏi run rẩy lên. Thân thể tra tấn không tính là cái gì, tinh thần tra tấn mới là tàn khốc nhất. Đối mặt tinh thần tra tấn, ngươi trừ để cho mình tinh thần trở nên càng thêm cường đại, mình đi vượt qua lại vô cách khác. "Diệp Phi ca ca, cố lên, nhất định phải vượt qua trong lòng ác mộng, chiến thắng mình." Lộ Dạ thì thào nói, tại vì Diệp Phi cổ vũ động viên. Độc Cô Y Y Nhân cũng chăm chú địa nắm chặt song quyền, trên mặt hiện ra lo âu nồng đậm chi sắc. Lúc này, mộng cảnh không gian bên trong, Diệp Phi đứng ở đằng kia dừng lại trong chốc lát, đang chuẩn bị kế tiếp theo hướng phía Tần Mộng Lam phương hướng chạy, nhưng đột nhiên ở giữa, hắn không cảm giác được Tần Mộng Lam khí tức, mà lại, trước mắt hình tượng đột nhiên phát sinh lật trời nguy chuyển. Trước mắt xuất hiện không còn là bóng tối vô tận, mà là một mảnh mênh mông sa mạc, một mảnh khô héo. Cuồn phong càn quét, cát bụi bay dương, một mảnh thiên hôn địa ám. Nhìn thấy trước mắt tràng cảnh này, Diệp Phi cảm giác rất quen thuộc, giống như mình đi qua nơi này. Nhưng mà, đúng lúc này, có một đám người từ nơi không xa chạy đi qua. Đám người này toàn thân nhuốm máu, trên thân khắp nơi đều là vết đao cùng vết thương đã bắn. Trong đó một cái da vàng tóc đen, dáng người gầy gò, mắt như tinh thần hóa hạ nam tử trẻ tuổi chính có một cái gương mặt gầy gò, giữ lại một đầu tóc quăn màu vàng kim người da trắng xoái ca. Chỉ bất quá, cái này tóc vàng xoái ca trên thân lại có bao nhiêu chỗ vết thương đã bắn, sắc mặt trắng bệnh một mảnh, không nhìn thấy một tia huyết sắc. Đi theo bên cạnh một cái vóc người cường tráng, giữ lại một đầu tóc ngắn màu nâu ngoại quốc nam tử cũng chính có một cái toàn thân vết thương chồng chất, khuôn mặt thô cùng, làn da ngăm đen nam tử. sau lưng thì là đi theo một cái giữ lại một đầu màu hổ phách tóc dài nữ tử cùng một cái giữ lại một đầu màu đen tóc ngắn, khuôn mặt cương nghị hoa hạ nam tử, còn có hai mấy người chiến sĩ theo ở phía sau. Trừ cái đó ra, nơi xa còn có một đoàn võ trang đầy đủ chiến sĩ chính hướng phía bên này truy sát, khắp khuôn mặt là sát ý giết bọn hắn. Đừng để những này ác ma chạy, mau đuổi theo, nhất định phải đem thần điện bọn này dư nghiệt chạm thảo trừ căn. Những này đuổi theo chiến sĩ tức giận gầm thét. Cốc cốc cốc. Những cái kia toàn bộ trang phục chiến sĩ cầm súng, không ngừng mà hướng phía ngay tại chạy trối chết hai mươi mấy người điên cuồng điệu tạo sạn. Đạn bay tứ tung, máu tươi tiêu sạn, từng cỗ thi thể ngã trên mặt đất. Khi Diệp Phi thấy cảnh này lúc, nuốt một cái ít hầu, toàn thân run rẩy, hai con ngươi bỗng nhiên trở to. Elena, bà ủa, sư tuấn trạch, tờ dần sờ, nổ sờ. Về phần con cái kia tóc vàng xoáy ca hoa hạ nam tử, chính là đã từng mình. Cái này, đây không phải đã từng mình trải qua một trận chiến tranh a? Nhưng trận chiến tranh này, đối với Diệp Phi đến nói chính là một trận ác mộng, một cái vĩnh viễn không muốn nghĩ lên ác mộng. Bởi vì trong cuộc chiến tranh này, mình hai cái huynh đệ, hắc ám công tức tờ dần sờ, tội ác chi vương nổ sần hy sinh, vĩnh viễn rời đi mình. Vì cái gì đoạn này bùi phong ký ức sẽ lại lần nữa để lộ? Vì cái gì mình còn phải lại đối mặt một lần dạng này ác mộng? Vì cái gì? Đứng tại cách đó không xa, thấy cảnh này Diệp Phi, hốc mắt đỏ lên, cảm giác trái tim đều tại có rút đau đớn. Lão đại, cho ta xuống đi. Người con ta sẽ liên lụy người. Nam tử tóc vàng tờ dần sờ thanh âm suy yếu nói. Bà ủa, đừng còn ta. Dạng này, mọi người ai cũng chạy không được. Khuôn mặt thô kệch, làn da ngăm đen nổ sần đối con hắn bà ủa khàn giọng nói. Tờ dần sờ. Nổ sần. Các ngươi hai cái đều mẹ hắn câm miệng cho ta. Chúng ta là sẽ không bỏ xuống các ngươi. Đợi đến địa phương an toàn, ta nhất định sẽ đem ngươi chữa khỏi, tin tưởng ta, nhất định. Thân hình đơn bạc tuổi trẻ hoa hạ nam tử tức giận giống một câu. Chương 2783, vô tận tra tấn. Chương 2783, vô tận tra tấn. Vương, bọn hắn đã mau đuổi theo đến, làm sao bây giờ? Elena hướng về phía cái kia hoa hạ nam tử lo lắng nói. Đã chạy không thoát, kia lớn không được cùng bọn hắn liều. Hoa hạ nam tử hai mắt sung huyết, tiếng nổ nói. Lão đại, đây tuyệt đối không được, nếu như liều mạng, vậy chúng ta đều không có sống sót khả năng. Sư Tuấn Trạch về nói. Tuấn Trạch, khó nói ngươi là sợ rồi sao? Hoa hạ nam tử trầm giọng nói. Sư Tuấn Trạch thê lương cười một tiếng, nói. Lão đại, ta Sư Tuấn Trạch cho tới bây giờ liền không có sợ qua ai, chết ta cũng không sợ. Thế nhưng là, chúng ta không thể cứ như vậy bạch bạch đi chịu chết. Nếu như chúng ta cứ như vậy chết rồi, người nào đi vì huynh đệ đã chết nhóm báo thủ? Nghe tới Sư Tuấn Trạch lời nói, hoa hạ nam tử trầm mặt lại, khắp khuôn mặt là vẻ thống khổ. Đúng vậy à, nếu như tất cả mọi người chết rồi, người nào mới có thể vì huynh đệ đã chết nhóm báo thủ? Nhưng mà đúng lúc này, thân thể đã rất hư nhược, tờ dần sở cùng nổ sần trực tiếp từ hoa hạ nam tử cùng bà vợ trên lưng dãy ruổi lấy nhảy xuống tới. Tờ dần sở, nổ sần, các ngươi làm gì? Hoa hạ nam tử không hiểu nói. Tờ dần sở trực tiếp rút ra hai thanh súng, đối hoa hạ nam tử nói, lão đại, có thể gia nhập thần điện, bồi các minh đệ cùng một chỗ bốn phía chinh chiến, đây là ta tờ dần sờ vinh hạnh. Bây giờ ta cùng nổ sần đã bị trọng thương, đào tẩu là không thể nào. Cùng nó để chúng ta trở thành mọi người liên lụy, còn không bằng để chúng ta cuối cùng vì thần điện làm ra một điểm công hiến. Lão đại, nhất định phải hào hào bảo trọng, mang theo mọi người hy vọng hào hào sống sót, để chúng ta thần điện trở thành thế giới thứ nhất tổ chức lớn. Elena, Jayden, bà ưa, lão đại liền giao cho các ngươi. Như có kiếp sau, chúng ta lại làm một thế minh đệ. Nổ sần đối Elena ba người nói câu, mà xong cùng tờ dần sở cùng một chỗ, mang theo còn lại 20 cái thần điện chiến sĩ, hướng phía truy sát những cái kia chiến sĩ cuồng bạo tới. Thần điện vĩnh hằng, cường giả vô địch. Cường giả vô địch. Ha ha ha. Tờ dần sở cùng nổ sần lớn tiếng cùng thiếu, mang theo kia hai mấy người chiến sĩ, trực tiếp cùng những cái kia truy sát tới địch nhân chém giết lại với nhau. Tiếng la giết, tiếng gào thét, tiếng gầm gừ, vang vọng mà lên. Elena, bà ủa, Tuấn Trạch, còn đứng ngây đó làm gì, đi, nhanh đi hỗ trợ. Hoa hạ nam tử gầm thét một tiếng, rút ra một đem súng, liền muốn tiến lên hỗ trợ. Lão đại, thật xin lỗi. Bà ủa hốc mắt đỏ bừng nói câu, sau đó trực tiếp đánh ngất xỉu hoa hạ nam tử. Lập tức, hắn một tay lấy nó đeo lên, cuối cùng nhìn tờ dần sợ cùng nổ sần, khó nén trong lòng bi thống, khàn giọng hô nói, Elena, dậy, đi. Lập tức, bà ủa con cái kia hoa hạ nam tử, cùng Elena, sư Tuấn Trạch cùng một chỗ hướng về phương xa đảo vong. Khi bà ủa bốn người trốn viễn chi về sau, tờ dần sợ cùng nổ sần, khoe miệng lộ ra một tia tiêu tan tiêu dung, sau đó nặng nề mà đổ vào vũng máu bên trong. Tờ dần sợ, nổ sần. Nhìn thấy tờ dần sở cùng nổ sần ngã xuống một khắc này, Diệp Phi gào thét một tiếng, sừng sốt cảm giác trái tim đều nhanh muốn bạo chết. Diệp Phi trực tiếp quỳ xuống, hốc mắt đỏ lên, nước mắt ngăn không được chảy xuôi mà xuống, đến từ sâu trong linh hồn bi thống đánh tới, để Diệp Phi khó mà tự kiềm chế. Vì cái gì? Vì cái gì? Huynh đệ, thật xin lỗi, là ta vô năng, không thể bảo hộ các ngươi. Diệp Phi quỳ trên mặt đất, nghẹn ngào kể ra, lệ tuôn như suối. Cái này ác mộng đã qua rất nhiều năm, để Diệp Phi bụi phong tại ký ức chỗ sâu, không muốn nghĩ lên. Nhưng hôm nay ác mộng bị tỉnh lại, loại đau này là không cách nào tưởng tượng, thật giống như có một đem đao nhọn tại hung hăng đâm vào trái tim của mình. Đã từng mình sau khi tỉnh lại, liền đã trở lại thần điện đại bản doanh, cũng không có tận mắt nhìn thấy tờ dần sở cùng nổ sần chết, chỉ là về sau mới đưa hai vị huynh đệ thi thể đoạt trở về. Nhưng hôm nay, mình lại là lấy một người đứng xem góc độ, tận mắt nhìn thấy tờ dần sở cùng nổ sần chết, lại là cái gì đều làm không được. Đây không thể nghi ngờ là một loại tra tấn, một loại cực kỳ bi thảm tra tấn. Nếu như lúc trước mình thực lực có thể mạnh hơn một chút, kia Tờ Dần Sở cùng Nộ Sần như thế nào lại chết? Thế nhưng là, đã không có nếu như, Tờ Dần Sở cùng Nộ Sần đã chết rồi, vĩnh viễn rời đi chính mình. Thời khắc này Diệp Phi, cảm giác hô hấp dồn dập, trái tim chuyển đến như tê liệt đau đớn, hai tay nắm chặt nắm đấm, móng tay đều thật sâu hãm tiến vào trong thịt. Nhưng mà một lát sau, trước mắt lại xuất hiện một cái hình tượng. Trên mặt đất khắp nơi đều là thi thể, chân cụt tay đứt, máu tươi chảy ngang, như là da ngựa bọc thây cổ chiến trường, một mảnh hỗn độn. Một cái toàn thân nhuốm máu, đầu tóc rối bời hoa hạ nam tử đang đứng tại một mảnh trong núi thây biển máu. Nam tử ánh mắt băng lãnh thấu xương, tràn ngập vô tận sát ý, trừ cái này hoa hạ nam tử, đã lại không có một cái người sống. Trên mặt đất cũng không biết có bao nhiêu bộ thi thể, mấy ngàn người, hay là mấy chục ngàn người, căn bản đến không hết. Tại những này chết đi người bên trong, có người mặc trang phục đổi màu chiến sĩ, cũng có rất nhiều người bình thường. Lúc này, đứng tại cách đó không xa Diệp Phi, nhìn thấy trước mắt một màn này, toàn thân không khỏi run lên một hồi. Cái này đứng tại trong núi thây biển máu, toàn thân nhuốm máu hoa hạ nam tử chính là đã từng chính mình. Mà nơi này, chính là ca luân nước một cái chấm nhỏ. Đã từng, mình vì cho chết đi Tờ Dần Sở cùng Nộ Sần báo thủ, giết chết ngục máu sẽ hơn 5000 người. Mà lại, ngay lúc đó mình bởi vì phẫn nộ cùng hận ý ngập trời, đã triệt để mất đi lý trí, hóa thân thành ma, không mang mảy may tình cảm, đem ở tại nơi này cái tiểu trấn bên trên mấy ngàn người bình thường đều cho giết. Chuyện này, cũng là mình đuổi phong một đoạn ký ức, một đoạn vĩnh viễn không muốn nghĩ lên ký ức. Về sau, mỗi khi mình nhớ tới chuyện này, đều hối tiếc không kịp. Vì báo thủ, vì chút giận, mình vậy mà tàn sát hơn 1.000 người bình thường. Mình căn bản cũng không phải là người, là cái ma quỷ, là cái từ đầu đến đuôi ma quỷ. Nhìn thấy cái này núi thây biển máu một màn, Diệp Phi nuốt một cái hết hầu, sắc mặt trắng bệnh, vì trên mặt đất. Đã từng mình thật là người a. Mình rốt cuộc phạm phải bao nhiêu tội nghiệp, phá hư bao nhiêu gia đình. Mặc dù về sau mình một mực tại cứu người, muốn đền bù cái này tội nghiệp, thế nhưng là, tội nghiệp đã phạm phải, mình coi như cứu nhiều người hơn nữa, cũng khó có thể đạt được cứu rỗi. Đây chính là trong lòng mình vĩnh viễn ác ngộng, vĩnh viễn sẽ không biến mất ác ngộng. Nhìn xem những này đổ vào vũng máu bên trong người, Diệp Phi cảm giác linh hồn đều đang run rẩy, cảm giác hô hấp đều rất khó chịu, tia sáng hối nước mắt cũng ngăn không được chảy xuôi mà hạ. Thế nhưng là, màn này không ngừng lại một hồi, trước mắt hình tượng lại lần nữa hoán đổi đến Tờ Dần Sở cùng Nộ Sần chết đi hình tượng. Hai cái này hình tượng một mực tại Diệp Phi trước mắt vừa đi vừa về hoán đổi, không ngừng lặp lại, để Diệp Phi có thụ dày vò. Thời khắc này Diệp Phi cảm giác trên trái tim giống như chen vào vô số trôi đao nhọn, trái tim đều giống như đang dỉ máu. A, hai cái này hình tượng cũng không biết lặp lại bao nhiêu lần, Diệp Phi rốt cục nhịn không được sụp đổ địa gào thét một tiếng. Sắc mặt của hắn trắng bệnh, hai mắt sung huyết, hé miệng, phốc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Hô, hô. Diệp Phi thở hồng hộc lấy, liều mạng gào thét, muốn phát tiết trong lòng bi thống. Thế nhưng là, hai cái này không ngừng lặp lại hình tượng lại là lần lượt ở trước mặt hắn trình diễn, thật giống như vì Diệp Phi đeo lên nặng nghề xiềng xích cùng công xiềng, để về căn bản không cách nào tránh thoát. Lúc này, vết nứt không gian bên ngoài, Độc Cô Y Y Nhân cùng Lộ Dạ thấy cảnh này, cũng triệt để ngốc trệ. Các nàng mặc dù biết tiến vào mộng cảnh không gian sẽ tỉnh lại trong lòng ác mộng, hơn nữa còn lại không ngừng lặp lại, nhưng lại không nghĩ tới Diệp Phi ác mộng sẽ như vậy trầm thống. Diệp Phi ca ca, Diệp Phi ca ca, kiên cường, những sự tình này đều đã qua, đều đã qua. Lộ Dạ hốc mắt đỏ bừng, nghẹn ngào, ngăn không được chảy xuôi xuống tới. Một bên Độc Cô Y Y Nhân cũng chạy xuống hai hàng thanh lệ, rất là đau lòng. Mặc dù nàng không cách nào trải nghiệm Diệp Phi thống khổ, nhưng ở nhìn thấy hai cái này không ngừng lặp lại hình tượng về sau, nàng cũng có thể cảm động thân thụ. Hai cái này hình tượng lặp lại bao nhiêu lần, cha tấn cũng không biết cầm tiếp theo bao nhiêu lần, Diệp Phi rốt cục chống đỡ không nổi thân thể của mình, nặng nề mà ngã trên mặt đất. Diệp Phi nằm trên mặt đất, lồng ngực có chút phập phồng, nhìn qua trên không kia bóng tối vô tận, thần sắc chết lặng, ánh mắt trống rỗng, như là cái xác không hồn. Giờ phút này, Diệp Phi đã không biết mình thân ở phương nào, cũng không biết mình rốt cuộc tại cái này bên trong làm gì. Hắn chỉ là cảm giác lòng tham mệt mỏi, mệt đến chỉ muốn vĩnh viễn ngủ say. Chương 2784, siêu biệt mình. Chương 2784, siêu biệt mình. Phi Nhi, Diệp Phi ca ca. Nhìn thấy Diệp Phi ngã xuống một màn này, Độc Cô Y Y Nhân cùng Lộ Dạ hai người nhịn không được kêu lên một tiếng sợ hãi. Các nàng căn bản không nghĩ tới, giống Diệp Phi dạng này đỉnh thiên lập địa, chảy máu không đổ lệ làm bằng sắt hán tử, sẽ bị ác mộng tra tấn chật vật như vậy, thậm chí là sụp đổ. Diệp Phi ca ca, không muốn ngủ, tuyệt đối không được ngủ a. Lộ Dạ khàn giọng kêu to, hy vọng Diệp Phi có thể đứng lên, có thể chiến thắng ác mộng, chiến thắng chính mình. Hắn rõ ràng biết, nếu như Diệp Phi một khi ngủ, kia Diệp Phi sẽ vĩnh viễn địa bị vây ở trong vết nứt không gian, cho đến chết đi. Xem ra, hết thảy đều kết thúc. Mộng Thần thấy cảnh này, nhàn nhạt nói, lợi hại như thế tiểu tử, vậy mà không thể cho chúng ta chư thần quốc độ sử dụng, thực tế là đáng tiếc. Lộ Dạ, để ta đi vào đi. Độc Cô Y Y Nhân thực tế là không muốn nhìn thấy Diệp Phi một người tiếp nhận thống khổ, muốn đi vào hỗ trợ. Không được, tuyệt đối không được. Lộ Dạ dùng sức lắc đầu, nói, người ấy tỉ tỉ, ngươi không thể đi vào, bên trong quá nguy hiểm. Thế nhưng là Diệp Phi hiện tại cũng thành dạng này, khó nói ngươi muốn để mắt của ta trận trận mà nhìn xem hắn chết đi à. Độc Cô Y Y Nhân bi thống địa nói, chờ một lát nữa, liền chờ một lát. Lộ Dạ nhìn chằm chằm hình tượng, nói, Diệp Phi ca ca nhất định sẽ sáng tạo kỳ tích, nhất định sẽ đứng lên. Không có bất luận kẻ nào có thể đánh bại hắn, liền xem như chính hắn cũng không được. Độc Cô Y Y Nhân nghe xong, đại mi nhíu chặt, cũng không nói gì thêm nữa. Đã Lộ Dạ nói muốn chờ một lát, vậy liền chờ một lát đi. nàng cũng hy vọng Diệp Phi có thể sáng tạo kỳ tích, có thể chiến thắng mình ngắc ngộng, siêu việt chính mình. Ngộ Thần cũng nhìn chằm chằm hình tượng bên trong Diệp Phi, không có cứ thế mà đi. Hắn muốn tận mắt thấy Diệp Phi chết đi, mới có thể triệt để yên tâm rời đi. Lúc này, tại mộng cảnh không gian bên trong, Diệp Phi nằm trên mặt đất, nhắm hai mắt, hô hấp dồn dập, lồng ngực có chút phập phồng, đầu góc bên trong một mực tại lặp lại kia hai cái ác mộng, trên mặt cũng đầy là vẻ thống khổ. Không chỉ có là trái tim truyền đến xé rách đau đớn, đầu cũng mê man. Kia hai đoạn ác mộng bị tỉnh lại, đồng thời bị vô hạn phóng đại, làm hắn hãm sâu ở bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Ê! Ách! Diệp Phi thở hồng hộc lấy, hai tay của hắn nắm thật chặt nắm đấm, trong miệng phát ra từng đợt thống khổ kêu rên thanh âm. Giờ phút này, tại trong đầu của hắn bên trong đột nhiên giống như xuất hiện hai cái chính mình. Một người mặc một thân trường sam màu đen, phía sau mọc ra một đôi cánh chim màu đen, hai mắt tinh hồng, giống như ác ma. Một người khác mặc một thân trường sam màu trắng, phía sau mọc ra một đôi cánh chim màu trắng, trên thân tản ra thánh khiết quang mang, giống như thiên sứ. Diệp Phi, ngươi trơ mắt nhìn Tợ Dần Sợ cùng Nổ Sần chịu chết, lại không làm gì, ngươi căn bản không xứng làm bọn hắn huynh đệ. Ngươi vì báo thù, tàn sát 10 triệu người, có bao nhiêu người vô tội chết tại ngươi trên tay dính đầy bao nhiêu máu tươi. Khó nói ngươi không nên vì thế mà sám hối, vì thế chuộc tội a. Thiên sứ Diệp Phi tiếng nổ nói. Kiệt kiệt kiệt. Ác ma Diệp Phi âm trầm cười cười, nói, Diệp Phi, những sự tình kia đều đã qua, ngươi cần gì phải canh cánh trong lòng đâu. Ngươi vốn chính là thế giới này đệ nhất cường giả, coi như giết sạch 10 triệu người, toàn thân dính đầy máu tươi, thì tính sao? Những người kia chỉ bất quá sâu kiến thôi, ngươi chính là địa ngục quân vương, làm gì bị những cái kia buồn cười tình cảm chỗ liên lụy. Ngươi sở dĩ là người, đó là bởi vì có nhân loại nên có tình cảm. Nếu như, tùy tâm sử dụng, đi sát phạt chi nói, kia cùng xuất sinh lại có gì khác biệt? Thiên sứ Diệp Phi phản bác nói, cái gì cầu thí tình cảm? Kia chỉ bất quá là kẻ yếu tìm cho mình một cái lấy cớ. Thế giới này, cường giả vi tôn, chỉ có lực lượng mới có thể quyết định hết thảy. Ác ma Diệp Phi lạnh giọng quát lớn nói. Trong lúc nhất thời, Thiên sứ Diệp Phi cùng Ác ma Diệp Phi bắt đầu tranh phong tương đối, cãi lộn. Hai loại thanh âm một mực tại Diệp Phi đầu góc bên trong quanh quẩn, để Diệp Phi tâm loạn như ma. Tất cả im miệng cho ta, câm miệng cho ta. Diệp Phi ở trong lòng gào thét một tiếng. Rất nhanh, hai đạo thân ảnh kia liền biến mất ở Diệp Phi não hải bên trong, kia cãi lộn thanh âm cũng biến mất theo. Diệp Phi nhắm chặt hai mắt, suy nghĩ lại một khắc đều không có ngưng xuống. Quá khứ từng cái hình tượng như là chiếu phim đồng dạng tại đầu góc bên trong hiện hiện. Quay đầu quá khứ, mình nam chinh bắc chiến, đấu với trời, đấu với đất, cùng địch nhân đấu. Mình mặc dù nhân tử, nhưng lại tàn sát thương sinh, toàn thân dính đầy máu tươi. Mình mặc dù si tâm, nhưng lại câu đẹp vô số, có được nhiều cái hồng nhan tri kỷ. Mình mặc dù đạo đức, nhưng lại cung ác vì múa, phạm phải không ít tội nghiệt. Mình mặc dù hèn mọn, nhưng lại quân lâm thiên hạ, được vạn người ngưỡng mộ cùng cung bái. Diệp Phi xưa nay không cảm thấy mình là một người tốt, cũng chưa từng cảm thấy mình là cái đại gian đại ác chi đồ. Mình làm hết thảy đều chỉ là vì thủ hộ bên cạnh mình nhất chân ái người và sự việc. Cho nên, đối với quá khứ đã phát sinh hết thảy, mình mặc dù sám hối, nhưng lại không hối hận. Đã không hối hận, vậy liền không thẹn với lương tâm. Mình hẳn là mang theo Tợ Dần Sợ cùng Nổ Sần hy vọng hào hào sống sót, mà không phải dừng lại tại quá khứ, hãm sâu trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Mình hẳn là hào hào còn sống, chỉ có còn sống mới có thể cứu vớt càng nhiều người, mới có thể chịu tội. Nghĩ đến cái này bên trong, Diệp Phi suy nghĩ cũng dần dần trở nên thanh minh, trong lòng thống khổ cũng biến mất theo. Khi nhận rõ mình giờ khắc này, Diệp Phi cũng cảm giác toàn thân có loại thông thấu ấm áp dễ chịu nhanh cảm giác. Liên liên tâm bên trong kia phiến cửa lớn đóng chặt, cũng mở ra một điểm, sáng ngời chiếu xả ra. Lập tức, Diệp Phi cảm giác trong cơ thể mình thiên đạo chi lực cấp tốc tại đan điền của mình điên cuồng địa hội tụ, sau đó liều mạng áp xúc. Khi cố này thiên đạo chi lực hội tụ áp xúc đến một cái điểm tới hạn về sau, sau đó ầm vang khuyết tán ra tới. Theo cố này thiên đạo chi lực khuyết tán, Diệp Phi cảm giác được trên người mình cơ bắp, xương cốt, gân mạch, huyết dịch, thậm chí là trên thân mỗi một tế bào đều phát sinh biến hóa, trở nên càng thêm bền bỉ. Cảm nhận được biến hóa này, Diệp Phi trong lòng vô cùng kích động. Loại cảm giác này hắn quá quen thuộc. Trước đó, mình mỗi một lần đột phá đều sẽ có loại cảm giác này. Mặc dù lần này cảm giác không có thống khổ như vậy, nhưng lại cùng trước đó cảm giác không sai biệt lắm. Nói cách khác, tại mình nhận rõ mình, tinh thần lực mạnh lên về sau, một mực chỉ trệ không tiến tu vi cũng nhận được tăng lên. Diệp Phi rõ ràng cảm giác được, tu vi của mình đã đột phá đến thiên đạo cảnh đại thành. Nguyên bản, Diệp Phi coi là dạng này liền kết thúc. Thế nhưng là, đúng lúc này, kia chạy xuôi đến toàn thân thiên đạo chi lực đống nhiên lại bắt đầu chạy trở về, như là lăn lộn đại giang, lần nữa hướng vùng đan điền điên cuồng hội tụ. Mà lại, theo thiên đạo chi lực lần thứ nhì hội tụ cùng áp xúc, Diệp Phi cảm giác được vùng đan điền truyền đến từng đợt tựa như tê liệt đau đớn. Loại thống khổ này mặc dù khiến người vô pháp tiếp nhận, nhưng so với vừa rồi tinh thần tra tấn mang đến thống khổ, Diệp Phi lại cảm thấy thân thể này thống khổ không tính là cái gì. Cho nên, Diệp Phi nắm thật chặt song quyền, cắn chặt răng, thừa nhận vùng đan điền lực lượng hội tụ cùng áp xúc mang đến thống khổ. Thời gian chậm rãi trôi qua. Khi cỗ này thiên đạo chi lực lần nữa hội tụ áp xúc đến điểm tới hạn lúc, Diệp Phi thể nội truyền đến anh một tiếng vang trầm, cỗ này thiên đạo chi lực lần nữa quyết tán, như là chạy xiết răng lưu, không ngừng mà cọ rửa Diệp Phi thân thể bên trong mỗi một khối cơ bắp, mỗi một khối xương cốt, mỗi một đầu gân mạch, mỗi một giọt máu, mỗi một cái cùng tế bào. Mà lại, Diệp Phi cảm giác được, cỗ lực lượng này giống như phát sinh cải biến, trở nên càng thêm tinh thuần, hùng hậu cùng cường đại. Theo cỗ này hoàn toàn mới lực lượng không ngừng cọ rửa, Diệp Phi thân thể mau mạch máu vỡ ra, máu tươi tràn ra ngoài. Nhưng hôm nay, Diệp Phi thân thể năng lực khôi phục tăng cường rất nhiều, rất nhanh liền chữa trị trên thân những vết thương kia. Nhưng mà, vừa chữa trị hoàn tất, những cái kia mao mạch mạch máu lần nữa phá vỡ, máu tươi lại lần nữa tràn ra ngoài. Vỡ tan, chữa trị, vỡ tan. Cứ như vậy một lần lặp lại. Trải qua vừa rồi tinh thần lực tra tấn về sau, hiện tại Diệp Phi thân thể cũng chịu đựng lấy từng lần một tra tấn. Ê! Ách! Dù là Diệp Phi lại có thể tiếp nhận, trong miệng cũng phát ra từng tiếng chu thấp thanh âm. Trọn vẹn lặp lại hơn 100 lần về sau. Ách a! Diệp Phi song quyền đống nhiên một nắm, trong miệng phát ra một tiếng chấn thiên thét dài, hai con ngươi cũng đột nhiên mở ra. Khi Diệp Phi mở ra hai con ngươi sát nà, hai vệt hào quang màu vàng kim trực tiếp từ hai con mắt của hắn bên trong giận bắn mà ra, tựa như muốn phá vỡ cái này bóng tối vô tận hư không. Chương 2785, Niết Bàn Chúng Sinh. Chương 2785, Niết Bàn Chúng Sinh. Diệp Phi trong hai con ngươi, ngọn lửa màu vàng nóng kia lại lần nữa bắt đầu nhảy lên. Ngay cả chính Diệp Phi cũng không biết đạo chính là, cặp kia đồng bên trong khiêu động kim sắc hỏa diễm, so với trước đó, trở nên càng thêm tuấn thúy, thậm chí hiện ra một tia màu bạc kim. Lập tức, Diệp Phi bỗng nhiên từ dưới đất nhảy lên một cái, đứng lên. Trên người hắn đã toàn thân nhuốm máu, mỗi một cây sợi tóc đều nhiễm lên máu tươi, quần áo cũng bị nhiễm phải huyết hồng. Bất quá, hiện tại Diệp Phi không chỉ có không cảm giác được thân thể thống khổ, liền ngay cả tinh thần thống khổ cũng không cảm giác được. Hắn cảm giác thân thể thông thấu, thoải mái vô cùng, thật giống như trọng tố. Không nghĩ tới mình tiến vào mộng cảnh không gian, không chỉ có tăng cường tinh thần lực của mình, liền ngay cả tu vi cũng nhận được vượt qua thức tăng lên, trực tiếp từ phía trên đạo cảnh chút thành tựu nhất cử bước vào niết bàn cảnh. Nguyên lai đây chính là đột phá niết bàn cảnh điểm mấu chốt. Niết bàn chúng sinh, chỉ có niết bàn mới có thể thu được chúng sinh. Mà cái này niết bàn, không chỉ có là thân thể niết bàn, càng là tâm cảnh cùng tinh thần niết bàn. Ha ha ha. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi cảm giác lòng dạ của mình rộng mở trong sáng, ngửa mặt lên trời cuồng tiếu lên. Về phần kia trước mắt kia không ngừng lặp lại ác mộng, cũng biến mất không còn tâm tích. Là lấy, tinh thần lực của mình đã tăng cường, vậy cái này mộng cảnh không gian bên trong ác mộng, tự nhiên đối với mình không được hiệu quả gì. Lúc này, mộng cảnh không gian bên ngoài, Diệp Phi ca ca thật đứng lên, hắn chiến thắng mình, chiến thắng trong lòng mình ác mộng. Lộ Dạ lập tức vui đến phát khóc, từ đấy lòng đất là Diệp Phi cảm thấy cao hứng. Độc Cô Y Y Nhân cũng vì Diệp Phi cảm thấy cao hứng, bất quá, trên mặt của nàng lại hiện ra một vòng nghi ngờ, nói, kỳ quái, nhìn Phi Nhi hiện tại trạng thái này, tựa như là đột phá rồi. Thật sao? Lộ Dạ ngây ra một lúc, ngạc nhiên nói, ta cũng cảm giác Diệp Phi ca ca trở nên cùng trước đó có chút không giống, thật giống như biến thành người khác như. Chẳng lẽ nói, tu vi của hắn từ phía trên đạo cảnh chút thành tựu đột phá đến đại thành A? Nếu như vẹn vẹn chỉ là tăng lên một cảnh giới, vậy hắn biến hóa như thế nào lại lớn như vậy chứ? Độc Cô Y Y Nhân nghi hoặc điệu nói. Lộ Dạ lau khô nước mắt, cười nói, chúng ta cũng đừng đoán, cùng Diệp Phi ca ca sau khi đi ra, không đã biết đạo. Ừm. Độc Cô Y Y Nhân nhẹ gật đầu, trên mặt cũng hiện ra tiểu dung. Bây giờ, bởi vì Diệp Phi chiến thắng trong lòng mình ngắc ngộng, chiến thắng mình, Lộ Dạ cùng Độc Cô Y Y Nhân đối Diệp Phi cũng càng thêm tràn ngập lòng tin. Sau đó, chỉ cần tìm được Cố Khuynh Thành bọn người, đưa các nàng từ trong cơn ác mộng tỉnh lại, liền có thể ra. Lúc này, một bên mộng thần thấy cảnh này, trong lòng cũng là rung động không thôi. Chứ những cái kia cường đại thần, hắn chưa từng thấy qua có ai có thể tại mộng cảnh không gian bên trong chiến thắng mình ác mộng. Về phần tại chiến thắng mình ác mộng về sau, còn có thể tăng lên tinh thần lực, thực hiện đột phá, càng là chưa từng nghe thấy. Tiểu tử này thật đúng là cái quái vật, là cái yêu nghiệt. Mộng thần híp híp mắt, trên mặt cũng hiện ra một tia lo lắng. Nếu như tiểu tử này thật có thể tỉnh lại những nữ nhân kia, đem nó cứu ra, vậy mình kế hoạch sẽ phải thất bại. Sắc mặt của hắn biến ảo chập chờn, tựa hồ là tại đánh lấy ý định gì. Lúc này, mộng cảnh không gian bên trong, Diệp Phi sâu phun một ngụm trọc khí, bởi vì không có ác mộng bối rối, hắn rất nhanh liền bắt được Tần Mộng Lam khí tức. Cho nên, Diệp Phi không do dự, trực tiếp tùy tùng khí tức, hướng về một phương hướng chạy như điên, cũng không biết chạy bao xa. Diệp Phi rất nhanh liền nhìn thấy ngồi xổm trên mặt đất, che mặt khóc giống Tần Mộng Lam. Mà tại Tần Mộng Lam phía trước, một mực tại tái diễn một cái hình tượng. Khi thấy màn này lúc, Diệp Phi lập tức sửng sốt. Màn này, hắn quá quen thuộc cực kỳ. Đây không phải đã từng, Tần gia ngũ trưởng lão cùng thất trưởng lão cưỡng ép từ bên cạnh mình mang đi Tần Mộc Lam, đồng thời đem mình đánh cho gần chết. Diệp Phi kinh ngạc nhìn ngồi xổm ở bên kia khóc giống Tần Mộc Lam, không nghĩ tới Tần Mộc Lam ác ngộng vậy mà cùng mình có quan hệ. Kim Lân đại thủ ấn. Lúc này, hình tượng bên trong, ngũ trưởng lão ngưng tụ ra một cô mãnh liệt bàng bạc sức mạnh vô thượng, toàn bộ tụ tập tại hắn trên tay phải. Một đạo đạo kim sắc chân khí giống hồng thủy đổ xuống mà ra, ở trong tay của hắn ngưng kết, trong lúc nhất thời kim quang long lánh, lại hình thành một con như là to lớn bàn tay màu vàng nóng, liền như là kim sắc đại Phật bàn tay, làm bộ liền muốn hướng phía nằm trên mặt đất đã không thể động đậy Diệp Phi đánh xuống. Lúc này, Tần Mộc Lam lại là hai tay triển khai, một tiếng khét kêu, phượng hoàng dương cánh. Vừa mới nói xong, chỉ thấy Tần Mộc Lam trong hai con ngươi lại có hai đoàn ngọn lửa màu vàng đang nảy nót, cả người cũng biến thành thần thái sáng láng. Mà lại nữ nhân toàn thân cao thấp cũng bị ngọn lửa màu vàng bao phủ, một đầu trọn nhuộm tiểu hồng sắc tóc dài bởi vì hỏa diễm nguyên nhân, vậy mà biến thành xích hồng sắc. Trong lúc nhất thời, Tần Mộc Lam cả người giống như thật biến thành trong truyền thuyết thần địa phượng hoàng cao quý. Ngũ trưởng lão, thu tay lại đi. Tần Mộc Lam một mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngũ trưởng lão, hỏa diễm hình thành cánh đem Diệp Phi cho hoàn toàn ngăn tại sau lưng. Ngũ trưởng lão thật sâu như mày, nói, đại tiểu thư, khó nói ngươi thật muốn che chở tiểu tử này à? Vâng. Tần Mộc Lam kiên định gật đầu, nói, bởi vì hắn là ta nam nhân, cho nên ta không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương hắn. Đại tiểu thư, từ bỏ đi, Kim Lân đại thủ lớn ngươi là ngăn không được. Ngũ trưởng lão nói. liền xem như ngăn không được, ta cũng muốn cản. Tần Mộc Lam không chút nào chịu lui nhường một bước. Đã như vậy, đại tiểu thư, vậy liền xin lỗi. Ngũ trưởng lao đôi mắt vừa mở, tay trái vừa bấm, miệng bên trong mặc niệm một câu khẩu quyết. Kim lân kết ấn, giang cầm. Ngũ trưởng lao tay trái bung lên. Bạch. Một đạo hình tròn chân khí màu vàng nóng hướng phía Tần Mộc Lam đánh qua. Chỉ là trong chớp mắt, Tần Mộc Lam liền bị cái này kim sắc vòng cho giam cầm tại bên trong, thân thể liền không thể động đậy. Sau đó, ngũ trưởng lão lách qua Tần Mộc Lam, đi đến Diệp Phi trước mặt. "Tiểu tử, gặp lại." Ngũ trưởng lão nhẹ nói một câu, sau đó trực tiếp giơ tay lên, chụp về phía Diệp Phi. "Đừng." Ngồi xổm trên mặt đất Tần Mộc Lam thống khổ gào thét một tiếng, nước mắt ngăn không được chảy xuôi mà hạ. Mà lại, màn này còn đang không ngừng lặp lại, mỗi một lần lặp lại, đối với Tần Mộc Lam đến nói đều là một loại không phải người tra tấn. Một bên Diệp Phi nhìn thấy mình lần lượt bị đập vào trên đất hình tượng, trong lòng lại là bất đắc dĩ, vừa buồn cười. Tại nữ nhân trong cơn ác mộng, mình cũng quá thảm đi. Bất quá, Diệp Phi cũng rõ ràng địa nhận thức đến, đã từng mình đích thật là quá yếu, nếu là đổi thành mình bây giờ, chỉ sợ một ngón tay liền có thể nghiền chết cái này ngũ trưởng lão đi. Diệp Phi cũng không tiếp tục dừng lại, mà là trực tiếp chạy đến Tần Mộc Lam bên người, ngồi xổm xuống, vị nữ nhân hai vai, tiếng nổ nói, "Mộc Lam, tỉnh, mau tỉnh lại. Đây chẳng qua là ngươi đã từng ác mộng, ta không sao, ta cũng không chết." Nghe tới Diệp Phi thanh âm, Tần Mộc Lam chậm rãi ngẩng đầu, một trương ôn nhu gương mặt bên trên đã che kín nước mắt, hốc mắt đỏ bừng, "Ta thấy mà yêu." Nàng ngơ ngác nhìn Diệp Phi, đình chỉ thúc thích, "Ngươi là Diệp Phi?" "Đúng a, ta là Diệp Phi." Diệp Phi gật đầu về nói, "Vậy hắn là?" Tần Mộc Lam chỉ cách đó không xa hình tượng bên trong, nằm trên mặt đất toi thóp Diệp Phi. Hiển nhiên, lúc này, Tần Mộc Lam đã đem mộng cảnh cùng hiện thực mơ hồ. "Đó cũng là ta, chẳng qua là đã từng ta." Diệp Phi nhìn chằm chằm nữ nhân con mắt, nói, "Mộc Lam, ta không sao, ngươi nhìn, ta bây giờ không phải là hảo hảo sao? Kia chỉ bất quá là một trận ác mộng thôi, không muốn suy nghĩ tiếp trận này ác mộng, quên nó đi." Nói, Diệp Phi chăm chú địa ôm lấy Tần Mộc Lam, tại nữ nhân bên thai ôn nhu nói, "Không có việc gì, hết thảy đều vô sự." Cảm nhận được nam nhân ấm áp, nghe tới thanh âm của nam nhân, Tần Mộc Lam giật mình đánh thức. Đợi đến nàng lần nữa nhìn về phía cái kia hình tượng lúc, cái kia hình tượng đã biến mất. Diệp Phi cũng rốt cục nhẹ nhàng thở ra, xem ra, nữ nhân hẳn là từ trong cơn ác mộng đi tới. Tần Mộc Lam nhìn một phía, trên mặt hiện ra một vòng vẻ hoảng sợ, nói, "Diệp Phi, chúng ta đây là ở đâu bên trong? Vì cái gì cái này bên trong đen như vậy, cái gì cũng không có? Còn có, vì cái gì vừa rồi ta một mực có thể nhìn thấy đã từng xuất hiện hình tượng?" "Mộc Lam, chúng ta bây giờ là tại mộng cảnh không gian bên trong, cái này bên trong là một cái hư vô mở mịt không gian, cũng không phải là thế giới hiện thực. Ngươi sở dĩ sẽ đi vào trong này đến, là mộng thần tên kia dở trò quỷ." Diệp Phi về nói. "Mộng thần?" Tần Mộc Lam sửng sốt một chút, nói, "Mộng thần là ai?"